Chương 144. Hút độc đại sư Trần Huyền so sánh với mấy người khác, Miêu Tuyết hiện tại trạng thái xem như tốt nhất một cái. Nàng chẳng qua là khống chế cổ trùng có chút phản vệ, mặc dù trước mắt còn có chút suy yếu, nhưng cũng không có gì đáng ngại. "Ngươi để cho ta cùng ngươi đi tiểu điện." Nghe nói như vậy Trần Huyền một mặt dấu chấm hỏi. "Nơi này nhiều người như vậy ngươi không chọn, hết lần này tới lần khác để cho ta một đại nam nhân." Nhưng mà lời mới vừa nói ra một nửa, Trần Huyền im miệng. Long Nhã cùng Thôi Tâm Thanh trạng thái khẳng định là không thể bồi Miêu Tuyết. Mà Lý Kiếm Tâm cùng Hàn Băng Linh, bởi vì đồng dạng tiêu hao khí huyết, bây giờ đã về tới trong lều vải ngủ bù. Mặc dù tự nhận là ban đêm không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, có thể thủ đêm vẫn là phải. Mà lấy tình huống hiện tại đến xem, cũng chỉ có cực khổ nữa hai người. "Đi thôi." Trần Huyền bất đắc dĩ nói một câu, ngẩng đầu ra hiệu xuống Thôi Tâm Thanh, sau đó cùng Miêu Tuyết đi hướng xa xa rừng cây nhỏ. Không tại doanh địa chung quanh thuận tiện tự nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Trong đó mấu chốt nhất chính là có thể giảm bớt tao ngộ yêu thú phong hiểm. Yêu thú đối với nhân loại mùi phá lệ mất cảm, nhất là nước tiểu cùng phân và nước tiểu. To to nhỏ nhỏ. Đi vào một rừng cây, Trần Huyền hỏi một câu. "Ngươi còn đâu?" Miêu Tuyết sắc mặt đỏ bừng trả lời một câu. "Vậy ta tránh xa một chút, ngươi nhanh lên." "Ừm." Miêu Tuyết gật gật đầu, sắc mặt đỏ bừng dặn dò một câu, "Ngươi có thể tuyệt đối đừng nhìn lén." "Trần Huyền, điểm ấy tín nhiệm đều không có sao. Lại nói, cái này có gì đáng xem?" Trần Huyền hướng về nơi xa đi đến, ngay tại lúc một lát sau, đột nhiên vang lên Miêu Tuyết tiếng kinh hô. "Trần Huyền, Trần Huyền, thế nào?" "Không được." Trần Huyền thân thể chấn động mạnh. Tại làm đội trưởng lúc hắn liền nghiêm lệnh năm thân, không cho phép một người đơn độc hành động, cho dù là đi nhà xí. Bởi vì ở chỗ này không biết có cái gì nguy hiểm phát sinh, cũng không biết ngoài ý muốn lúc nào phát sinh. Thêm một người liền nhiều một phần an toàn bảo hộ. Mà bây giờ, nghe được Miêu Tuyết tiếng kêu gào, Trần Huyền cũng không nói hoài tới cái gì, lập tức hướng về phía Miêu Tuyết chạy tới. Lọt vào trong tầm mắt, Miêu Tuyết cả người nằm rạp trên mặt đất, thoạt nhìn như là chạy trên đường tới cho gặp phân. Quần áo ngược lại là hoàn hảo như sơ, chỉ bất quá nửa người dưới. Đập vào mắt chính là bạch hoa hoa một mảnh liên đối lấy có chút đáng yêu quần lót trắng. Bất quá, Trần Huyền cũng không tâm tư nhìn cái này. Ngắm nhìn bốn phía, một đầu màu xanh biết rắn chính phun lưới rắn. Mà lần nữa nhìn Miêu Tuyết, bờ mông tựa hồ nhiều hơn hai cái lỗ máu. Bị cắn. Trần Huyền thân thể chấn động. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía con rắn kia, tựa hồ cảm nhận được Trần Huyền nộ khí, cái này rắn đột nhiên chuyển tiến bụi cỏ không thấy bóng dáng. Như thế nào, có hay không độc? Trần Huyền tranh thủ thời gian đi vào Miêu Tuyết bên người mở miệng hỏi. Cái này rắn hắn căn bản không biết cũng chưa không rõ có độc không có độc. Không, không biết. Miêu Tuyết con mắt đỏ bừng. Miêu cương lớn lên nữ tử theo lý mà nói đối với độc vật tự nhiên là quen thuộc, có thể miêu cương vốn là ít rắn, lại thêm Miêu Tuyết đối loại này thật dài, thô thô đồ vật vẫn luôn có sợ hãi trứng, cho nên nhất thời hoảng hồn. Nghe nói, Trần Huyền cũng không nói hoài tới cái gì. Nhân mạng lớn hơn hết thảy. Trần Huyền lập tức xem xét lên Miêu Tuyết vết thương. Hai cái lô máu không lớn, dùng tay một chen, huyết dịch mặc dù là màu đỏ, có thể Trần Huyền vẫn là không yên lòng, hắn mở miệng hỏi, "Vậy ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Tê dại, ta cảm giác toàn thân đều tê tê." Chỉ là Trần Huyền đại thủ đụng tới nàng bờ mông trong nháy mắt, Miêu Tuyết liền cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Thân thể tê dại bất lực, thậm chí làn da trong nháy mắt nổi da gà lên, thân thể đều có chút run rẩy. Loại tình huống này Miêu Tuyết chưa từng có trải qua, chỉ cảm thấy phảng phất tự mình phải chết, Miêu Tuyết đều đã khóc lên, ta có phải hay không phải chết? Độc vật mới là nơi này chân chính nguy hiểm, bởi vì không có người hiểu độc vật đặc tính, không có biện pháp giải độc, không có dược vật. Một khi chọc tới độc vật, như vậy chỉ còn lại có tử vong. "Sẽ không, ngươi yên tâm." Trần Huyền trấn an Miêu Tuyết một câu. Vừa mới hắn còn cùng Long Nhã Thôi Tâm Thanh lời thể son sắt, làm sao có thể tiếp thụ được đối với giảm quân số. Nhìn xem Miêu Tuyết giống như sung mãn mượt mà mật đảo bẩm ông, Trần Huyền ánh mắt kiên định. Không có người so Trần Huyền hiểu rõ hơn độc vật, độc tố. Hắn nhưng là độc vật luận người sáng lập, đại hạ độc vật lĩnh vực điện cơ người, làm sao có thể để một con rắn cướp đi đội viên mình tính mệnh? Mặc dù không biết đây là một đầu cái gì rắn, nhưng đối với đại đa số độc tố tới nói, những độc tố này nguyên lý đều là thông qua khí huyết mà truyền bá đến toàn thân. Nếu như có thể khống chế lại những độc tố này không chạy vào nhân thể chỗ càng sâu, nguy hiểm như vậy tự nhiên muốn giảm bớt hơn nhiều. Mà làm sao muốn đem độc tố lấy ra? Không có người so Trần Huyền càng chuyên nghiệp. Bây giờ, cũng chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất phương pháp. Trần Huyền không nói hai lời, trực tiếp mở hút. Một cái chớp mắt, Miêu Tuyết càng khóc dữ dội hơn. Cảm giác toàn thân cũng bắt đầu tê dại, thân thể càng là có chút kỳ quái cảm giác. Tựa hồ, nếu như kiểu chết này lời nói, cũng là không phải như vậy không thể tiếp nhận. Chư vị, trước mắt đã có 6 cái tiểu đội đụng phải cấp 2 yêu thú. Phòng quan sát, Dương Dung tiến sĩ đứng tại màn ảnh trước, làm lấy hôm nay tổng kết. Ngoại trừ số 109 toa xe tiểu đội, cùng số 110 toa xe tiểu đội, những tiểu đội khác đều có không ít nhân viên thương vong. 12 tên thiên tài chết tại cấp 2 yêu thú trong tay, còn lại đám người mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng ngắn ngủi đánh mất năng lực chiến đấu. Dương Dung thanh âm bên trong mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Máy vi tính trong tay rất là suốt cả đêm đều gạch bỏ danh tự, nhưng cạnh tranh chính là tàn khốc. Tại người này cùng yêu thú cùng tồn tại thế giới bên trong, nhân loại chỉ có không ngừng để cho mình mạnh lên mới có thể trốn qua bị từng bước xâm chiếm vận mệnh. Những cái kia, các vị, hiện tại cho còn sống sót các thiên tài chấm điểm đi. Đầu tiên, chúng ta muốn đối 109 toa xe tiểu đội Trần Huyền tiến hành phân tích. Cùng ngày đầu tiên khác biệt, Dương Dung đầu tiên nhắc lên cái này giết chết cự viên kinh khủng tân sinh thiên tài. Năng lực của hắn ngược lại là không thể nói. Một cái quan sát viên đứng lên. Chẳng biết tại sao, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, hai mắt càng là trốn tránh không dám nhìn tới màn hình. Chỉ bất quá, ý chí của hắn lực cùng đạo đức phẩm chất còn cần khảo nghiệm. Ừm, không sai. Không chỉ có muốn khảo nghiệm còn muốn tăng lớn khảo nghiệm. Dứt lời, một đám người cúi đầu nhìn xem cái bàn trăm miệng một lời. Vì cái gì? Dương Dung chân mày cau lại, hắn có thể một người đoán hậu, đã nói rõ trách nhiệm của hắn tâm cùng đảm đương. Dương tiến sĩ, chúng ta cũng không phải là hoài nghi tiểu tử này trách nhiệm tâm cùng đảm đương. Kia là, xin ngài quay đầu, nhìn về phía màn ảnh. Dương Dung nhướng mày, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là chuyển tới. Sau đó, Dương Dung tiến sĩ sắc mặt đỏ bừng. Hình tượng bên trong, Trần Huyền chính ghé vào cùng đội cái kia tinh xảo bút bê miêu cương thiếu nữ miêu tuyết tở tở hút mạnh. Cái này, mặc dù có chút không thích hợp, nhưng vấn đề là đây cũng là cho miêu tuyết giải độc a. Mặc dù đồng dạng có chút im lặng, có thể Dương Dung trong nháy mắt liền phát hiện sự tình bản chất. Mời các vị quan sát viên không muốn mang theo thành kiến đi xem một vị thiên tài. Trần Huyền, hắn không phải sát nhóm. Chương 145. Tận chức tận trách Trần Huyền đội trưởng còn có thể đi sao? Tại đơn giản xử lý một chút độc tố về sau, Trần Huyền mở miệng hỏi Miêu Tuyết. Hắn cảm giác tự mình hút không sai biệt lắm, mặc dù Miêu Tuyết sắc mặt đỏ bừng, nói mình toàn thân tê dại, có thể trừ cái đó ra giống như cũng không có khác triệu chứng trúng độc. Sắc trời cũng dần dần đen, Trần Huyền cũng sợ doanh địa người bên kia lo lắng, lại hoặc là lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Miêu Tuyết lắc đầu, ta cảm giác cái này nửa người tê dại lợi hại, chân cẳng như nhũn ra, căn bản không ra sức được. Cho tới giờ khắc này, vị này thiếu nữ mới phản ứng được tới vừa rồi chuyện gì xảy ra. Hậu chi hậu giác, ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh, không dám nhìn tới Trần Huyền. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, việc này cũng trách không được Trần Huyền. Dù sao, Trần Huyền cũng là lo lắng an nguy của nàng, hơn nữa lúc ấy cũng bây giờ không có những biện pháp khác. Bất quá, lời mặc dù nói như thế, có thể cái này dù sao cũng là một thiếu nữ bằng ông. Miêu Tuyết cho tới bây giờ không có trải qua dạng này hoang đường sự tình. Càng là từ nhỏ đến lớn không có bị một người đàn ông xa lạ từng có dạng này thân mật hành vi. Từ ngây thơ bắt đầu, Miêu Tuyết vẫn cho là mình là chán ghét nam nhân, có thể là bởi vì gia đình nguyên nhân. Từ nhỏ bắt đầu nàng liền không có ba ba, là mẫu thân của nàng đưa nàng nuôi lớn. Cũng không phải là phụ thân qua đời, mà là nàng cái kia cha có tân hoan, ngại bần yêu giàu đưa các nàng hai mẹ con vứt bỏ. Có lẽ là nguyên nhân này, Miêu Tuyết đối nam nhân vẫn luôn là ôm chán ghét trạng thái, đến mức hướng giới tính đều có chút thay đổi. Có thể len lén đánh giá một mắt Trần Huyền, Miêu Tuyết không biết như thế nào hình dung cái này nam nhân. Từ nhỏ đến lớn Miêu Tuyết chính là vạn chúng chú mục tồn tại, không riêng gì bởi vì thiên phú xuất chúng, còn có tinh xảo dung mạo. Nàng không thiếu hụt người theo đuổi, cũng đã gặp muôn hình muôn vẻ nam nhân, có thể Trần Huyền tựa hồ cùng mình tất cả đụng phải nam sinh khác biệt. Hắn sẽ không đối với mình xung xoe, càng không có hoa ngôn xảo ngữ. Dù là mới vừa quen tự mình, hắn cũng sẽ không bức bỏ tự mình, hắn sẽ đè vào phía trước. Miêu Tuyết chưa từng có nhìn thấy qua một người đàn ông như vậy. Nàng chỉ cảm thấy Trần Huyền toàn thân đều là ưu điểm. Muốn thật nói khuyết điểm duy nhất, gia hỏa này giống như căn bản không có thưởng thức qua chính mình cái này đại mỹ nữ. Có thể là bởi vì hắn bên người đã có hai cái đại mỹ nữ. Miêu Tuyết đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Chẳng biết tại sao, nàng lại có chút mất mát, càng là có chút hâm mộ Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm. Tới. Đang nghĩ ngợi, Trần Huyền đưa nàng đỡ lên, đồng thời ngồi xổm ở trước người. Làm gì? Miêu Tuyết hỏi một câu. Đi lên a, có ngươi trở về, bằng không thì ngươi muốn từ cái này qua đêm a. Trần Huyền tức giận trả lời một câu. Cảm nhận được một đôi tiêm tiêm cánh tay ngọc vờn quanh cái cổ, Trần Huyền càng là trong lòng thở dài, ta cái đội trưởng này thật đúng là tận chức tận trách này, một đám đội viên đơn giản để cho ta thao nát tâm nhưng là cũng không có cách nào, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có khả năng đem ai bước. Tự mình lời nói hùng hồn đều nói ra ngoài. Không vì cái gì khác, chỉ muốn cho đám người lưu cái ấn tượng tốt. Nếu như, đến lúc đó các ngươi thật cùng Diệp Phàm đi cùng nhau, hy vọng chúng ta sẽ không đối đầu đi, dù là đối mặt hy vọng các ngươi cũng xem ở chúng ta đã từng tình nghĩa phân thượng đừng đối ta hạ tử thủ, đây là Trần Huyền cho mình duy nhất an ủi điểm. Cùng Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm khác biệt, hắn cùng chúng nữ cũng không nhận ra, duy nhất gặp nhau cũng liền tại vài ngày như vậy. Chuyện tương lai nói không rõ, bất quá Trần Huyền vẫn là rất để ý Diệp Phàm cái kia kinh khủng khí vận. Muốn thật sự là sớm cầm xuống mấy cái này nữ chính, Trần Huyền cũng không có lòng tin một chút đối kháng nhiều như vậy thiên tiêu. Lại là Diệp Phàm sao? Ghé vào Trần Huyền trên lưng, Miêu Tuyết sắc mặt đỏ bừng nghe Trần Huyền tiếng lòng. Lại là cái này Diệp Phàm. Nàng không biết Trần Huyền như thế nào chắc chắn tự mình nhất định sẽ cùng Diệp Phàm tiến tới cùng nhau. Bất quá, nàng cảm thấy sẽ không. Miêu Tuyết còn quấn Trần Huyền keo kiệt gấp. Thế nào? Đây là thế nào? Gặp Trần Huyền có Miêu Tuyết trở về, chúng nữ tranh thủ thời gian vây quanh. Hai người rời đi một hồi lâu, nếu không phải là bởi vì còn có hai cái bệnh nhân, Hàn Băng Lạc đều muốn ra ngoài tìm. Ngươi hỏi nàng. Đem Miêu Tuyết buông xuống, Trần Huyền ngồi dưới đất miệng lớn thở dốc một hơi. Lúc đầu thân thể liền hư, có Miêu Tuyết đi một đường càng là mệt không được. Nha đầu này nhìn xem không có nhiều thịt, có thể cong lên đến chả thật có ít đồ. Ta bị giằng cắn. Miêu Tuyết nói đơn giản một chút, bất quá tại mọi người hỏi cắn địa phương nào lúc, lại là vụng trộm mắt nhìn Trần Huyền, sắc mặt đỏ bừng ngáp úng. Cái này có thể nói thế nào? Nói cắn cái mông. Sau đó để Trần Huyền hút ra tới. Cái này còn muốn hay không thiết áo? Huống chi hiện trường còn có Trần Huyền hai vị chính cung, cái này khiến tự mình làm sao bây giờ? Khu khu. Nhìn xem Miêu Tuyết ánh mắt cầu cứu Trần Huyền ho khan một cái. Hẳn là không vấn đề gì, sắc trời không còn sớm các vị, mau ngủ đi. Trần Huyền tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Mặc dù chúng nữ còn muốn hỏi, nhưng nhìn lấy túi đầu móc tay Miêu Tuyết, vẫn là nhịn được miệng. Một đoàn người dắt nhau đỡ tiến vào lều vải. Đây là Trần Huyền lần thứ nhất tiến đến, đừng quản điều kiện gì, dù là trên mặt đất chỉ có một trương da gấu, cái này trong lều vải cũng là hương hương. Ta dựa vào bên cạnh ngủ đi. Trần Huyền tự giác đi tới một bên. Thấy thế, tam nữ cũng không nói cái gì, tối nay là Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm trực đêm, tại hai người sau khi rời khỏi đây, trong lều vải lâm vào yên tĩnh. Tam nữ kinh ngạc nhìn qua lều vải đỉnh, tâm tư dị biệt, căn bản ngủ không được. Muốn lẫn nhau trò chuyện, có thể nhìn nhau một cái tựa hồ thật đúng là không có cái gì tiếng nói chung. Ba người vốn cũng không giỏi về giao tế, bình thường ngoại trừ Miêu Tuyết, Thôi Tâm Thanh cùng Lòng Nhã càng là nói ít. Nhưng hôm nay, chẳng biết tại sao, ba người chính là muốn cùng Trần Huyền nói chuyện tâm tình. Mà giờ khắc này, trở ngại còn có những người khác tại, ý định này vẫn là bị ép xuống. Đêm đen như mực không sao lốm đốm đầy trời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Diệp Phàm nồng đậm tiếng thở dốc. Đúng vậy, Diệp Phàm còn tại chạy. Tại ngày thứ hai tất cả tiểu đội cơ hồ đều tao ngộ cấp 2 yêu thú, duy chỉ có còn ở bên ngoài vây Diệp Phàm may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá giờ phút này, Diệp Phàm trạng thái cũng không tốt. Liên tục chạy 2 ngày, ý chí của hắn lực cùng thể lực đều đã đạt đến cực hạn. Thậm chí giờ phút này, liền hô hấp tần suất đều đem không được. Hắn cảm giác bước chân càng ngày càng nặng nặng, thậm chí cảm giác choáng đầu hoa mắt, phổi đều muốn bạo tạc. Không, ta lập tức liền có thể tìm tới vị hôn thê của ta. Kiên trì, ta muốn kiên trì, ta không thể từ bỏ. Diệp Phàm không ngừng cổ vũ lấy chính mình. Và hôm nay chạy trên đường, hắn đã gặp được từ ở tại toa xe, kế tiếp khẳng định là số 109 toa xe. Hắn vạn phần chắc chắn, trong lòng càng là ước mơ lấy tự mình cùng Thôi Tâm Thanh gặp mặt lúc chẳng cảnh. Nàng nhất định sẽ bị cảm động đến khóc. Diệp Phàm khẽ miệng không tự chủ lộ ra thiếu dung, nhưng mà lúc này hắn đột nhiên một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Hắn không được, cái này gọi Diệp Phàm thiên tài khả năng thật muốn chạy chết. Buồn cười, không nghĩ tới tên thiên tài này học sinh cấp 3 thế mà lại là như thế một cái kiểu chết, hắn quả thực là giới này tân sinh bên trong xỉ nhục. Chương 146. Đây cũng là cùng giường chung gối phòng quan sát bên trong hai cái quan sát viên vẫn luôn đang chú ý Diệp Phàm. Mặc dù có chút buồn kẻ vô vị, có thể hai người vẫn là muốn nhìn một chút tiểu tử này đến tuột cùng có thể chạy đến lúc nào. Bây giờ gặp Diệp Phàm rốt cục không chịu nổi phụ trọng, hai người cũng coi là thở dài một hơi. Như là thấy được đại kết cục, cười lạnh. Dạng này thiên tài là thật có chút vũ nhục thiên tài cái danh xưng này. Không sai. Một cái khác quan sát viên gật đầu phụ họa. So sánh với những thiên tài khác, Diệp Phàm tiểu chết có thể nói là bất ức đến cực điểm. Sống sờ sờ chạy chết. Kết quả như vậy nếu như đem ra công khai chỉ sợ sẽ làm cho người khác cười rơi lại nha. Cắt đứt hình tượng đi. Một cái quan sát viên nói một tiếng, sau đó dự định từ bản ghi chép bên trên gạch bỏ tên Diệp Phàm. Chờ một chút. Nhưng mà lúc này, một người khác gọi hắn lại. Người này ánh mắt tĩnh nhìn chằm chằm màn hình, nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm rung động. Hắn còn chưa có chết mà lại bỏ dậy. A, gầm lên giận dữ tại tịch đêm lộ ra phá lệ ồn ồn. Dù là thân thể, tinh thần đạt tới cực hạn, có thể Diệp Phàm ý chí còn tại chống đỡ lấy hắn. Hắn không thể cứ như vậy ngã xuống. Hắn còn không có tìm tới vị hôn thê của mình. Hắn còn không có giải tỏa tự mình bản đầy đủ thánh thể. Hắn còn chưa khô chết Trần Huyền. Một đạo tiếp lấy một đạo ý chí để Diệp Phàm sống sờ sờ đứng lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng phát tiết lấy trong lòng đối với mình nhục thể chịu thua không cam lòng. Bành, một cú dọa người khí thế đột nhiên tại Diệp Phàm trên thân bộc phát. Chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Phàm cảm giác tự mình toàn thân khí huyết đang thiêu đốt. Trong thân thể cái kia đạo gông xiềng bị cuộn trào mãnh liệt khí huyết chi lực sống sờ sờ xung mở. Hắn đột phá, bước vào đến võ giả trung kỳ. Diệp Phàm không biết đây là thượng thiên đối với mình không chịu thua ý chí lực ban thưởng vẫn là nước chảy thành sông. Bất quá hết thảy đều không trọng yếu. Làm khí huyết một lần nữa lấp đầy thân thể, Diệp Phàm chỉ cảm thấy tràn ngập lực lượng. Hắn lại có thể chạy. Diệp Phàm nở nụ cười, di chuyển bộ pháp càng lúc càng nhanh. Ta đi, tình huống như thế nào? Nhìn xem cơ hồ ngay cả mô phỏng sinh vật ưng đều bắt giữ không đến thân ảnh mơ hồ, hai cái quan sát viên trực tiếp ngậm. Hai người lẫn nhau, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới rõ ràng đã tình trạng kiệt sức, hiện tại vì cái gì lần nữa sinh long hóa hổ? Cũng chỉ có một cái khả năng, hắn đột phá. Hai cái quan sát viên ăn ý nghĩ đến cùng một chỗ, lần nữa nhìn thấy hình tượng ánh mắt phức tạp. Vừa mới còn tại trào phúng, nhưng mà giờ khắc này liền đã bị đánh mặt. Không phục đều không được. Tại những tiểu đội khác còn tại hướng phía mục tiêu tiến lên quá trình bên trong, Diệp Phàm mặc dù không có hành động, nhưng lại là cái thứ nhất đột phá. Mà lại, không giống với Lao Sinh hậu tích bạc phát. Diệp Phàm theo võ người đến bây giờ võ giả trung kỳ tính toán đâu ra đấy cũng liền 2 tháng. Ở giữa còn 1 tháng nữa tại bệnh viện dưỡng bệnh. Nếu là lưu cho hắn thời gian tu luyện cũng chỉ có 1 tháng, thậm chí ngắn hơn. Mặc dù chỉ là tiểu cảnh giới, có thể cái này tốc độ tăng lên cũng là có chút quá mức kinh người. Bọn này thiên tài bên trong cũng không phải không có võ giả trung kỳ, có thể hỏi để những thiên tài này đều là Lao Sinh, so Diệp Phàm nhiều tu luyện 1 năm nửa năm, nhưng mà bây giờ, năm nay thuộc khóa này sinh thế mà tại cảnh giới cấp độ bên trên cùng bọn này Lao Sinh không có chiến lệnh. Cái này là thật để hai cái quan sát viên cảm thấy thiên tài bên trong chênh lệch. Ai, không hổ là giới này võ thi sinh bên trong thiên tài xuất sắc nhất. Một cái quan sát viên thở dài, trên mặt rốt cuộc không có vừa mới thần sắc trào phúng. Một cái khác quan sát viên cũng nhẹ gật đầu, tiểu tử này đơn giản kinh khủng. Hắn đối yêu thú khí huyết tiêu hóa trình độ đơn giản không thể tưởng tượng, tỷ lệ lợi dụng càng là vượt quá tưởng tượng. 2 ngày thời gian bên trong, Diệp Phàm sống sờ sờ ăn 3 đầu yêu thú cấp 1, ăn lông ở lỗ. Bây giờ xem ra, những thứ này yêu thú cũng không có bị lãng phí. Hoàn toàn thành Diệp Phàm chất dinh dưỡng, vì hắn đột phá đạt xuống rất tốt căn cơ. Bất quá, mấu chốt nhất vẫn là Diệp Phàm ý chí lực. Là sâu trong nội tâm ý chí lực để hắn phá vỡ thân thể cực hạn, từ đó đột phá trước mắt cảnh giới. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn mỹ cùng tiến tới, Diệp Phàm nghĩ không đột phá cũng khó khăn. Vô luận là thiên phú tư chất vẫn là ý chí lực, ta đều nguyện xưng là chúng thiên tài bên trong người mạnh nhất. Hai cái quan sát viên một mặt thưởng thức nhìn xem hình tượng bên trong Diệp Phàm. Cùng ngày tế nổi lên ngân bạch sắc, Diệp Phàm cũng rốt cục thấy được bình minh tự quang. Tòa xe, là tòa xe. Diệp Phàm kích động rống lớn. Hắn ra tốc tựa như phát điên hướng về kia khoang xe chạy tới. Gần 2 ngày 2 đêm chạy, lúc này Diệp Phàm hoàn toàn mất hết nhân dạng, hiển nhiên giống như là một cái dã nhân. Thủ công chế tác quý báo áo sơ mi sớm đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, vải vóc bị mồ hôi cùng vết máu thấm đẫm, hiện ra làm người sợ hãi nhan sắc. Tóc kết thành trên hình, sợi râu như là đầy rối, một trương bị bạo chiếu 2 ngày mặt đã sớm khô nứt như là vỏ cây. Hai mắt vằn bệnh tia máu, lõm gương mặt, dưới lòng bàn chân giày đều đã bị chạy phá, đâm máu ngón tay cái ngón chân từ lỗ rách trong giày gạt ra, thậm chí đều đã máu thịt bé bét. Nhưng mà đều không trọng yếu. Hết thể đều đáng giá. Đây hết thể đều đáng giá. Chỉ là bởi vì Diệp Phàm rốt cuộc tìm được 109 toa xe. Diệp Phàm trông thấy toa xe bên trên số hiệu cười vui vẻ, hắn chạy vào toa xe, từng cái ghé vào sau tấm giường ngủ bên trên, tham lam hô hấp lấy lưu lại hương vị. Mặc dù không biết cái nào là thôi tâm thanh, nhưng là không trọng yếu. Bởi vì ngoại trừ Trần Huyền trong đó bất kỳ một cái nào đều để hắn rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bọn hắn không có khả năng một mực tại đi đường. Chỉ cần thuận bọn hắn dấu chân, một ngày, nhiều nhất 2 ngày ta liền có thể tìm tới bọn hắn. Diệp Phàm móc ra địa đồ, một mặt phân chấn. Mặc dù nghĩ lập tức đi đường, có thể Diệp Phàm cũng biết cái này cũng không thực tế. Vô luận là nhục thể vẫn là tinh thần, hắn đã đạt tới cực hạn, nếu tiếp tục chạy nữa khả năng thật phải chết. Nghỉ ngơi nửa ngày ta liền xuất phát. Diệp Phàm đánh ý kiến hay, vừa cẩn thận hít hà 6 tấm giường ngủ, sau đó lựa chọn một cái giường bị nằm đi lên, đắp chăn lên. Hắn tự nhiên không biết đây là ai ngủ qua giường, có thể cái giường này phía trên nhàn nhạt bạc hà hương vị để hắn trầm luân, để hắn hưởng thụ, để hắn mê muội. Hắn cảm giác tự mình sẽ không như thế suy, 6 cái giường ngủ chỉ cần không phải Trần Huyền, hắn đều có thể tiếp nhận. Thôi Tâm Thanh chưa từng có ngủ qua như thế an tâm. Ngày đó phục một ngày đồng hồ sinh học để nàng tỉnh lại, một cỗ nhàn nhạt bạc hà hương vị xông vào mũi, nàng như là như mèo nhỏ nhún nhún mũi, lười biếng hướng hương vị đầu nguồn nhích lại gần. Nhưng mà sau một khắc, nàng đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng giống như bị người kéo, một cái tay ôm nàng mảnh khảnh bờ eo thon, mà nàng một cái tay cũng cảm nhận được cực nóng da thịt. Thôi Tâm Thanh đột nhiên mở to mắt, đập vào mắt chính là Trần Huyền cái kia một trường có chút anh tuấn mặt. Và anh. Một cái chớp mắt, Thôi Tâm Thanh chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Trần Huyền đại thủ truyền đến xúc cảm dù là cách quần áo đều để nàng cảm nhận được cực nóng nhiệt độ. Càng mấu chốt chính là, mình tay còn tiến vào Trần Huyền quần áo. Tại Trần Huyền phía sau lưng vuốt ve. Cái này, Thôi Tâm Thanh thân thể một chút căng thẳng lên. Chương 147. Ta gọi tiểu soái, vừa mở mắt, ta ôm Diệp Phàm vị hôn thê Thôi Tâm Thanh khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, cảm thụ được trên thân thể dị dạng nàng càng là hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Nhưng là hiện tại, nàng còn có một cái càng quan trọng hơn vấn đề. Tự mình làm sao lại tại Trần Huyền trong ngực? Hắn sẽ không phải thừa dịp tự mình ngủ, sau đó. Thôi Tâm Thanh nghĩ đến một loại khả năng. Mặc dù đây là đội trưởng của mình, còn cứu mình tính mệnh, có thể cái này cũng không thể dựa vào lấy dạng này ân tình quy tắc ngầm nàng đi. Thôi Tâm Thanh trong lòng không nói được phức tạp. Muốn lập tức cho Trần Huyền một quyền, kéo hắn chất vấn, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là không có nhân tâm. Dù sao Trần Huyền còn cứu được tính mạng của nàng, nếu là bởi vì điểm này việc nhỏ làm mọi người xấu hổ xuống đài không được, khả năng đánh ngã tiểu đội lập tức giải tán. Có lẽ, hắn chỉ là ngủ về sau đa độc thôi. Liền tha thứ hắn lần này. Mà lại, cũng không có người trông thấy. Thôi Tâm Thanh thầm nghĩ đến, nhưng mà sau một khắc, nàng đột nhiên phát hiện Trần Huyền thân thể nương tựa lều vải biên giới. Là nàng đi ngủ không thành thật một mực hướng Trần Huyền bên này chen. Ngộp. Đột nhiên phát hiện thực cho Thôi Tâm Thanh nặng nề một kích. Một cái chớp mắt, Thôi Tâm Thanh lỗ hai căn đều đỏ. May mắn tự mình không cho Trần Huyền một quyền. Bằng không, đến lúc đó đối lý vẫn là nàng. Lại nhìn Trần Huyền một mắt, xác định Trần Huyền còn đang ngủ, Thôi Tâm Thanh thở một hơi thật dài. Thận trọng từ Trần Huyền trong quần áo đem mình tay móc ra, sau đó lại đem Trần Huyền khoác lên trên người mình để tay dưới. Thôi Tâm Thanh rón rén đi ra liều vải. Tâm Thanh tỉnh sớm như vậy. Vừa ra liều vải, Thôi Tâm Thanh liền thấy ngay tại bận rộn Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm. Hai người đang chuẩn bị lấy bữa sáng, xem ra tỉnh lại trong chốc lát, sắc mặt như thường hẳn là còn không có tiến vào liều vải, sợ quấy rầy đám người đi ngủ. Ừ vân. Thôi Tâm Thanh nhẹ gật đầu, ánh mắt không dám nhìn tới hai vị Trần Huyền chính cung. Ngươi sắc mặt làm sao hồng như vậy? Sẽ không phải là phát sốt đi? Hàn Băng Lạc hỏi một câu. Không, không có. Chính là nóng. Thôi Tâm Thanh tranh thủ thời gian mở miệng. Ánh mắt cùng hai nữ giao hội. Chẳng biết tại sao, Thôi Tâm Thanh trong lòng máy động. Bây giờ thấy hai người làm sao có loại tiểu tam nhìn thấy chính cung cảm giác. Ai? Trong liều vải, Trần Huyền ung dung thở dài. Kỳ thật hắn đã sớm tỉnh, chỉ bất quá tại Thôi Tâm Thanh tỉnh lại thời điểm lại giả bộ ngủ thôi. Hắn cũng rất ngộng bức a. Vừa mở mắt, tự mình ôm Diệp Phàm bị hôn thê. Cái này cầu huyết kịch bản hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể hỏi để chính là thật sự phát sinh. Cũng may mắn Diệp Phàm không nhìn thấy, bằng không chỉ sợ lập tức cùng hắn liều mạng. Bất quá, cũng không quan trọng. Dù sao đã cùng Diệp Phàm không chết không thôi. Hắn bị hôn thê làm sao a? Tự mình lại không có dùng sức mạnh, là chính nàng dựa vào tới. Mà lại, người khoan hay nói, Thôi Tâm Thanh ôm vẫn rất thoải mái. Trần Huyền lười biếng rỗi cái lưng mệt mỏi chờ thêm vài phút đồng hồ về sau, đi ra liều bài. Ngủ được thế nào? Nhìn thấy Trần Huyền, Hàn Băng Lạc hỏi một câu. Vẫn được, thật thoải mái. Trần Huyền trả lời một câu. Chỉ là bình thường một câu, có thể Thôi Tâm Thanh nghe được trong lòng lại là phanh phanh ngậy. Có ý tứ gì? Đây là ý gì? Là bởi vì ôm tự mình thật thoải mái sao? Không dám nghĩ, Thôi Tâm Thanh căn bản không dám nghĩ. Có lẽ Trần Huyền căn bản không có ý tứ này, cũng không biết làm sao, vừa thấy được Trần Huyền mặt, nghe được hắn nói chuyện, nàng liền khống chế không nổi tự mình suy nghĩ miên man. Hô, rõ ràng sáng sớm hơi lạnh, Thôi Tâm Thanh lại cảm giác toàn thân khô nóng. Dù là hít sâu, nàng đều bình phục không được cỗ này từ đáy lòng mà thành khô nóng cảm giác. Ngươi thế nào? Nhìn thấy Thôi Tâm Thanh đỏ mặt giống như là đi khỉ, từng ngụm thở hổn hển, Trần Huyền vội vàng hỏi. Ta không biết. Thôi Tâm Thanh cũng cảm thấy tự mình không thích hợp. Loại tình huống này nàng chưa từng có trải qua. Nhìn thấy Trần Huyền tra hỏi càng là chân tay luôn cuống, không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại đây là mới biết yêu? Thiếu nữ Hoài Xuân. Bành. Đang nghĩ ngợi, một cỗ dọa người khí thế đột nhiên tại Thôi Tâm Thanh trên thân tứ tán ra. Cùng lúc đó, một cỗ nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực tứ tán mà ra. Cảm thụ được thể nội mênh mông khí huyết chi lực, Thôi Tâm Thanh chỉ cảm thấy tâm bịch bịch nhảy. Cỗ này khí huyết chi lực muốn so nàng trước đó càng thêm dày hơn nặng, đến mức tu sửa nàng ngày hôm qua thương thế. Ta đột phá. Thôi Tâm Thanh một mặt mộng bức trừng to mắt nhìn xem đám người. Mặc dù khó có thể lý giải được, có thể sự thật bày ở trước mắt, nàng đúng là đột phá đến võ giả trung kỳ. Thôi Tâm Thanh mắt to chớp chớp. Đột phá không có khả năng không có dấu hiệu nào, có lẽ là khí huyết đến điểm tới hạn, lại hoặc là có chút cảm ngộ. Có thể nghĩ kỹ lại, tự mình hai điểm này đều không có. Chờ một chút. Thôi Tâm Thanh đột nhiên khẽ giật mình, vụ trộm mắt nhìn Trần Huyền, đây cũng là cảm ngộ. Có lẽ là bởi vì minh tưởng lều bại ngộ đạo công năng. Thôi Tâm Thanh mặc dù không rõ là thế nào một chuyện, có thể Trần Huyền vẫn là đoán được dẫn đến Thôi Tâm Thanh đột phá kẻ cầm đầu. Minh tưởng lều bại phát lực, cũng chỉ có khả năng này, bằng không thì không cách nào giải thích Thôi Tâm Thanh vì cái gì vô duyên vô cớ đột phá. Mặc dù có chút hâm mộ ghen ghét, có thể Trần Huyền vẫn là thật cao hứng. Dù sao, Thôi Tâm Thanh thương lành, thực lực cũng tại thời khắc này đạt đến võ giả trung kỳ, bọn hắn cái này tiểu đội cũng nhiều một phần cam đoan. Bởi vì cái này lều bại. Một bên, nghe được Trần Huyền tiếng lòng tam nữ tề tề nhìn về phía cái này lều bại. Minh tưởng lều bại. Mặc dù thường thường không có gì lạ, có thể bởi vì Trần Huyền tiếng lòng, tam nữ ánh mắt cũng thay đổi. Đây là bảo bối gì? Thế mà có thể gia tăng người cảm ngộ năng lực. Thôi Tâm Thanh trừng to mắt. Nhắc tới loại đồ vật nàng cũng không phải là chưa thấy qua, nhà mình tổ từ một cái bồ đoàn đồng dạng có thanh tâm minh tưởng nhập định công năng. Nhưng vấn đề là còn cần ngồi xuống. Mà trước mặt cái này lều bại, chỉ cần đi ngủ là được rồi. Cái này căn bản liền không thể so sánh. Mặc dù chỉ bằng mượn Trần Huyền tiếng lòng nguyên nhân đem tự mình đột phá công lao đổ cho cái này lều bại có chút võ đoán. Nhưng Thôi Tâm Thanh vẫn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, bởi vì nàng hiểu rất rõ tình huống. Mắt nhìn Trần Huyền, Thôi Tâm Thanh càng là hiếu kỳ, vì cái gì hắn sẽ có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái bảo bối. Từ thanh liên cái bật lửa, đến minh tưởng lều bại, lại đến đối chiến cự viên lúc cái kia thanh hư hư thực thực võ thánh thần binh giao phay, Trần Huyền mang cho nàng kinh hỉ rất rất nhiều. Dù là không phải như vậy tính cách, Thôi Tâm Thanh cũng nhịn không được đối cái này nam nhân tò mò. Nhưng mà, Thôi Tâm Thanh cũng không biết, một nữ nhân đối một cái nam nhân một khi sinh ra hiếu kỳ, vậy cũng là luân hãm bắt đầu. Người trước vững chắc một chút cảnh giới đi. Trần Huyền đối Thôi Tâm Thanh mở miệng. Bây giờ, đánh ngã trong tiểu đội 5 người đều khôi phục sức chiến đấu, duy nhất để Trần Huyền quan tâm cũng chính là Long Nhã. Nhìn xem mắt còn không có động tĩnh lều vải, Trần Huyền dự định vào xem Long Nhã tình huống. Nhưng mà lúc này, một cỗ khí thế kinh người đột nhiên từ trong lều vải của tới. Một cỗ không kém gì Thôi Tâm Thanh khí huyết chi lực đột nhiên bộc phát. Long Nhã cũng đột phá. Chương 148. Sắp gặp mặt hai chi mạnh nhất tiểu đội Long Nhã cùng Thôi Tâm Thanh hai người vốn là võ giả sơ kỳ viên mãn, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá. Loại này thời cơ có thể là Diệp Phàm như thế trực tiếp đánh vỡ nhục thể thân thể cực hạn, hay là đột nhiên lòng có cảm giác, đánh vỡ tư tưởng hoặc là trên nhục thể gông cùm xiềng xích. Võ đạo tuy là chủ yếu lấy khí máu làm chủ, làm tăng lên chủ yếu căn cứ, có thể liên quan tới ngộ đạo này cấp độ vẫn là có sử có thể tra. Đại Hạ Sử Ký từng ghi chép, có một võ giả long trận ngộ đạo, một khi thành tựu võ thánh. Mặc dù nghe có chút tiên phương giả đảm, có thể đây cũng là lưu truyền xuống chân thực ghi chép. Cùng khí vận ngộ đạo cái này khái niệm đồng dạng để cho người ta khó có thể lý giải được. Càng là khó mà truy cầu, không thể mạnh đến mức. Đại Hạ thiên tài không ít, đại tông sư, phong hào tông sư càng là chỗ nào cũng có, nhưng mà võ thánh bây giờ chỉ có 5 cái. Thậm chí gần nhất gần 100 năm đều không có cái mới xuất hiện võ thánh, nói cho cùng là thiên phú không đủ, lại hoặc là thực lực không đủ. Cũng không phải là, những cường giả này chỉ là thiếu một cái cơ hội. Cơ hội này có thể nói là khí vận, cũng có thể nói là cảm ngộ. Hai bất kỳ một cái nào bản thân, đều có thể lập thân thành tựu võ thánh. Một đoàn người đi theo Trần Huyền tiến vào liều bài. Gặp Long Nhã khí huyết bình phục lại, Trần Huyền tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, thế nào? Đột phá? Ừm. Long Nhã gật gật đầu, thần sắc có chút nhẹ cứng, không riêng gì vết thương trên người tốt, ta hiện tại còn mạnh hơn. Nếu như lần nữa hóa thú, ta hẳn là có thể duy trì 10 phút đồng hồ. Quá tốt rồi. Nghe nói, cả đám vị Long Nhã cao hứng trở lại. Chỉ có Miêu Tuyết nhìn xem vừa mới đột phá Long Nhã cùng Thôi Tâm Thanh khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, các ngươi vì sao lại đột phá à? Trong nội tâm nàng một vạn cái nghi vấn. Hôm qua còn ốm đau bệnh tật, hiện tại tốt, hai người cảnh giới tất cả đều vượt qua chính mình. Ngay cả sinh bệnh đều có thể đột phá cảnh giới. Cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nghe nói, Long Nhã khuôn mặt hiện hiện hai mảnh ánh nắng chiều đỏ, lặng lẽ nhìn Trần Huyền một mắt, muốn thật nói Long Nhã có thể đột phá thật đúng là cùng Trần Huyền có chút quan hệ. Kỳ thật tại buổi sáng cũng không phải là Trần Huyền cái thứ nhất tỉnh, Long Nhã sớm đã bị trên người đau nhức tỉnh, bởi vì tổn thương nặng nhất lại hành động bất tiện, từ hôm qua bắt đầu đến bây giờ, nàng liền không có trải qua nhà vệ sinh. Nhưng mà vừa mở mắt, Long Nhã liền thấy Trần Huyền cùng Thôi Tâm Thanh ôm ở cùng một chỗ. Một cái chớp mắt, Long Nhã cả người đều lộn xộn. Chính cung còn ở bên ngoài trực đêm, Trần Huyền liền tại bên trong chồng người. Đây quả thực chấn kinh Long Nhã tam quan. Có thể ngay sau đó, Long Nhã cũng phát hiện khả năng này là cái hiểu lầm. Nhưng vấn đề là, cái này hiểu lầm quá lung túng. Chỉ cần nàng trước, sau đó liền căn bản đối mặt không được Trần Huyền cùng tôi Tâm Thanh. Nghĩ đến ba người quan hệ trong đó rất có thể bởi vì chính mình cái này đi tiểu mà sinh ra biến hóa vi diệu, Long Nhã chỉ có thể chịu đựng. Thằng đến nhịn không được, nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Thế là, đột phá. Đi tiểu nguyên nhân, trực tiếp để Long Nhã phá vỡ bình cảnh từ đó đột phá đến võ giả trung kỳ. Có thể mặc dù sự tình như thế, chuyện này vẫn là không thể nói như vậy ra. Long Nhã đang lo lắng nói như thế nào đây, Trần Huyền vì nàng giải vây. Nào có nhiều như vậy vì cái gì, đây là người ta cơ duyên. Mặc dù có minh tưởng lều vải tăng thêm, có thể xét đến cùng thứ này vẫn là dựa vào người ngộ tính. Dù sao, Trần Huyền cùng Miêu Tuyết đồng dạng ngủ ở trong lều vải, nhưng cũng không có cái gì cải biến. Mà lại, minh tưởng lều vải mặc dù hữu dụng, nhưng tại trong giới thiệu cũng là nói minh bạch, có xác suất đề cao, cũng không phải là 100%. Tốt a. Miêu Tuyết bệnh bệnh lên miệng, không còn đến hỏi. Nhìn xem ngoan ngoãn nghe lời Miêu Tuyết, Trần Huyền ánh mắt hồ nghi. Hắn chính là thuận miệng một câu, phải đặt ở bình thường, nha đầu này khẳng định không thể thiếu bạch nhãn, nhưng hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ lại? Trần Huyền ánh mắt không tự chủ rời xuống. Thằng đến bị Miêu Tuyết phát hiện hung hăng trợn mắt nhìn Trần Huyền một mắt, Trần Huyền lúc này mới cảm giác đúng vị. Tốt, đã tất cả mọi người đã khôi phục trạng thái tốt nhất, như vậy lên đường đi. Trải qua một đêm chỉnh đốn, đánh ngã tiểu đội lần nữa lấy toàn viên đỉnh phong trạng thái bắt đầu hướng phía thiên tài trại huấn luyện căn cứ xuất phát. Mà cùng lúc đó, thiên tài trại huấn luyện căn cứ mở ra hôm nay sớm hội. Đêm qua từng cái tiểu đội đều tại chỉnh đốn. Cơ hồ tất cả tiểu đội đều gặp khác biệt tổn thương. Hiện nay, chỉ có hai cái tiểu đội biên chế hoàn chỉnh. Một cái là chúng ta vẫn luôn rất xem trọng số 110 toa xe, lấy Trương Thiếu Trạch lãnh đạo tiểu đội. Mà đổi thành một cái chính là tân sinh bên trong thiên tài tiểu đội. Mà lại, trải qua chúng ta vừa mới quan sát, cái này tiểu đội bây giờ đã khôi phục sức chiến đấu. Trợ thủ điều ra đánh ngã tiểu đội hình tượng bên trong trên mặt mỗi người đều tràn đầy tiêu dung, nhìn cũng không có bởi vì cái gì thương thế mà lo lắng bộ dáng. Chi tiểu đội này xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Một cái quan sát viên mở miệng nói. Hôm qua cự viên một trận chiến bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, thảm liệt như vậy một trận chiến, chỉ là trải qua một ngày chỉnh đốn liền để toàn bộ đội ngũ khôi phục như sơ. Khỏi cần phải nói chi tiểu đội này tính bền dẻo mạnh đáng sợ. Hiện nay có mấy tiểu đội còn tại hướng phía mục đích xuất phát. Dương Dung mở miệng hỏi trợ thủ. Trợ thủ hồi đáp, căn cứ quan sát của chúng ta, và hôm nay buổi sáng chỉ có 4 tiểu đội lựa chọn xuất phát. Còn lại tiểu đội giảm quân số quá mức nghiêm trọng, có hay là nghiêm trọng tụ thường, căn bản không có năng lực tiếp tục đi tới. Dương Dung nhẹ gật đầu, thương thế nghiêm trọng danh sách nhân viên thống kê xong không có. Thống kê xong. Trợ thủ hồi đáp. Hiện tại để hậu cần bảo hộ nhân viên ra trận đi, những người này bị đào thải. Dương Dung thanh âm bình tĩnh mở miệng nói ra. Cho đến bây giờ, nhóm đầu tiên người bị đào thải đã xuất hiện. Có lẽ dùng nhóm đầu tiên để hình dung bọn hắn có chút không chính xác, bởi vì nhóm đầu tiên đào thải thiên tài đã đều đã chết. So với bọn hắn, đám người này là may mắn. Bởi vì bọn hắn còn có thể còn sống, mặc dù bị đào thải, nhưng bọn hắn cũng là thiên tài, tương lai thành tựu đồng dạng bất khả hạn lượng. Chỉ bất quá, đối với còn lưu tại khảo hạch bên trong các thiên tài tới nói, bọn hắn là điển hình kẻ thất bại. Tiến sĩ, trợ thủ thử thăm dò mở miệng. Thế nào? Đang hành động mấy tiểu đội bên trong, có một tồn tại đặc thủ. Ừm. Dương Dung nhíu mày, làm sao cái đặc thủ pháp? Trợ thủ đem Diệp Phàm hình tượng điều ra, và hôm nay buổi sáng 4 điểm, Diệp Phàm tìm được 109 toa xe, hắn ngừng. Trợ thủ có chút kích động, hắn không tiếp tục chạy, mà là rốt cục lựa chọn nghỉ ngơi, đang nghỉ ngơi 2 giờ về sau, hắn cũng không có tiếp tục lựa chọn dọc theo đường dây chạy, mà là hướng về phía mục đích lái tới. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Trợ thủ thanh âm càng ngày càng kích động, trên đường đi, tất cả cản đường yêu thú đều gánh không được hắn một quyền. Cho dù là một mực giám thị chúng tiên tài mấy vị trợ thủ đều chưa thấy qua khủng bố như vậy sức chiến đấu. Mặc dù yêu thú cấp một đối bọn này tiên tài tới nói cũng không tính cái gì, có thể Diệp Phàm giải quyết quá dễ dàng, đơn giản như là bóp chết một con kiến. Trải qua suy đoán của chúng ta, nếu như tốc độ không phát sinh sai lầm, Diệp Phàm dựa theo cái tốc độ này tiến lên, trong vòng 2 ngày, hắn là có thể đuổi kịp Trần Huyền tiểu đội, một đám người hội hợp. Nói đến đây, phòng quan sát đám người như chút được cái nặng. Vì Diệp Phàm cao hứng, rốt cục bắt khai Vân Vũ thấy hết sáng tỏ sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, một người trợ thủ đột nhiên mở miệng, "Các vị, tình huống khẩn cấp, 109 cùng số 110 toa xe tiểu đội muốn đụng phải." Chương 149. Quân vọng số 110 toa xe tiểu đội. Dựa theo vị trí tin tức, hai cái tiểu đội vị trí cách xa nhau cũng không xa. Và hôm nay tiến lên quá trình bên trong, hai chi tiểu đội phương hướng đều xuất hiện sai lầm, nếu như dựa theo cái tốc độ này tiến lên, không gian nửa ngày hai chi tiểu đội liền sẽ chạm mặt. Trợ thủ hướng các vị quan sát viên giới thiệu hai chi tiểu đội vị trí tin tức. Nghe nói, cả đám quan sát viên lập tức hứng thú. Bây giờ, muốn nói thực lực mạnh nhất hai chi tiểu đội cái kia không thể nghi ngờ chính là Trần Huyền mọi người và Trương Thiếu Trạch xuất lĩnh số 110 toa xe tiểu đội. Không thể so với Trần Huyền đám người, Trương Thiếu Trạch một đoàn người mặc dù đồng dạng đụng phải một con cấp 2 yêu thú, nhưng thực lực cũng không mạnh. Bọn hắn trong nhóm người này thực lực cũng không tệ, cho dù là võ giả sơ kỳ thiên tài đều là ở vào viên mãn trạng thái, đối chiến năng lực so người đồng lứa càng là mạnh không ít. Đối đầu cái này cấp 2 yêu thú bọn hắn chẳng những không có nhân viên tương vong, còn cần thời gian rất ngắn liền đã giải quyết. Cho nên, Trương Thiếu Trạch một đoàn người chỉ là nghỉ ngơi một lát liền lên đường. Chỉ bất quá, một đoàn người tiến lên phương hướng xuất hiện ngoài ý muốn, ngược lại hướng về Trần Huyền đám người vị trí tới gần. Theo lý mà nói, cái này cũng không tính là khảo hạch đan bài, dù là sẽ có tiểu đội đối đầu cũng sẽ không ở sớm như vậy thời gian. Dựa theo Dương Dung suy nghĩ, cuối cùng cho dù là đến trại huấn luyện căn cứ, như vậy khi đó đông đảo thành viên của tiểu đội cũng không nên như thế kiệt toàn. Nhưng bây giờ, giữ lại hai cái hoàn toàn biên chế tiểu đội sớm đối mặt. Song phương một khi giao thủ, nếu như một phương là bại, rất có thể toàn quân bị diệt. Chư vị thấy thế nào? Dương Dung thở dài. Vô luận là Trần Huyền đám người đụng phải cự viên vẫn là bây giờ hai chi mạnh nhất tiểu đội chạm mặt đều là ngoài ý muốn. Cái này khiến Dương Dung cảm giác lần này thiên tài trại huấn luyện hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Nàng cũng không muốn để một đội nhân viên hoàn toàn đào thải. Lấy nàng suy nghĩ, cuối cùng thừa cũng đều là từng cái tiểu đội thiên tài xuất sắc nhất. Mà bây giờ, vô luận là cái nào tiểu đội đào thải nàng đều thì không muốn thấy. Có thể chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác. Số 109 toa xe tiểu đội không có một chút phần thắng. Một cái quan sát viên mở miệng. Theo bọn hắn nghĩ vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, Trương Thiếu Trạch đám người so sánh Trần Huyền tất cả mọi người muốn mạnh hơn không ít. Trần Huyền đám người mặc dù đánh thắng cự viên, có thể đồng thời cũng bỏ ra không ít đại giới. Mặc dù nhìn xem hình tượng bên trong mặt mang nụ cười đám người giống như cũng không có thụ thường, nhưng mọi người vẫn cho rằng đây chẳng qua là Trần Huyền tiểu đội tích cực lạc quan thôi. Không sai, ta cảm giác số 110 toa xe tiểu đội cũng là không có khả năng là bại. Ngay sau đó một cái quan sát viên tiếp tục mở miệng. Lấy số 110 toa xe tiểu đội thực lực, cũng không phải cự viên có thể ngăn lại. Mặc dù ngạnh thực lực kém một mảng lớn, nhưng nhân loại so yêu thú xuất sắc nhất địa phương chính là có đầu óc. Đây là nhân loại võ giả bẩm sinh thiên phú, dù là nhìn như tuyệt cảnh, nhân loại cũng có thể dùng trí tuệ tìm tới chỉ có tuyệt sử phùng sinh. Dương tiến sĩ cái nhìn của ngài đâu? Có quan sát viên hỏi Dương Dung, Dương Dung mở miệng nói, ta ý nghĩ cũng cùng. Mặc dù thực lực chiếm rất lớn một bộ phận, có thể chư vị, cái này không chống chân là thực lực so đấu. Tại không có điều kiện hạn chế giới, ai cũng không biết đám người kia còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nghĩ đến Trần Huyền, Dương Dung bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng tỉ như tiểu tử này, các ngươi xác định hắn không có đồ vận. Mà lại, liền xem như Trần Huyền không có tân đông tây, có thể bằng vào mượn cái kia thanh dao phay, các ngươi cảm thấy hắn thất bại. Nghe vậy, đám người sững sờ. Giờ phút này mọi người mới kịp phản ứng, có lẽ Trần Huyền tiểu đội không có thực lực, nhưng lại còn có một cái cùng loại võ đạo thần binh dao phay. Một thanh có thể chém giết cấp 2 cự viên dao phay, à, Trương Thiếu Trạch tiểu đội phải chịu khổ sở. Đám người bất đắc dĩ cười cười. Mặc dù rất giống có chút thắng mà không võ hương vị, có thể đây cũng là không có biện pháp. Không có cái gì là tuyệt đối công bằng, dù là dựa vào ngoại vật chiến thắng, đây cũng là thực lực một bộ phận. Đội trưởng chờ một chút. Số 110 toa xe tiểu đội, trong đội ngũ tinh thần niệm lực sư gọi lại đám người. Thế nào? Trương Thiếu Trạch dừng bước, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Trương Tân Long. Tiểu đội của hắn hết thảy có 2 người có thể xung làm điều tra viên vị trí. Một cái chính là tinh thần niệm lực sư Trương Tân Long, một vị khác thì là trong đội ngũ một cái một nguyên tố thiên phú người. Bất quá, Trương Tân Long thực lực là võ giả trung kỳ, đại đa số tình huống phía dưới hắn đều phụ trách tiến lên lộ trình bên trong điều tra công tác. Trương Tân Long nhắm mắt, vận dụng tự mình cường đại tinh thần lực cẩn thận cảm giác vừa mới tự mình phát hiện dị thường. Tứ tán đi ra tinh thần lực liền như là ánh mắt của hắn, có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần hắn lĩnh vực phạm vi bên trong hết thảy dị thường. Rốt cuộc, tìm được. Trương Tân Long thân tử chấn động mạnh, hắn cảm giác được vật kia. Kia là một con trên không trung bay động màu đen tiểu trùng. Thực lực cũng không mạnh, nhưng là Trương Tân Long cũng không có tại trên người nó cảm nhận được yêu thú cái chủng loại kia khí tức, ngược lại càng giống là người. Nhất định là người vì chăn nuôi cổ trùng. Trương Tân Long chắc chắn, loại khí tức này sẽ không sai, tại tinh thần lực ra chỉ hạ càng thêm rõ ràng. Đội trưởng, Trương Tân Long mở to mắt, ngay phía trước cách chúng ta không xa, có những thiên tài khác vết tích. Những người khác sao? Nghe nói, Trương Thiếu Trạch đối với bên trong những người khác thần sắc biến đổi. Bất quá cũng không phải là sợ hãi, ngược lại có chút kích động. Tại mọi người vừa mới tổ đội vào cái ngày đó bắt đầu, cái này tiểu đội cũng tương tự tiến hành một phen dò xét. Dò xét về sau, tất cả mọi người khống chế không nổi cao hứng. Chỉ là bởi vì, lần này trong trại huấn luyện mạnh nhất thiên tài tụ ở cùng nhau. Liên quan tới lần này, thiên tài trại huấn luyện bọn này lao sinh so Trần Huyền đám kia tân sinh muốn hiểu hơn nhiều. Bọn hắn là bọn này thiên tài bên trong niên kỷ lớn nhất một nhóm, cũng là thực lực mạnh nhất một nhóm. Dạng này một đám người tạo thành một tiểu đội, còn có cái gì e ngại đây này? Trong lòng bọn họ thậm chí không có đem những tiểu đội khác để vào mắt, tự cho là đến sau cùng tranh đoạt hoàn toàn là tiểu đội trong đội chiến. Liên tiếp đi 3 ngày, chúng ta rốt cục muốn gặp được những người khác à? Trên mặt tất cả mọi người lộ ra không hiểu mỉm cười. Có nhìn thấy những người khác vui sướng, cũng có một tia không biết tên kích động. Cùng nó để những thiên tài khác đổ vào yêu thú trong tay, bọn hắn càng hy vọng tự tay từng cái đánh bại bọn này thiên tài. Chưa nói tới cái gì ác thú vị, mà là một loại cảm giác thành tựu, đem cùng tuổi thiên tài dẫm tại dưới chân cảm giác tự hào. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Thiếu Trạch, đội trưởng, chúng ta có hay không muốn đi qua? Mặc dù người người đều nghĩ lập tức qua đi, có thể chuyện này vẫn là phải nghe Trương Thiếu Trạch. Có thể là mạnh nhất trong một đám người đội trưởng, Trương Thiếu Trạch thực lực không thể nghi ngờ. Tại 3 ngày này thời gian bên trong, hắn cũng là dùng thực lực chinh phục đám người. Nghe được đám người hỏi thăm, Trương Thiếu Trạch khỏe miệng treo lên một tia nụ cười khó hiểu, nghĩ không ra còn có tiểu đội cùng chúng ta sánh vai cùng. Qua đi. Đương nhiên muốn đi qua. Chúng ta muốn tự tay đào thải chúng ta gặp phải chi thứ nhất tiểu đội. Trương Thiếu Trạch thần sắc phấn chấn, nắm chặt nắm đấm, chỉ có tiểu đội chúng ta có thể đi đến cuối cùng. Chương 150. Thật đúng là hướng chúng ta tới. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền một đoàn người bên trong, Miêu Tuyết cũng phát hiện tự mình điều tra cổ trùng dị thường. Thế nào? Gặp Miêu Tuyết trong mày, đánh ngã tiểu đội một đoàn người dừng lại 2 bước. Ta cảm thấy giống như có người phát hiện ta cổ trùng. Miêu Tuyết không dám xác định, nhưng là loại cảm giác này rất sâu. Nàng cảnh giới không bằng Trương Tân Long, điều tra thủ đoạn cùng Trương Tân Long so sánh cũng kém một cái cấp bậc. Đối với một cái khống cổ sư tới nói, cổ trùng chính là Miêu Tuyết con mắt. Nàng có thể thông qua cảm ứng cổ trùng tới biết cổ trùng nhìn thấy hết thảy. Có thể cái này cũng so ra kém Trương Tân Long tinh thần niệm lực là dựa vào tinh thần lực, mà nàng còn cần cùng cổ trùng câu thông. Đến mức tự mình tại cổ trùng trên người cảm giác, nàng đều không thể 100% xác định. Có người. Trần Huyền nhíu mày. Bất quá sau đó chính là không quan trọng cười cười. Đánh ngã tiểu đội tốc độ tiến lên cũng không nhanh, cự viên một trận chiến, các nàng một đoàn người nghỉ ngơi hơn nửa ngày thêm một buổi tối. Cái này đã cùng những tiểu đội khác kéo ra chênh lệch. Bất quá, nhìn xem tinh thần sung mãn đám người, Trần Huyền cũng không lo lắng. Dù là xảy ra bất trắc, nương tựa theo trước mắt tiểu đội mình thực lực cũng không sợ hết thảy. Tính cả chính hắn hết thảy ba võ giả trung kỳ. Thực lực như vậy dù là đối chiến bên trên cái khác tất cả đều là võ giả tiểu đội cũng có sức đánh một trận. Huống chi, hắn còn có xeo mụn. Xeo mụn tồn tại đối với hiện tại thiên tài trại huấn luyện tới nói hoàn toàn chính là một cái bột giống như tồn tại. Một cái thiên cấp thần binh hoàn toàn bù đắp được một cái tông sư. Đối với bọn này võ giả tới nói càng là nghiền ép. Chúng ta sẽ không chủ động trêu chọc những người khác. Nhưng là, nếu như người khác trêu chọc chúng ta đánh ngã tiểu đội, vậy chúng ta liền để bọn hắn biết, chúng ta cũng không phải ăn chay. Trần Huyền hướng đám người cho thấy lập trường. Không sai, có đội trưởng ở, tiểu đội chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng những người khác. Thôi Tâm Thanh mở miệng. Nàng so bất luận kẻ nào đều giải võ thánh thần binh giá trị. Từ đầu đến cuối, địch nhân của chúng ta chỉ có yêu thú. Long Nhã cũng mở miệng nói ra. Đột phá võ giả đến trung kỳ cho nàng rất lớn lực lượng. Dù là không dựa vào Trần Huyền giao thay, nàng cũng không tin có cái khác thiên tài có thể đối đánh ngã tiểu đội sinh ra uy hiếp. Để trong lòng đường đi. Trần Huyền vô vô Miêu Tuyết bà bay, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Chuyện này hoàn toàn liền như là một việc nhỏ xen giữa, tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Bất chi bất giác thời gian đã đi tới buổi chiều. Miêu Tuyết đột nhiên bước chân dừng lại. Nàng một mặt ngưng trọng nhìn về phía đám người, bọn hắn tới. Dù là trước đó phát hiện đám người này tung tích, một đoàn người cũng không có để ở trong lòng. Thậm chí, Miêu Tuyết cảm thấy những người này còn không biết là địch hay bạn, cố ý để cổ trùng không có đi giám thị đám người này tung tích. Nhưng mà trải qua hơn nửa ngày đi đường, Miêu Tuyết không thể không bắt đầu cẩn thận. Bởi vì dù là không có đi giám thị đám người này, hắn cổ trùng vẫn là tại cách đám người cách đó không xa phát hiện bọn này người xa lạ tung tích. Bọn hắn tựa như là chuyên môn hướng về phía chúng ta tới. Miêu Tuyết một mặt ngưng trọng nhìn về phía đám người, nhưng mà còn không đợi đám người mở miệng, Miêu Tuyết sắc mặt lần nữa biến đổi, bọn hắn giết ta cổ trùng. Miêu Tuyết trái tim đều đang chảy máu, bồi dưỡng một con cổ trùng tài nguyên hao phí to lớn. Mặc dù chỉ là một con điều tra cổ trùng, có thể cái này cổ trùng chân quy trình độ xa xa muốn so chiến lược cổ trùng nhiều hơn nhiều. Chiến lược cổ trùng chỉ cần hung ác, nghe lời liền tốt, mà điều tra cổ trùng còn cần một chút linh trí, dù sao không có điểm đầu óc không làm được điều tra viên. Cái này cổ trùng Miêu Tuyết hết thảy mới có hai con, bây giờ bạch bạch chết một con, tự nhiên là đau lòng. Nếu không phải bận tâm đám người này thực lực, nàng thậm chí đều muốn đi tìm đám người này liều mạng. Đánh ngã tiểu đội đám người nghe nói cũng đều là biến sắc. Nếu như nói lúc trước còn không xác định đám người này mục đích, như vậy tại giết Miêu Tuyết cổ trùng lúc hết thảy chân tướng đại bạch. Xem ra, đám người này là coi chúng ta là thành quả hờ mềm. Trần Huyền khinh thường cười một tiếng. Vậy chúng ta muốn đi tìm bọn hắn sao? Hàn Băng Lạc mở miệng hỏi. Đám người cũng là tề tề nhìn về phía Trần Huyền. Trong lúc bất chi bất giác, Trần Huyền đã thành đám người chủ tâm cốt. Không. Trần Huyền lắc đầu, đã bọn hắn là hướng chúng ta tới. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn tốt. Dừng lại. Số 109 toa xe tiểu đội dừng lại. Cùng lúc đó, phòng quan sát đám người phát hiện đánh ngã tiểu đội dị thường. Đây là phát hiện số 110 toa xe tiểu đội, định lúc này quyết chiến sao? Một đám người suy đoán Trần Huyền ý đồ. Thời gian đã nhanh đến trạm vào tối, có thể đám người một điểm ăn cơm tâm tư đều không có. Từ buổi sáng phát hiện hai chi mạnh nhất tiểu đội chạm mặt, một đám người liền đã không kịp chờ đợi chờ lấy màn này. Bây giờ hai cái tiểu đội lập tức liền muốn ra phòng, nơi nào còn có ăn cơm tâm tư. Đem cơm đưa đến phòng quan sát tới đi. Nhìn xem đám người một mặt tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Dương Dung cùng trợ thủ phân phó nói, nàng kỳ thật cũng rất chờ mong cái này hai chi mạnh nhất tiểu đội va chạm. Mặc dù Trần Huyền có võ thánh thần binh, có thể thiên tài cũng không phải là hắn một người, ai có thể cam đoan những người khác không có một chút áp đáy hòm đồ vật. Thời gian từng chút trôi qua. Đánh ngã tiểu đội đám người lặng lặng đợi tại nguyên chỗ chờ bọn này người xa lạ. Trong không khí phảng phất có một loại khí tức túc sát, phá lệ ngưng trọng. Bọn này tiểu đội không thể so với yêu thú. Nếu quả thật đối đầu xử lý như thế nào là rất nhức đầu một sự kiện. Miêu Tuyết, Thôi Tâm Thanh, Long Nhã ba người chưa từng gặp được loại tình huống này. Cho dù là Long Nhã tham gia qua học viện tân sinh thi đấu, cũng không biết như thế nào đối mặt. Yêu thú giết không có một chút gánh vác, động lòng người, cùng tuổi thiên tài, ngồi qua một cỗ xe lửa người, các nàng vẫn có chút không biết làm thế nào mới tốt. Mà đối Miêu Tuyết tới nói, mặc dù có chút đau lòng tự mình cổ trùng, có thể trải qua như thế một hồi lắng đọng, nộ khí cũng là tiêu tan không ít. Ngược lại là Trần Huyền cùng Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm hoàn toàn không cân nhắc chuyện này. Võ thi bên trong, Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm đã trải qua diệp phàm tẩy luyện. Các nàng cảm thụ qua tử vong kinh khủng, mà một lần kia, các nàng cũng là thật muốn giết chết Diệp Phàm, nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ không nương tay. Đối với Trần Huyền tới nói càng là không cần nhiều lời. Mặc dù chỉ là một cái thường thường không có gì lạ học sinh cấp 3 thuộc khóa này sinh, có thể Trần Huyền hiện tại trong tay đã có hai đầu nhân mạng. Lý Hùng mặc dù nói đến có chút miễn cưỡng, có thể Tôn Trung Đảo cũng là bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Hắn tâm sớm đã như sẹo mụn đồng dạng băng lãnh. San sạc, đang nghĩ ngợi, trong rừng truyền đến một trận tiếng bước chân. tất cả mọi người như lâm đại địch đứng lên. Ngay sau đó, nam nhân ảnh xuất hiện đám người tầm mắt. Là ngươi, là ngươi. Làm Trần Huyền cùng Trương Thiếu Trạch ánh mắt giao hội lúc, hai người chăm miệng một lời. Quét mắt một vòng Trần Huyền tiểu đội chúng nữ về sau, Trương Thiếu Trạch toát cắn dục răng. Không phục không được, tiểu tử này thật là có điểm hoa đào thể chất. Ngay cả tổ đội đều là cùng nam nữ. Bất quá, trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nếu để cho Trương Thiếu Trạch lựa chọn, hắn vẫn là lựa chọn hiện tại đồng đội. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng nhỏ đội tiến lên tốc độ. Uy, là trong các ngươi có người giết ta đội viên cổ trùng. Đang nghĩ ngợi, Trần Huyền mở miệng. Chương 151, tinh thần niệm lực sư. Cũng liền dạng này. Nghe Trần Huyền tra hỏi Trương Thiếu Trạch nhướng mày. Trần Huyền trên mặt thần sắc để hắn rất không thoải mái. Đó là một loại không có đem hắn để ở trong mắt thần sắc, trong ánh mắt bình tĩnh phảng phất một thanh đao nhọn, thật sâu đâm nhói Trương Thiếu Trạch nội tâm. Nguyên bản trông thấy tiểu tử này, Trương Thiếu Trạch còn có chút ngoài ý muốn, thậm chí còn có một chút xíu thả tiểu tử này một ngựa ý nghĩ. Dù sao tại trên xe lửa, mặc dù Trần Huyền trước đó còn cùng hắn khoe khoang có hai người bạn gái, nhưng tại Diệp Phàm ra sân về sau, hắn là đứng tại phía bên mình, còn đối với mình giơ ngón tay cái lên. Không nói những cái khác, tại bọn này thiên tài bên trong, Trần Huyền thật đúng là số lượng không nhiều mấy cái tại trên xe lửa cùng hắn từng có giao lưu. Trương Thiếu Trạch khắc sâu ấn tượng. Nhưng tại giờ phút này, cái này chỉ có ném một cái ném xe lửa tình nghĩa tan thành mây khói. Thứ nhất, hắn không gọi uy. Dù là không biết mình tính danh, cũng hẳn là xưng là một tiếng tiền bối. Trương Thiếu Trạch khép cười một tiếng, tiểu tử thúi, ngay cả cái tôn xưng đều không gọi, xem ra ngươi là dự định cùng chúng ta va vào. Va vào. Nghe nói, Trần Huyền cũng là cười một tiếng, cùng chúng ta tiểu đội va vào, ngươi xác định ngươi có thực lực này. Cuồng vọng. Trương Thiếu Trạch còn chưa mở miệng, bên cạnh một đám đội viên lập tức nhịn không được. Một cái vóc người tròn trịa đại mập mạp càng là đứng dậy, chỉ vào Trần Huyền cái mũi mở miệng mắng, ngươi xem như cái thứ gì, cũng xứng cùng chúng ta đánh đồng. Trong đội ngũ mấy võ giả trung kỳ cho tất cả mọi người lực lượng. Đối mặt mấy cái tân sinh khiêu khích, bọn hắn càng không thể rơi xuống mặt mũi. Trần Huyền bình tĩnh nhìn mắt cái này quả bí lùn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trương Thiếu Trạch, nếu như các ngươi muốn động thủ chúng ta phục bồi, có thể ngươi muốn nói cho ta biết, tiểu đội chúng ta thả ra cổ trùng là ai giết? Là ta. Không đợi Trương Thiếu Trạch mở miệng, Trương Tân Long đứng lên. Làm trong đội ngũ võ giả trung kỳ, hắn tự thân chính là mình lực lượng. Trương Tân Long khinh thường nhìn thoáng qua Trần Huyền, miệng hơi cười, là ta, ngươi lại có thể thế nào? Bành. Vừa dứt lời, Trần Huyền như là như đạn pháo hướng hắn lao đến. Cái này không nhịn được nghĩ chết sao? Trương Tân mắt rồng quang nhất ngưng. Bất quá cái kia một cố dọa người khí thế vẫn là để tâm hắn kinh, mắt thấy Trần Huyền đến phụ cận, hắn thả ra tinh thần niệm lực lập tức đem tự mình lên tới không trung. Có lẽ tinh thần niệm lực thiên phú người thủ đoạn công kích thiếu thốn một chút, bất quá bọn hắn nhưng lại có vượt qua thường nhân ưu thế. Phòng quan sát. Các vị quan sát viên con mắt chăm chú nhìn hình tượng. Không sai, bởi vì đặc biệt võ đạo thiên phú, để bọn hắn có thể hoàn toàn điều khiển thân thể hay là vật phẩm. Thông qua tinh thần niệm lực năng lực, bọn hắn còn tại võ giả giai đoạn liền có thể đạt tới phá không cảnh mới có thủ đoạn. Ngự không. Loại năng lực này là thượng thiên mang cho tinh thần niệm lực sư lễ vật tốt nhất. Phá không cảnh trở xuống, cũng không có cái khác võ đạo thiên phú người có được so tinh thần niệm lực sư càng thêm xuất sắc ngự không thủ đoạn. Không có một cái nào phá không cảnh trở xuống nguyện ý đối chiến một cái tinh thần niệm lực sư. Có lẽ bọn hắn không có cường công kích, phòng ngự thủ đoạn. Có thể ngự không năng lực đã để tinh thần niệm lực sư xảy ra thế bất bại. Loại thủ đoạn này có thể để tinh thần niệm lực sư lẩn tránh nguy hiểm. Thậm chí bình thường võ đạo thiên phú người không có biện pháp nào. Tỷ như cái này Trần Huyền, hắn chỉ là một cái lực lượng hình thiên phú người, bầu trời cũng không phải là hắn chiến trường, mặt đất mới là. Làm Trương Tân Long lên không lúc, Trần Huyền đã thua. Một cái quan sát viên cười lắc đầu, có lẽ tại số 109 toa xe tiểu đội, chỉ có cái kia tiên tiên kiếm đạo thánh thể Lý Kiếm Tâm có thể đối Trương Tân Long có chút uy hiếp. Không sai. Đám người gật đầu. Kiếm đạo thánh thể tính ưu việt giờ phút này hoàn toàn thể hiện ra. Lý Kiếm Tâm có thể nương tựa theo kiếm khí đối trên trời Trương Tân Long triển khai công kích. Có thể đây cũng chỉ là lý luận, dù sao giữa hai người còn kém một cái tiểu cảnh giới. Có thể ngoại trừ Lý Kiếm Tâm, đám người nghĩ không ra còn có cái gì phương pháp chế tài Trương Tân Long. Có lẽ chỉ có cái kia thanh dao phay. Một cái quan sát viên mở miệng. Những người khác cũng nghĩ đến khả năng này, thần binh tự nhiên có thể ngự không, đây cũng là thần binh đặc thù một trong. Có thể Trần Huyền muốn thật sự là như thế mời đi ra dao phay, đám người còn cảm thấy có chút tiếc hận. Dù sao, dựa vào thần binh thắng được tới tranh đấu, đặc sắc trình độ ít đi không ít. Hai chi tiểu đội ở tại chỗ. Làm Trần Huyền vọt tới Trương Tân Long tại trên mặt đất thời điểm, Trương Tân Long đã bay lên không mười mấy thước độ cao. Ta nói, cổ trùng là ta giết, ngươi lại có thể làm gì được ta? Trương Tân Long cư cao lâm hạ nhìn xem túi đầu Trần Huyền, ánh mắt khinh thường, thanh âm cuồng vọng. Một cái lực lượng hình thiên phú người muốn đối phó hắn. Trương Tân Long đơn giản đều không nhất định tại sao thua. Tiểu tử, trận tròn mắt đi. Bên cạnh truyền đến Trương Thiếu Trạch cười trên nỗi đau của người khác tiểu dung. Dù là Trần Huyền cùng bọn hắn bốn người gần trong gang tấc, bọn hắn cũng không có ý xuất thủ. Ngược lại hai tay ôm ngực, giống như là xem kịch đồng dạng nhìn xem Trần Huyền. Trong đó có đối Trần Huyền khinh thường, càng có đối Trương Tân Long tín nhiệm, cũng có một kia muốn nhìn một chút Trương Tân Long còn có thủ đoạn gì nữa tâm tư. Nhưng khi trông thấy Trần Huyền cái kia uy mãnh khí thế, mấy người trong lòng sau cùng một cái ý nghĩ đã biến mất. Hai cái thiên phú người hoàn toàn liền không có khả năng so sánh. Lực lượng hình thiên phú người căn bản không có chiến thắng khả năng. Nhưng mà sau một khắc, tại Trương Thiếu Trạch đám người trong ánh mắt Trần Huyền động. Một cố để Trương Thiếu Trạch đều cảm giác được tim đập nhanh khí huyết chi lực tại Trần Huyền trên thân tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Huyền đột nhiên đạp địa, thân thể như là một viên đạn pháo thẳng tắp hướng lên trời bên trên bay đi lên. mặt đất bị Trần Huyền bước ra một cái hố nhỏ. Hoàn toàn chính là lực bộc phát, Trần Huyền chỉ dựa vào lấy tự mình cường hành khí huyết chi lực, hướng trên trời sinh đổi. Không được. Cư Cao Lâm Hạ Trương Tân Long nhìn xem Trần Huyền cái kia một trương không ngừng phóng đại mặt, trong lòng hãi nhiên. Tiểu tử này tựa hồ cùng các lực lượng hình thiên phú người không giống. Chỉ bằng mượn lực bộc phát lên không, đây quả thực quá tàn bạo. Bất quá, thời khắc này Trương Tân Long cũng không có tâm tư khác đi suy nghĩ những thứ này. Mắt nhìn thấy Trần Huyền càng ngày càng gần, Trương Tân Long tranh thủ thời gian thao túng thân thể của mình lên không. Nhưng mà vừa mới thăng lên vài mét, Trương Tân Long đột nhiên cảm giác chân mình cổ bị bắt lại. Túi đầu, Trần Huyền chính lộ ra tà ác khuôn mặt tươi cười. Tinh thần niệm lực sư, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này đi, cho ta xuống đây đi. Trần Huyền hai tay đột nhiên phát lực, Trương Tân Long thân thể lập tức như là đoạn mất tuyến trên không trung phiêu linh. Bành! Hai tiếng nổ mạnh, gần 20 mét cực tốc rơi xuống đất trực tiếp để Trần Huyền bắp chân lâm vào coi như mềm mại thổ địa bên trong. Càng hiện tại Trương Tân Long tựa hồ thảm hại hơn. Hắn hiện lên một hình chữ đại nằm tại mấy centimet sâu người trong hầm, cả người như là bị cái gì đả kích, thân thể bắt đầu kịch liệt run run. Hắn làm không rõ ràng, cũng không hiểu rõ tiểu tử này lực bộc phát vì sao lại kinh người như vậy. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, Trần Huyền trong mắt tất cả đều là đối với sinh mạng miệt thị, tại cái này một cái chớp mắt, Trương Tân Long ngay cả mình chôn ở chỗ nào đều sợ. Đội trưởng tranh thủ thời gian cứu ta. Chương 152. Thiên tài bên trong cũng có khoảng cách. T, đây hết thể mặc dù chỉ ở ngắn ngủi trong nháy mắt, khả quan xem xét tất cả mọi người vẫn là nhìn rõ ràng, tê tê hít vào miệng một luồng lương khí. Tiểu tử này lực bộc phát đơn giản kinh khủng như vậy. Tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Ngang ngược Trần Huyền trực tiếp từ trên trời đem Trương Tân Long hao xuống tới một cái chớp mắt đối bọn hắn sinh ra to lớn bóng ma tâm lý. Lực lượng hình thiên phú người chiến đấu cho tới bây giờ đều là như thế tàn bạo. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Trần Huyền sẽ nhảy lên cao như vậy. Cái này lực bộc phát sợ là so ra mà vượt liệt hải cảnh. Nhìn ra 20 mét độ cao, muốn bằng vào thuần túy lực bộc phát đi lên, phóng tới võ giả trên thân bọn hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng vấn đề là, Trần Huyền thế mà làm được. Từ vừa mới bắt đầu, đám người liền chưa thấy qua Trần Huyền chân chính thực lực. Dù là ngay từ đầu đối mặt Hám Sơn liệt địa hùng, đám người cũng không có cảm thấy Trần Huyền mạnh như vậy. Về sau đối mặt cự viên, mặc dù một quyền xuyên qua cự viên phần bụng, có thể xét đến cùng cuối cùng vẫn là dựa vào cái kia một thanh dao phay giết cự viên. Bởi vì loại nguyên nhân này, Trần Huyền thực lực một mực bị đánh giá thấp, cho tới bây giờ. Đối mặt một võ giả trung kỳ, vẫn là ngự không tinh thần niệm lực sư, trong điện quang hỏa thạch kết thúc chiến đấu. Loại này thị giác xung kích tính quá lớn, đến mức tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Trần Huyền nhìn xem đội viên của mình một cái chớp mắt liền thua ở Trần Huyền thủ hạ, Trương Thiếu Trạch hét lớn một tiếng. Trong lòng đã chấn kinh Trần Huyền thực lực lại tràn ngập vô tận phẫn nộ. Mặc dù chỉ là lâm thời đội viên, nhưng làm đám người đội trưởng, Trương Thiếu Trạch cũng không thể trông thấy đội viên của mình bị Trần Huyền đánh chết. Làm sao? Ngươi muốn xem bảo? Trần Huyền quay đầu nhìn Trương Thiếu Trạch một mắt. Ánh mắt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, vẫn là không có đem Trương Thiếu Trạch để vào mắt. Ngươi muốn thế nào? Trương Thiếu Trạch chẳng biết tại sao, lửa giận trong lòng biến mất hơn phân nửa, tận lực bình tĩnh mở miệng. Làm sao bây giờ? Trần Huyền khép cười một tiếng, chỉ vào Trương Tân Long mở miệng, đã hắn thừa nhận đánh chết ta đội viên cổ trùng, vậy sẽ phải trả giá đắt. Ngươi cũng đừng nói ta không nói đạo lý. Nhìn về phía Trương Tân Long, Trần Huyền mở miệng, hoặc là gấp bội bồi thường, hoặc là để mạng lại chống đỡ. Hoa đội trưởng thật bá đạo a. Một bên nghe được Trần Huyền nói chuyện, Miêu Tuyết con mắt lập tức nhấp nhoáng tiểu tinh tinh. Nhìn xem Trần Huyền càng là tâm loạn loạn hiệu con xung loạn. Chưa từng có một cái nam nhân sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ nàng, cũng không có một cái nào nam nhân vì nàng bá đạo như vậy qua. Miêu Tuyết giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào, nhìn xem Trần Huyền ánh mắt cũng bắt đầu có chút mê ly hoảng hốt. Uy, ngươi khó tránh khỏi có chút quá mức bá đạo đi. Trương Tân Long còn chưa mở miệng, Trương Thiếu Trạch trong đội ngũ cái kia quả bí lùn đi ra. Gia hỏa này dài hung ác ác sát, vừa trừng mắt càng là như là hung thần tại thế. Một thân khí huyết chi lực bốc hơi, toàn thân khí thế càng là vô cùng bá đạo. Hiện tại phát sinh hết thảy để bọn hắn toàn bộ tiểu đội mất hết mặt mũi. Trương Tân Long bị miểu sát một màn, đám người mặc dù hãi hùng kết vía, có thể mập mạp này lại lơ đễm. Hắn đồng dạng là một tên lực lượng hình thiên phú người, mà lại bởi vì thân hình nguyên nhân, hắn khí lực giá trị càng là viễn siêu cùng tuổi. Mặc dù không thể giống Trần Huyền như thế trực tiếp chui lên gần 20 mét không trung, có thể hắn cho rằng muốn đơn thuần mặt đất năng lực, tự mình sẽ không thua trước mặt cái này tân sinh. Ngươi lại là cái thứ gì? Trần Huyền lông mày nhướng lên, nhìn xem người này. Dù là giờ phút này, Trần Huyền đều đã có chút mệt mỏi. Còn không đợi lấy quả bí lùn mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Thiếu Trạch, mời ngươi quản tốt đội viên của ngươi. Nếu như ngươi muốn cùng ta giao đấu lời nói, ta sẽ không để ý, nhưng nếu là chỉ phái ra mặt hàng này. A, thật có lỗi, ta cũng không có hứng thú. Ngươi, nghe nói, quả bí lùn sắc mặt lập tức xanh xám. Hắn cũng là thiên kiêu a. Một tòa đại học danh tiếng bên trong cùng cảnh giới người mạnh nhất, khi nào bị như thế vũ nhục qua. Quả bí lùn bị tức toàn thân thịt mỡ run rẩy, lửa giận trong lòng căn bản muốn áp chế không nổi. Ngươi muốn chết. Rốt cục, quả bí lùn rốt cuộc áp chế không nổi tự mình trong nội tâm lửa giận. Một cái chớp mắt, hắn một chân trực tiếp tại mặt đất đào ra một cái hố sâu, cái kia nhúc nhích thịt mỡ thân thể như là một cỗ tạng cờ giống như hướng Trần Huyền xung mở. Hừ, Trần Huyền nhướng mày, thật đúng là có điểm nhàm chán. Hoan có đầu nợ có chủ, Trần Huyền cũng không phải giết người. Chỉ bất quá, chuyện này muốn vì Miêu Tuyết lấy một cái công đạo. Cổ trùng không thể chết vô ích. Huống chi, chuyện này từ đầu đến cuối đều là Trương Thiếu Trạch tiểu đội sai lầm. Nhưng vấn đề là Trương Thiếu Trạch tiểu đội có chút quá đa nghi cao khí ngạo, mà những thành viên này cũng có chút quá mức dính răng. Dù là Trần Huyền tự nhận là tự mình là cái tốt tính đều có chút nhịn không được muốn cho cái này tiểu đội một chút giáo huấn. Bành! Quả bí lùn một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Trần Huyền trên thân. Toàn thân hắn thịt mỡ đều tại đây khắc kịch liệt run rẩy, trên mặt càng là dữ tợn bay loạn. Một quyền này của hắn đầy đủ khai sơn phái thạch. Nói đánh chết một con trâu càng là đối với hắn vũ nhục, một quyền này hắn có thể trực tiếp đánh nát. Nhưng mà quả bí lùn trong tưởng tượng tràng cảnh cũng không có phát sinh. Giờ phút này, một quyền này chẳng qua là như ngừng lại Trần Huyền LOG ngực, như là tiểu hài đối đại nhân quyền cước tăng theo cấp số cộng sau chẳng cảnh. Trần Huyền không có việc gì, thậm chí ngay cả bước chân đều không có lùi lại một bước. Ngươi một quyền này, không chỉ nhìn kéo hông, đánh vào người cũng không đau không nữa a. Trần Huyền đứng ở tại chỗ, trên mặt vẫn là mang theo vừa mới cực hạn vẻ khinh miệt. Mặc dù vận dụng bất động minh vương quyết tầng thứ 3 chặn một quyền này, nhưng nói thật, đau nhức vẫn là có như vậy một chút đau. Bất quá, ảnh hưởng cũng không lớn. Bây giờ Trần Huyền cũng coi là chính thức kiểm tra xong tới cái này bất động minh vương quyết tầng thứ 3 năng lực phòng ngự. Tăng thêm hộ thể cương khí, cộng thêm bất động minh vương quyết LOG phòng ngự, dù là lực lượng hình thiên phú người võ giả muốn phá vỡ phòng ngự của hắn đều chút khó khăn. Nghe được Trần Huyền lời nói, quả bí lùn sắc mặt đỏ bừng lên. Nhưng mà càng không thể để hắn tiếp nhận chính là trước mắt một màn này. Làm sao? Làm sao có thể? Quả bí lùn không ngừng lắc đầu nỉ non. Thế gian này tại sao có thể có dạng này người? Ngạnh sinh sinh kháng trụ hắn một cái lực lượng hình võ giả tuyệt đối một quyền. Đây là người sao? Đây là như thế nào lực phòng ngự? Quả bí lùn không dám, cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Bước chân hắn không ngừng lùi lại, cả người giống như là điên rồi, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đó căn bản không phải người có thể có lực phòng ngự. Người là quái vật. Người không phải người. Giờ phút này, quả bí lùn võ đạo đạo tâm cơ hồ sụp đổ. Bất quá cũng không trách hắn, mặc cho người võ giả kia gặp phải việc này sợ đều là như thế. Cùng là thiên tài, còn cùng một cảnh giới, nhưng đến cuối cùng ngay cả người đều đánh không chết. Thậm chí không phá được phòng. Cái này còn tu mẹ nó võ đạo a. Một màn này mang cho quả bí lùn xúc động quá tốt đẹp lớn, lớn đến không thể nào tiếp thu được. Có thể lúc này, Trần Huyền thanh âm nghĩ tới, không có cái gì không thể nào, người ta mặc dù cùng là thiên tài, có thể ngươi biết thiên tài cũng có khoảng cách. Như vậy, ngươi tới đón ta một quyền. Dứt lời, Trần Huyền thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Không được. Một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác đột nhiên đánh lên quả bí lùn trong lòng. Tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, Trần Huyền vừa đến. Ngay sau đó, một cỗ đại lực trong nháy mắt từ nhục thể truyền đến, một cái chớp mắt, quả bí lùn bay ra ngoài 20 mấy mét xa. Miểu sát. Lại là miểu sát. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 153. Liền không hợp thói thường, thần cấp tiên phú người. Cùng cảnh bên trong một quyền miểu sát. Phòng quan sát đám người kinh hãi đứng lên. Đối với số 110 toa xe trong tiểu đội mấy người bọn hắn cũng không lạ lắm. Quả bí lùn bản danh Vương Hải Long, chính là Duyên Hải Thành một cái thuần túy lực lượng hình thiên phú người. So với Lăng Biển, Duyên Hải Thành nhân khẩu cơ số phải lớn nhiều, đồng dạng là một trong thành thị thiên tài xuất sắc nhất, Vương Hải Long thực lực không thể nghi ngờ. Thân hình của hắn thể phách chính là tốt nhất lực lượng hình thiên phú nhân tài. Đồng dạng cảnh giới, bởi vì dáng người nguyên nhân Vương Hải Long khí lực giá trị càng là những người khác gấp bội. Lại thêm hắn cái này một thân mỡ, lực phòng ngự cũng là không tầm thường, thậm chí tại võ thi đấu ngạnh kháng cùng cảnh một kích toàn lực. Mà bây giờ, chỉ như vậy một cái thuần túy lực lượng hình thiên phú người vừa mới thế mà ngay cả Trần Huyền phòng ngự đều không phá được. Còn cứ như vậy một quyền bị đánh bay rồi. Ở trong đó chênh lệch quá lớn, đám người căn bản không biết hình dung như thế nào. Phát sinh hết thể tại trong đầu của bọn họ phảng phất phim đèn chiếu đồng dạng. Tiểu tử này, có chút không hợp thói thường. Một cái quan sát viên thật sâu nhìn xem hình tượng bên trong Trần Huyền. Giang lão tiến sĩ ngược lại là còn tại tâm lý trong phạm vi chịu đựng, muốn nói mọi người ở đây bên trong hắn là hiểu rõ nhất Trần Huyền năng lực phòng ngự. Tại võ thi đấu, tiểu tử này thế nhưng là ngạnh kháng yêu thú cấp 1 phệ ảnh sói xuất lĩnh đàn sói tiến công. Từ lúc kia bắt đầu, chúng ta nhất định tiểu tử này có tu luyện khổ luyện công phu, đồng thời tu luyện có thành tựu. Nguyên bản tân sinh bên trong đều có một cái liên quan tới tu vi cảnh giới tin tức kho. Có thể bởi vì Lăng Hải thị 4 người tại võ thi đấu phát sinh ngoài ý muốn, về sau lại bị đưa đi bệnh viện cứu giúp, cho nên liên quan tới 4 người tư liệu rất ít. Huống chi, tại lúc ấy, tất cả mọi người nhận định 4 người này là chính cống thiên tài, sau đó trực tiếp được đưa đến thiên tài trại huấn luyện, cho nên tin tức thu thập công việc liền chậm chạp không có triển khai. Đến mức bây giờ thấy được 4 người tư liệu vẫn là võ thi lúc ghi chép, đám người căn bản không biết 4 người chân thực trình độ. Mà cái khác dự thi thiên tài người khác biệt, võ thi qua đi, tin tức của bọn hắn liền đã được thu thập. Mà đối với những học sinh cũ kia tới nói, càng là như vậy. Khổ luyện công phu. Nghe được Giang lão tiến sĩ, tất cả mọi người nhíu mày. Cho dù là khổ luyện công phu, vừa mới hắn biểu hiện ra lực phòng ngự vẫn là khó có thể lý giải được. Một cái thuần túy lực lượng hình thiên phú người một quyền xuống dưới ngay cả nhúc nhích cũng không, đây là cái gì không hợp thói thường khổ luyện công phu. Mà lại, dù là tu luyện có khổ luyện công phu, có thể một quyền này đánh bay Vương Hải Long kinh khủng khí lực giải thích thế nào? Không sai, hiện tại xem ra, gia hỏa này khí huyết trình độ muốn tỷ võ thi đấu bày ra mạnh quá nhiều. Cái này hoàn toàn không giống như là một võ giả sức chiến đấu. Cùng cảnh nghiền ép, không, không phải nghiền ép, là miểu sát vẫn là cùng tuổi thiên tài, cái này hoàn toàn không cách nào lý giải. Đám người ý kiến nhất trí, nhìn xem Trần Huyền đều là nhíu mày. Vốn cho là tiểu tử này không có mạnh cỡ nào, có thể trải qua cùng số 110 toa xe tiểu đội đối kháng tất cả mọi người nhận biết toàn bộ đội mới. Cái này tờ mờ chính là một cái đồ biến thái. Có lẽ, hắn không phải võ giả đâu. Yên lặng một lát, một cái quan sát viên đột nhiên mở miệng. Một cái chớp mắt, đám người lần nữa ngộng. Muốn nói có thể giải thích đây hết thảy, cái này đích xác là một cái giải thích hợp lý nhất. Nhưng vấn đề là tiểu tử này võ thi về sau liền ở một tháng bệnh viện a. Hắn căn bản không có thời gian tu hành.
Không sai.
So với cái này không hợp thói thường giải thích, ta càng hy vọng tiểu tử này thiên phú dị bẩm. Hắn có lẽ là một loại chưa từng có xuất hiện qua lực lượng hình thiên phú người. Đồng dạng thiên phú cũng có mạnh yếu. Tại đại hạ nhiều năm quan sát cùng trong ghi chép, thiên phú cũng bị phân làm mấy cấp bậc. Trong đó tối cao thiên phú đẳng cấp bất quá thiên cấp. Thiên cấp võ giả thiên phú người có được thánh thể, mà lại so sánh với những người khác tới nói tốc độ tu luyện cũng sẽ ra chỉ không ít. Mà lần này thiên tài trong trại huấn luyện không có chỗ nào mà không phải là thiên cấp võ đạo thiên phú người. Nhưng bây giờ, tại một đám thiên cấp võ đạo thiên phú người bên trong nhìn ép, tiểu tử này là đẳng cấp gì? Thần cấp. Nói đùa. Đám người không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Có thể cái này quan sát viên nhưng thủy chung kiên định cái nhìn của mình, không có cái gì không thể nào. Các vị, mặc dù nơi này mà nói bên trên đẳng cấp cũng không có ghi chép, cũng chưa từng có nghe đồn, nhưng chúng ta không ngại lớn mật một điểm. Ngay cả song thiên phú người đều đã xuất hiện, như vậy thiên cấp võ đạo thiên phú người phía trên lại làm sao không thể đâu. Nghe vậy, đám người lần nữa trầm mặc. Lớn mật một điểm. Cái này có thể là thật lớn mật rất nhiều, lớn mật đến đám người căn bản không thể tin được. Mà lại, người này mở miệng lần nữa, ta cho rằng thần cấp võ đạo thiên phú người còn không chỉ một cái. Đám người lần nữa bị cái này quan sát viên kinh ngạc một chút. Không chỉ một. Lời này của ngươi là có ý gì? Một cái đều để bọn hắn trái tim phanh phanh chực nhảy, hiện tại thế mà còn nói khủng bố như vậy còn không chỉ một cái. Nào đâu? Vốn là bịa đặt đẳng cấp, quan phương cũng không có ghi chép thần cấp thiên phú người, hiện tại làm sao giống như là thật giống như. Đám người trợn mắt nhìn vị này quan sát viên chờ đợi lấy hắn có thể nói ra như thế nào căn cứ. Người này đẩy mắt kính của mình, lộ ra chữ chạc đàng hoàng, chư vị có chỗ không biết, ngay tại hôm qua tới gần trạm vào tối, cái kia tên là Diệp Phàm tiểu tử đột phá. Cái gì? Người này lời còn chưa nói hết, hiện tại lập tức một mảnh xôn xao. Diệp Phàm bọn hắn cũng không xa lạ gì. Lăng Biển bốn võ giả một trong, thậm chí là mạnh nhất một cái, đồng dạng, Diệp Phàm cùng Trần Huyền, ở thời gian rất lâu bệnh viện. Nhưng bây giờ, ngay cả Diệp Phàm đều đột phá. Cái này sao có thể? Vừa mới qua đi mấy ngày, ngươi từ đâu tới tin tức? Có thể hay không xác định? Một đám người vội vàng hỏi. Người này vẻ mặt thành thật nói, mời các vị không muốn chất vấn ta đối với mình suy đoán có 99 năm chắc. Ngay sau đó, hắn liền đem Diệp Phàm đột phá lúc thu hình lại phóng ra. Diệp Phàm tiểu tử này tại rõ ràng đã tinh bị lực tận lúc, vẫn còn có thể bộc phát ra vượt qua thường nhân năng lực, đã nói rõ hết thảy. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người không nói. Sự thật giống như thật như thế. Chỉ có dạng này có thể giải thích Diệp Phàm trên thân phát sinh hết thảy. Mà tại lúc này, tất cả mọi người không thể không suy nghĩ một vấn đề. Trại huấn luyện vừa mới bắt đầu, Diệp Phàm, 99, võ giả trung kỳ, Trần Huyền, hư hư thực thực, võ giả trung kỳ. Hai người này tăng lên tốc độ đơn giản quá mức kinh thế hai tụ, mà lại đã đem người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau. Đây rốt cuộc là bọn hắn thiên tài trại huấn luyện thành quả, hay là thật như là cái này quan sát viên đoán, hai người này là thần cấp thiên phú người. Trong lòng mọi người trầm tư, mặc dù vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng lại một điểm phản bác ý nghĩ đều không có. Có lẽ thật chỉ có lời giải thích này có thể giải thích hai người vì cái gì đột phá viễn siêu người khác, biểu sắt cùng tuổi. Thiên tài bên trong cũng có khoảng cách ra. Dương Dung trong lòng cảm thán một tiếng. Đương đương đương, đúng lúc này, phòng quan sát cửa phòng không đợi Dương Dung mở miệng liền bị đẩy ra, một cái căn cứ nhân viên công tác đội vã đi đến. Tiến sĩ, có ngoại ý muốn tình huống phát sinh. Chương 154. Đội trưởng ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a? Căn cứ chúng ta căn cứ vệ tinh biểu hiện có một cỗ đàn yêu thú từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong lái ra, đang hướng về căn cứ phương hướng mà tới. Đàn thú? Nghe nói, phòng quan sát đám người lập tức khẩn trương lên. Không đơn thuần là bởi vì thiên tài trại huấn luyện căn cứ nhiều như vậy thiên tài, còn có từng cái lĩnh vực quyền uy nhân sĩ, càng là bởi vì đàn yêu thú mỗi một lần hình thành đều đối với con người mà nói đều là một loại tai nạn. Nhỏ đến xung kích thành thị, lớn đến hủy diệt thành thị. Đại hạ từng cái thành thị bên ngoài tồn tại một cái trụ sở quân sự nguyên nhân chủ yếu chính là vì phòng ngừa đàn thú. Một khi để đàn thú vọt tới thành phòng dưới, dù là đánh lui, nhân loại đều muốn đứng trước rất lớn thương vong. Mà ở ngoài thành, nhân loại võ giả có thể dùng nhiều loại phương pháp lẩn tránh, hóa giải bầy thú tính nguy hiểm. Tỷ như khoa học khu trục, vận dụng đại quy mô tính sát thương các loại vũ khí các loại. Có thể, cho dù là dạng này, cũng không thể cam đoan 100% hóa giải bầy thú nguy cơ. Cỡ nhỏ đàn thú ngược lại là còn tốt, một khi có 4 cấp đi lên yêu thú, yêu vương tồn tại, nhân loại nhất định sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Cấp 4 yêu thú cũng đã có không ít trí tuệ, càng có thể đơn giản cùng nhân loại câu thông. Từ bọn chúng lãnh đạo đàn thú cũng càng có tính nhắm vào. Hàng năm đại hạ đều có quan hệ với bầy thú đưa tin, bất quá bình thường đều là cỡ nhỏ đàn thú. Cỡ lớn đàn thú đương nhiên cũng tồn tại, bất quá muốn hủy diệt một tòa thành thị đàn thú cũng không phải vẹn vẹn dễ dàng như vậy để tiểu. Mà Thập Vạn Đại Sơn với lúc có năng lực như thế, làm đại hạ cảnh nội lớn nhất một vùng núi, Thập Vạn Đại Sơn liền như là yêu thú quốc gia. Nơi đó không có nhân loại tung tích, dù là có giã ngoại tiền thưởng tiểu đội cũng không dám xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn phần bụng. Dù là lúc trước đại hạ tập kết 3 vị võ thánh chủ tu xuyên qua toàn bộ đại hạ đường dây tuyến, gặp được Thập Vạn Đại Sơn cũng chỉ có thể lựa chọn lách qua. Chỉ là bởi vì nơi đó có một vị sánh vai nhân loại võ thánh yêu thánh, yêu thú tuổi thọ so với nhân loại dài hơn rất nhiều, mà Thập Vạn Đại Sơn bên trong vị này yêu thánh càng là hóa thạch sống. Vô luận là thực lực hay là hy vọng, vị này yêu thánh cho tới nay đều là đại hạ chú ý nhất tồn tại. Đàn thú quy mô lớn nhỏ như thế nào? Dương Dung tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Căn cứ quan sát của chúng ta, đây là một cỗ tiểu quy mô đàn thú. Thô sơ giản lược đoán chừng đàn thú có chừng 1000 con khoảng chừng yêu thú tạo thành, phần lớn đều là yêu thú cấp 1. Nghe nói, đám người căng cứng thần kinh mới lỏng. Nếu như chỉ là như vậy, hẳn là đối với chúng ta sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Làm đại hạ trọng yếu nhất thiên tài kế hoạch sân huấn luyện địa. Nơi này không chỉ có chú đóng võ giả quân đội, trong đó còn có một chi từ phá không cảnh tạo thành, tông sư lãnh đạo tuyệt đối vương bài. Năng lực như vậy, dù là cứng đối cứng đều đầy đủ xử lý một chi đàn thú. Chớ nói chi là, lần này bầy thú quy mô cũng không lớn. Có thể, cô này đàn thú tiến lên phương hướng chính là bọn này thiên tài sở tại địa. Tên này nhân viên công tác tiếp tục mở miệng nói. Mặc dù chỉ là từ yêu thú cấp 1 tạo thành, có thể sản xuất hàng loạt gây nên chất biến, vô luận là cái nào một chi tiểu đội đụng tới cũng có thể chết tại bầy thú gót sắt phía dưới. Nghe nói, Dương Dung ngón trỏ gõ lên mặt bàn, rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng mở miệng phân phó nói, chứ không muốn quấy nhiễu cô này đàn thú, dù sao cũng là thập vạn đại sơn bên trong ra, ai cũng không biết phía sau bọn họ có hay không yêu vương. Nói cho cùng vẫn là bọn hắn chủ động lựa chọn thập vạn đại sơn cái khác phúc địa, vạn nhất lại chủ động đánh giết đàn thú, gây nên càng lớn nguy hiểm xuất hiện, vậy thì có điểm được không bù mất. Phái ra hậu cần tiểu đội đi, một khi có thiên tài tiểu đội tao ngộ nguy hiểm, lập tức xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Nhớ kỹ, là tình huống tuyệt vọng mới có thể ra tay. Dương Dung trong lòng còn tại tồn lấy khảo nghiệm bọn này thiên tài tâm tư. Chỉ là nàng không biết, thời khắc này thập vạn đại sơn đã mở ra yêu thú tổng động viên. Lít nha lít nhít yêu thú nhìn không thấy cuối, một cấp, cấp 2, cho dù là sánh vai nhân loại nước biển cảnh cấp 3 yêu thú cũng chỉ bất quá là xen lẫn trong đàn yêu thú tiểu binh thôi. Mà giờ khắc này, lãnh ngã tiểu đội còn đang cùng Trương Thiếu Trạch đám người giằng co. Nói là giằng co có thể có chút không thỏa đáng, ngược lại càng giống là Trần Huyền một người trấn trụ cả chi số 110 toa xe tiểu đội. Xuất thủ hai lần, giải quyết bọn hắn trong đội ngũ hai người. Cho dù là cho là mình vô địch Trương Thiếu Trạch giờ phút này cũng có chút e ngại Trần Huyền. So với phòng quan sát đám người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trần Huyền xuất thủ lúc cuộn trào khí huyết chi lực. Con mẹ nó căn bản không phải võ giả sơ kỳ, cho dù là trung kỳ, khí huyết này đều có chút không hợp thói thường. Kia là một cố để cho người ta sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ khí thế. Người còn muốn động thủ sao? Trần Huyền bình tĩnh nhìn Trương Thiếu Trạch, vẫn là như thế miệt thị hết thảy ánh mắt, nhưng bây giờ Trương Thiếu Trạch lại không sinh ra đến cái kia câu ngọn lửa vô danh. Dù là cảnh giới không thua Trần Huyền, có thể mấu chốt là Trần Huyền biểu hiện ra năng lực chiến đấu quá mức khoa trương. Lực lượng hình thiên phú người chính diện tác chiến năng lực tại thời khắc này bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng nếu như cứ như vậy xám xịt đi, hắn cái đội trưởng này nói đến chẳng phải là không có ta mặt mũi. Huống chi, hắn cũng không biết Trần Huyền có thể hay không thả bọn họ đi. Nếu như có thể an tĩnh rời đi tự nhiên là tốt nhất. Nhưng vấn đề là, lúc trước bọn hắn đánh chết một con cổ trùng. Bây giờ trở về nhớ tới, Trương Thiếu Trạch hận không thể quất chính mình mấy cái miệng động. Vì cái gì, mình vừa mới liền không có ngăn lại Trương Tân Long đâu. Làm sao? Người còn muốn động thủ? Gặp Trương Thiếu Trạch ngậm miệng không nói, Trần Huyền khép cười một tiếng, vừa mới ta chỉ dùng 3 phần lực. Nghe nói, Trương Thiếu Trạch khỏe miệng giật một cái. Nha! Con mẹ nó ngươi cũng quá có thể trang bước đi. 3 phần lực đánh bay một cái thuần túy lực lượng hình thiên phú người. Đánh chết hắn đều không tin. Trương Thiếu Trạch thở một hơi thật dài, huynh đệ, chuyện này hẳn là một cái hiểu lầm. Mặc kệ Trần Huyền nói có đúng không là thật giả, Trương Thiếu Trạch cũng không khỏi không phục mềm nũng. Hiện nay tiểu đội mình chỉ còn lại 3 cái có được sức chiến đấu người, đối mặt hoàn chỉnh đánh ngã tiểu đội chính là 2-1 cục diện. Đều là thiên tài, trong đó càng là có Trần Huyền dạng này quái vật tồn tại, đánh nhau chính là tất thua kết quả. Trương Thiếu Trạch mặc dù người cuồng, có thể đầu óc không có bệnh, rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Hiểu lầm. Trần Huyền còn chưa mở miệng, một bên Miêu Tuyết nhịn không được. Các ngươi đều giết ta cổ trùng còn nói đây là hiểu lầm. Gặp thế cục bị bên mình một mực chủ động, Miêu Tuyết cả người khí thế đều lên. Nghe vậy, Trương Thiếu Trạch thở dài, vị bạn học này, nhưng hôm nay sự tình đều đã phát sinh, còn có thể làm sao? Trương Thiếu Trạch cũng là bất đắc dĩ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể khẩn cầu Trần Huyền đám người tha thứ rộng lượng. Không thể so với Trần Huyền, một nhóm người này bị đưa lên lúc nhưng mà cái gì cũng không có mang đến, nói thế nào bồi thường, lại có thể lấy cái gì đến bồi? Còn có thể làm sao? Miêu Tuyết tái diễn câu nói này, khuôn mặt nhỏ khí màu đỏ bừng. Hợp lấy liền nàng đáng đời tổn thất thôi. Đội trưởng, quay đầu, Miêu Tuyết nước mắt ba ba nhìn xem Trần Huyền, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì à? Vậy chuyện này liền không có nói chuyện. Nghe nói, Trần Huyền cũng là ánh mắt run lên. Cùng lúc đó, toàn bộ đánh ngã tiểu đội đám người khí thế đột nhiên biến đổi. Chương 155. Báo cáo đội trưởng, ta muốn tắm một cái. 2 cái, 3 cái. Cảm thụ được cố khí thế này, Trương Thiếu Trạch cả người đều choáng váng. Chọn vẹn 3 võ giả trung kỳ. Đừng nói trước đó căn bản không có động thủ tâm tư, liền xem như dùng, hiện tại cũng không dám động thủ. Trên thân 2 cái còn kiện toàn tiểu đội thành viên càng là khiếp sợ mở to 2 mắt. Làm cái gì? Vốn cho là bọn hắn tiểu đội thực lực mạnh nhất, hiện tại xem xét hoàn toàn chính là cái rổ. Cái này. 2 người hốt hoảng càng là nói không nên lời, ánh mắt oán hận nhìn xem Trương Tân Long. Ngươi nói ngươi không có chuyện làm chết nhân gia cổ trùng làm gì? Nam tại trong hố lớn Trương Tân Long càng là khóc không ra nước mắt, cho tới bây giờ, hắn cũng nghĩ quất chính mình 2 cái miệng rộng. Đừng động thủ. Trương Thiếu Trạch tranh thủ thời gian mở miệng, trước đó ngạo khí hiện tại không có một chút. Dứt lời, tay hắn một chỉ, oan có đầu nợ có chủ, đều là hắn làm a. Cùng chúng ta không quan hệ. Cũng mặc kệ cái gì mình đội trưởng uy nghiêm. Nếu là thật ở chỗ này đào thải, hắn muốn khóc cũng khóc không được. Mỗi người đi vào trong lòng đều là muốn thông qua cuối cùng này khảo nghiệm. Thất bại có thể, nhưng là bị quần đầu đào thải thế nhưng là có chút quá bất ức. Tại bất ước cùng trong lúc tức giận, số 110 toa xe còn lại đám người lựa chọn sinh tồn bất khí.
Hừ, các ngươi cũng không phải vật gì tốt.
Miêu Tuyết càng thêm đắc ý, hừ lạnh một tiếng giữ dằn nhìn xem Trương Tiểu Trạch.
Dạng này, ta đáp ứng ngươi. Nếu như sau đó nhìn thấy các ngươi, ta sẽ bồi thường, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn một con cổ trùng.
Trương Tiểu Trạch tranh thủ thời gian mở miệng.
Ta cũng thế.
Ta cũng giống vậy.
Còn lại hai người cũng tranh thủ thời gian mở miệng.
Chuyện cho tới bây giờ, ba người bọn hắn cũng không có biện pháp, người ta cũng không phải đồ đần. Chuyện này nói cho cùng vẫn là bọn hắn tiểu đội cộng đồng quyết định, bây giờ trên thân không có đồ vật bồi thường, chỉ có thể lưu lại một cái hứa hẹn.
Người đây.
Trần Huyền mắt nhìn xa xa quả bí lùn.
Ta cũng thế.
Ta cũng thế.
Ta cũng vậy, ta cũng vậy.
Quả bí lùn vừa mới trả lời xong, một bên Trương Tân Long cũng tranh thủ thời gian mở miệng. Nhưng mà chờ đợi hắn chỉ là vô tình một cước.
Bình một tiếng, Trương Tân Long bị đá bay xa mười mấy mét, cả người phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, xương sườn đứt đoạn.
Một cái tinh thần niệm lực sư tự nhiên so ra kém quả bí lùn như thế lực phòng ngự.
Trần Huyền còn không có ra sao dùng sức, Trương Tân Long cũng cảm giác mình sắp phải chết.
Liền xem như cho ngươi một bài học, để ngươi biết chọc chúng ta đánh ngã tiểu đội hạ tràng.
Trần Huyền lạnh lùng một câu, sau đó ánh mắt quét mắt một chút Trương Thiếu Trạch đám người.
Muốn bảo hoàn toàn đánh ngã Trương Thiếu Trạch tiểu đội, mặc dù Trần Huyền tiểu đội có năng lực như thế, nhưng nếu là thật động thủ, Trần Huyền vẫn cảm thấy có chút được không bù mất.
Mấy người thực lực tại Trần Huyền nhìn cũng không để vào mắt.
Từ đầu đến cuối, Trần Huyền đối thủ chỉ có một cái, Diệp Phàm.
Có thể nói là Trần Huyền tự phụ, cũng có thể nói là tự tin.
So với xử lý mấy cái thối cá nát tôm, Trần Huyền càng hy vọng từ mấy người trên thân ép ra chút dầu nước.
Biết, biết.
Bị Trần Huyền ánh mắt quét qua, Trương Thiếu Trạch ba người lập tức thân thể khẽ run rẩy. Không biết tại sao Trần Huyền cảnh giới mặc dù giống như bọn họ, nhưng từ thực chất bên trong bọn hắn lại sinh ra một loại e ngại.
Đến, đánh cái phiếu nợ đi.
Cầm lấy đám người ngủ ra gấu, Trần Huyền ngang ngược đem ba người gọi vào trước mặt.
Còn muốn phiếu nợ?
Nghe xong lời này, Trương Thiếu Trạch mấy cái cũng có chút ngượng bức.
Thế nào, các ngươi sẽ không ăn nói xuống a?
Trần Huyền trừng mắt.
Thật coi mình là kẻ ngu.
Thiên tài trại huấn luyện kết thúc, đừng nói đụng không động vào được, liền xem như đụng tới, đến lúc đó bọn hắn chết không thừa nhận, nơi nào còn có giết bọn hắn cơ hội.
Không thể so với nơi này, nhân loại sinh hoạt thành thị, vẫn luôn có luật pháp tồn tại.
Trương Thiếu Trạch ba người nhìn nhau một cái.
Khóc không ra nước mắt, bọn hắn trước đó nghĩ thật đúng là của nào.
Nhưng bây giờ,
viết đi,
không có biện pháp.
Sau đó mấy người từ ra gấu bên trên lưu lại huyết thủy phiếu nợ.
Cút đi.
Trần Huyền tâm đầy phất phất tay.
Cái này một đợt kiếm lớn.
Mấy người phiếu nợ cũng không phải chỉ cần một, mà là một người một cái.
Trải qua một trận chiến này, đánh ngã tiểu đội 6 người, riêng phần mình thu hoạch 5 cái phiếu nợ.
Có thể tham gia thiên tài trại huấn luyện, bọn này thiên tài xuất thân đại đa số đều là gia cảnh không ít.
Võ đạo một đường cùng khổ xuất thân muốn đi xa, thật quá khó khăn.
Cùng văn phu vũ.
Dù là tư chất ngươi không kém mảy may, có thể tu luyện thất, khí huyết canh, vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc kéo ra trên lệnh.
Dễ chịu.
Miêu Tuyết cũng cao hứng meo lại mắt to.
Muốn nói trong đám người hài lòng nhất xử lý như vậy phương pháp chính là nàng.
So với mấy người Miêu Tuyết gia cảnh xem như kém.
Miêu Cương vốn là đất nghèo khổ, nàng lại là gia đình độc thân, mặc dù mẫu thân là một vị khống cổ cao thủ, có thể trong nhà vẫn là không có tiền gì.
Nàng chỉ có hai loại cổ trùng, cũng là móc giống mẹ của nàng vô liếng.
Bằng không chết một con điều tra cổ trùng nàng cũng không có khả năng đau lòng như vậy.
Đánh ngã tiểu đội tiếp tục lên đường.
Lần này đám người càng là tinh thần sáng láng, tâm tình thư sướng.
Thậm chí trong lòng ước gì đụng tới những tiểu đội khác.
Đối với bọn hắn tiểu đội thực lực, mấy người đều là lòng tin tràn đầy.
Nếu như tao ngộ những tiểu đội khác, bọn hắn nhất định có thể khiến người khác viết xuống phiếu nợ.
Nhưng mà, đi một ngày, cũng không có trông thấy những người khác cái bóng.
Đánh ngã tiểu đội cùng Trương Thiếu Trạch tiểu đội vốn là tiến lên nhanh nhất hai chi đội ngũ.
Dù là bởi vì việc vặt dừng lại một đoạn thời gian, hai chi tiểu đội vẫn là đem mặt khác tiểu đội xa xa bỏ lại đằng sau.
Vào đêm, mấy người đi vào một chỗ đại hà bên cạnh.
Thôi Tâm Thanh liếc nhìn địa đồ.
Trên bản đồ cũng không có vị trí tọa độ, bất quá lại rõ ràng tiêu chú con sông này tồn tại.
Lấy nó vì vật tham chiếu, Thôi Tâm Thanh rất nhanh suy tính ra bọn hắn trước mắt tiến trình.
Vượt qua con sông này, không ra hai ngày chúng ta liền có thể đến trại huấn luyện căn cứ.
Quá tốt rồi, rốt cục phải kết thúc lần này hành trình.
Nghe nói, tất cả mọi người có chút buông lỏng.
Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 3 ngày, có thể đám người lại là nhận hết đau khổ.
Không chỉ có bởi vì kinh lịch nguy cơ sinh tử,
càng là bởi vì 3 ngày xuống tới, mấy người hoàn toàn không có trước đó ngăn nắp xinh đẹp dáng vẻ.
Vốn là nữ hài tử, lại thêm đều là trong nhà nhỏ cùng đề cử, các nàng bình thường vẫn luôn là ăn mặc thật xinh đẹp, trên thân thơm nồng ngạt.
Nhưng bây giờ, từng cái bẩn thỉu, trên thân tràn đầy ô uế, như là từ trong rừng cây trôi ra ngoài dã nhân.
Thậm chí, chúng nữ đều cảm giác 4-5 ngày không có tắm rửa, trên thân đều có một cỗ siêu vị.
Hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi.
Mắt nhìn bóng đêm, Trần Huyền quyết định tại con sông này bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời.
Mặc dù là bờ sông, có thể cũng không phải là thượng du, Trần Huyền còn nhìn kỹ một chút xung quanh cũng không có cái gì cỡ lớn động vật dấu chân.
Nghe Trần Huyền quyết định, một đoàn người cao hứng bừng bừng đóng tốt lều trại, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm tối.
Vẫn là cự viên thịt.
Mặc dù toàn bộ mang đi không có khả năng, nhưng so với những yêu thú khác, cự viên thịt không biết mạnh gấp bao nhiêu lần.
Tất cả mọi người là tận lực mang nhiều một chút.
Cơm nước xong xuôi, ánh trăng mông lung, có thể chúng nữ lại là chậm chạp không tiến lều vải.
Trần Huyền vừa có chút buồn bực, chúng nữ giống như là ước định cẩn thận giống như nhấc tay, báo cáo đội trưởng, chúng ta nghĩ tắm rửa.
Chương 156.
Yêu thánh bản tính 10 vạn thâm sơn, không khí đè nén để cho người ta không kịp thở.
Nhìn không thấy cuối đàn yêu thú nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ đang đợi cái gì mệnh lệnh. Mà lúc này, mấy vị 10 vạn Thâm Sơn yêu vương cũng lần nữa đi tới yêu thánh trong đập phủ. "Yêu thánh đại nhân, đàn thú đã tập kết hoàn tất, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, chúng tiểu nhân lập tức xuất phát." Một con song đầu lang yêu mở miệng, thân thể chừng hơn trượng cao, bao trùm màu tuyết trắng lông tóc, móc sắt giống như lợi chảo hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng, chỉ một cái liếc mắt cũng làm người ta không rét mà run. Nó vừa nói càng là trong miệng thốt ra một cỗ cực hàn chi khí, u lục sắc con ngươi lóe ra quỷ dị quang mang. "Ừm." Chầm muộn một tiếng từ sơn động chỗ sâu truyền ra. Một mảnh đen kịt, chỉ nhìn thấy hai cái cực đại giống như đèn LOG đồng dạng quang mang đột nhiên chợt hiện. Chỉ là một cái chớp mắt, tất cả nhân yêu vương lập ngửa túi đầu không dám nhìn thẳng. Dù là không có bất kỳ cái gì uy nghiêm hiện lộ, một đám yêu vương cũng là run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, hiển thị rõ trung thành. "Kim từ đâu?" Yêu thánh thanh âm lần nữa truyền đến, một con toàn thân kim hoàng sắc cực đại chuột đi tới gần. "Đại nhân, tiểu nhân trước đây không lâu đã xác minh một khu vực như vậy tất cả tình huống, tại 3 tháng trước đó một khu vực như vậy liền đã có nhân loại tung tích. Bọn hắn giết một vị yêu vương, đem ở giữa khu vực tạo dựng lên cùng loại nhân loại nơi ở đồng dạng đồ vật. Hiện tại mới thôi, nơi đó đã tề tiểu vài trăm người nhân loại võ giả. Căn cứ tiểu nhân biết được, đám người này tựa như là làm ra một cái gì thiên tài kế hoạch, dự định đem chọn khu vực yêu thú xem như những thiên tài này sân thí luyện. Lẽ nào lại như vậy?" Kim thử yêu vương nói xong lời này, ở đây tất cả yêu vương giận không kèm được. Mặc dù phiến khu vực này không thuộc về 10 vạn thâm sơn, có thể chỗ 10 vạn thâm sơn bên cạnh vẫn luôn thụ 10 vạn thâm sơn che chở, nhưng hôm nay phiến khu vực này cứ như vậy bị nhân loại trưởng khống. Con đường hoàng săn giết bọn hắn yêu thú đồng tộc, chuyện như vậy làm sao có thể để một đám yêu thú phải nhịn xuống? "Yêu thánh đại nhân, chúng ta lúc nào tiến công? Mấy năm không có biểu hiện ra chúng ta 10 vạn thâm sơn thực lực, ta nhìn đám nhân loại kia coi chúng ta là thành đồ hèn nhát." Một con toàn thân màu đen lớn quạ đen mở miệng. 10 vạn thâm sơn xung quanh đã an ổn nhiều năm, lần trước tập kích nhân loại thành thị còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 10 năm trước. Trận chiến kia mặc dù phá hủy một nhân loại thành thị, có thể 10 vạn thâm sơn đại giới cũng không nhỏ. Chỉ là yêu vương liền tổn thất 10 cái, những yêu thú khác càng là nhiều vô số kể. Bây giờ ngoại trừ vừa mới thăng cấp mấy cái yêu vương tại, còn lại yêu vương đều trải qua lần kia đại chiến. Nhiều năm trước tới nay quất đục thời khắc quanh quẩn trong lòng, tất cả yêu vương chỉ chờ lấy cơ hội này. Nhưng mà, yêu thánh thanh âm lần nữa truyền đến, "Chờ." Chỉ là một chữ, lập tức tới tắt tất cả yêu vương đầu trí. So với cái khác yêu vương, vị này 10 vạn thâm sơn chân chính chúa tể giả hiển nhiên muốn có được cao hơn trí tuệ. "Thiên tài." Hai chữ này để vị này yêu thánh suy nghĩ rất nhiều. Nếu quả như thật là phổ thông thiên tài, đại hạ sẽ không dùng loại phương thức này tập huấn. Vậy nếu như là chân chính thiên tài, đại hạ cũng không có khả năng để bọn này thiên tài cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Dù là cách xa nhau xa như vậy, vị này yêu thú cũng có thể cảm nhận được một khu vực như vậy không tầm thường. Tựa hồ là thần binh khí tức. Đương nhiên, vị này yêu thánh cũng không e ngại một thanh võ đạo thần binh, cho dù là võ thánh tới, hắn cũng có thể cam đoan toàn thân mình trở ra. Có thể vị này yêu thánh muốn không chỉ chừng này. "Lôi điêu." Yêu thánh mở miệng, một con toàn thân quanh quẩn lôi điện chi lực đại điêu đứng dậy. "Tiểu nhân tại đi hoang mạc chi nguyên, bạch thần núi tuyết, đại trạch vạn hồ đi một chuyến đi." Nghe nói, vị này lôi điêu vương chạy ra một tia nghi hoặc, "Đại vương, ta đi làm cái gì?" "Ngươi chỉ cần đến đó bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch." Yêu thánh không có giải thích quá nhiều. Hai cái lao hỏa kế nhất định minh bạch hắn ý tứ. Vô luận là giúp hắn kiềm chế đại hạ võ thánh đến rút, vẫn là cùng một chỗ cùng hắn mưu đồ lần này thú triều sự kiện, đối vị này yêu thánh tới nói đều là câu trả lời tốt nhất. Bây giờ, đại hạ thiên tiêu chiếm cứ tại 10 vạn thâm sơn biên giới, đây là yêu tộc cơ hội tốt nhất. So sánh với đánh giết bọn này thiên tài mà nói, vị này yêu thánh càng muốn đem hơn bọn này thiên tài coi như mồi nhử. Này đến sò xét ra bây giờ đại hạ thực lực, võ thánh trạng thái. Dù là võ thánh không ra, bọn hắn yêu tộc cũng nên có một phen đại động tác. Thật là thiên tài, một khi ngoại ý muốn nổi lên, dù là võ thánh không ra, những thành thị khác cũng nhất định tới đây cứu viện. Đây cũng là bọn hắn toàn tuyến tiến công cơ hội tốt nhất. Cùng nó giết mấy một thiên tài, nó càng muốn mượn hơn cơ hội này một kích phá hủy đại hạ mấy chục tòa thành thị. Sống thời gian dài như vậy, vị này yêu thánh cũng không mảnh đánh giết mấy cái hoàng bao tiểu tử. Hắn thấy qua thiên tài nhiều, vô luận là nhân loại, vẫn là yêu thú. Dù là vị kia hắn rất xem trọng cự viên bỏ mình, hắn cũng chỉ bất quá có một chút phẫn nộ mà thôi. Không sống muốn chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Câu nói này đối yêu thú tới nói càng thêm áp dụng. Hắn duy nhất tưởng niệm chỉ là muốn trở thành mảnh đất này chân chính chúa tể, làm cho cả đại hạ trở thành yêu thú nhạc viên. "Đi thôi, đi thôi." Yêu thánh thanh âm vang lên. Cái này lôi điêu vương mặc dù vẫn có chút ngộng, nhưng vẫn là bố cánh bay ra hang động. Chân huyền đám người tại trên mặt đất đại hà vừa dài vừa rộng, nước sông chảy xiết mấy liệt, xuống dưới tắm rửa tự nhiên là không có khả năng. Bất quá, có lều vải tồn tại, mượn nước sông lau lau thân thể vẫn là có thể. Chân huyền tự giác đi xa một chút. Dù là không cần nghĩ, chân huyền đều biết thời khắc này trong lều vải một mảnh tiểu diễm. Nhưng mà đúng vào lúc này, ông đột nhiên, chân huyền cảm giác đại địa giống như đang run rẩy. Tình huống như thế nào? Chân huyền trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm không tốt. Lập tức, chân huyền đầu kề sát đất mặt. Cái kia đạo chấn động phát ra thanh âm càng thêm rõ ràng, như là thiên quân vạn mã trên chiến trường lao nhanh, ngay cả đại địa đều đang run rẩy. Nhưng mà, chân huyền vẫn còn không biết rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Trong bóng đêm đen nhánh cái gì cũng thấy không rõ. Bất quá rất nhanh, cái kia cô thanh âm càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng dọa người. "Đừng tra sát." Chân huyền hướng về phía trong lều vải giống lên một câu. Chúng nữ lập tức ra lều vải, đạo thanh âm này các nàng cũng nghe đến, đồng dạng cảm thấy không lành, lập tức mặc quần áo xong. Mấy người đứng tại Trần Huyền bên người, cùng nhau hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Là tình huống như thế nào? Hàn Băng Lạc mở miệng hỏi.
Không biết. Trần Huyền ánh mắt nghiêm trọng.
Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Miêu Tuyết để một cái to gan ý nghĩ.
Có thể Trần Huyền rất nhanh liền lắc đầu, vẫn là đứng tại chỗ đi.
Ta cảm giác thanh âm này giống như không có đơn giản như vậy.
Các ngươi mau nhìn.
Đột nhiên, Lý Kiếm Tâm hô một tiếng. Thuận Lý Kiếm Tâm ngón tay phương hướng, mấy người trong nháy mắt mở to hai mắt. Toàn bộ khu vực tại lúc này triệt để sôi trào lên. Từng cây che trời đại thụ, liên tiếp không ngừng ngã xuống đất, bụi đất tung bay, cảnh khô đứt gãy thanh âm tại hắc dạ cực kỳ chói tai. Mà nơi xa, vô số tinh hồng thú đồng lấp loé trong bóng tối, như là quỷ dị quỷ hỏa, tản ra làm cho người sợ hãi hung quang. Chương 157. Quen thuộc nhất người xa lạ thú triều.
Là thú triều.
Lý Kiếm Tâm dẫn đầu phản ứng lại. Trong lòng mọi người thật lạnh, ai cũng biết bây giờ tình cảnh của bọn hắn. Thú triều kia là chỉ có võ giả quân đội có thể chống lại tồn tại, trông cậy vào bọn hắn một tiểu đội đối kháng căn bản không thực tế. Cương đại thú triều thậm chí có thể hướng nhân loại thành thị phát động công kích.
Cỏ.
Trần Huyền giận mắng một tiếng, chẳng lẽ lại đây là thiên tài trại huấn luyện khảo hạch một bộ phận? Giờ phút này hắn thậm chí có một loại muốn đem lần này thiên tài trại huấn luyện quan chủ khảo sọ náo đập nát xúc động. Mà bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Mượn mông lung nguyệt quang, Trần Huyền đám người gặp được chi này đàn thú. Kia là từng đầu thể trạng to con mang yêu, toàn thân huyết hồng sắc, ngay cả con ngươi đều giống như khiêu động hỏa diễm. Trong lòng mọi người lần nữa châm xuống. Là yêu thú cấp một lửa giận mang yêu. Loại sinh vật này thực lực chưa nói tới mạnh cỡ nào, nếu là bình thường một con, đánh ngã tiểu đội bất cứ người nào đều có thể trực tiếp làm chết. Nhưng mà, từ mấy trăm con mang yêu tạo thành mang yêu chỗ lại phát sinh chất biến. Bọn này lửa giận mang yêu thích hợp nhất xông pha chiến đấu, bọn hắn nổi điên hung hãn không sợ chết, phản phất đục thân nhỏ giống như xe tăng. Làm sao bây giờ? Miêu Tuyết giờ phút này cũng là dọa đến hoang mang lo sợ. Mắt nhìn thấy càng ngày càng gần mang yêu bầy cả đám càng là kinh tâm tán đảm. Chỉ có thể đem tất cả hy vọng đổ cho Trần Huyền trên thân.
Còn có thể làm sao?
Chạy a. Trần Huyền cũng không phải thánh nhân, cũng không thể nhiều lần đều có thể móc ra cái gì chí thắng pháp bảo. Lập tức, Trần Huyền hận không thể tự mình đúng như Diệp Phàm, có thể có khí vận quang hoàn bản thân, nhưng mà chính hắn cũng biết, đây là nằm mơ. Ngay tại lúc đám người vừa mới cất bước thời điểm, tất cả mọi người ngộp. Bước chân lập tức bỗng nhiên tại nguyên chỗ. Phía trước là đầu đại hạ a. Chạy xiết nước sông sôi trào mãnh liệt, dù là trong đêm tối đám người cũng có thể nghe thấy cái này gào thét tiếng nước chảy.
Giống, còn không đợi đám người suy nghĩ, sau lưng Man Nhu Bảy cũng đến.
Tựa như phát điên hướng đám người đánh tới.
Mẹ nó.
Trần Huyền hai tay trực tiếp nắm chặt một con Man Nhu sông rác. Cái này cao tốc chạy Man Nhu trực tiếp bị Trần Huyền bức ngừng, sau đó Trần Huyền dùng sức, trực tiếp một cái ném qua vai trực tiếp đem cái này Man Nhu ném tới trong sông. Nhưng mà, một con Man Nhu tử vong căn bản không quan trọng gì. Man Nhu đại bộ đội cuối cùng đã tới. Càng nhiều Man Nhu hướng về đám người va chạm đi qua.
Này.
Chuyện cho tới bây giờ Trần Huyền cũng không có ta biện pháp, cùng nó tử chiến đàn thú, không bằng nhảy xuống sông chiếm được một chút hy vọng sống. Không riêng gì Trần Huyền tiểu đội gặp công kích. Ngay tại đoạn thời gian này, cơ hồ tất cả thiên tài tiểu đội đều gặp bọn này man nhu công kích. Bọn chúng tựa hồ cũng không có rời xa ý nghĩ, ngược lại càng là hướng về phía bọn này xâm lấn bọn chúng lãnh địa thiên tài mà tới.
Thương vong thảm trọng.
Dù là Dương Dung phái ra hậu cần bảo hộ nhân viên, có thể bọn này thiên tài vẫn là tử thương mấy người. Thậm chí, bởi vì cứu giúp trễ, có rất nhiều thiên tài trung thân rơi xuống tàn tật. Mà dù là thông qua các loại thủ đoạn trốn qua lần này thú triều đám thiên tài bọn họ cũng không dễ chịu. Đã hoàn toàn không có thành biên chế tiểu đội, bị đàn yêu thú như thế một truy, tất cả mọi người chỉ lo đảm mệnh, chỗ nào ai quản bên trên tự mình đồng đội. Đây đối với chúng ta tới nói nhưng thật ra là một chuyện tốt.
Sáng sớm hôm sau,
phòng quan sát, Dương Dung chính tra xét ngày hôm qua thú triều báo cáo. Tại trải qua mấy lần công kích về sau, hiện nay tất cả thiên tài cơ hồ đều là ở vào một cái dị thường mọi mệnh trạng thái bên trong. Có tinh thần niệm lực sư thông qua lên không để trốn tránh bầy thú tập kích. Có nguyên tố trưởng khống giả thông qua hỏa nguyên tố đến để bầy yêu thú này e ngại. Muốn nói trong đó nhất thua thiệt đó chính là lực lượng hình thiên phú người một loại. Mặc dù bọn hắn chính diện sức chiến đấu rất mạnh, có thể đối mặt man như bầy cơ hồ là không có bất kỳ biện pháp nào. Trợ thủ hướng đám người nhất giới thiệu đến tối hôm qua phát sinh tình huống. Cái kia Trần Huyền xuất lĩnh cái kia tiểu đội thế nào? Có quan sát viên đột nhiên hỏi.
Từ khi đánh bại Trương Thiếu Trạch tiểu đội, Trần Huyền bọn hắn liền thành trọng điểm chú ý đối tượng.
So sánh với cái khác đội ngũ, chi tiểu đội này tạo thành có thể nói là rất đơn giản một. Trong đội ngũ cơ hồ đều là mạnh chiến lực, một cái duy nhất nguyên tố trưởng khống giả, trưởng khống vẫn là băng nguyên tố. Đôi này Man Nhu 7 tới nói một điểm tính nguy hiểm đều không có. Vận khí của bọn hắn rất tốt, mặc dù không có chống lại Man Nhu 7 biện pháp, có thể trùng hợp trước mặt bọn hắn có một con sông lớn. Tại hôm qua, bọn hắn tiểu đội lựa chọn nhảy sông.
Nhảy sông?
Đám người sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cái này đích xác là một cái lựa chọn sáng suốt. Cho dù là yêu thú cũng không dám tùy tiện nhảy sông, dạng này thực sự có thể phòng ngừa cùng đàn yêu thú xung đột. Nhưng vấn đề là, Trần Huyền mấy người này biết bơi sao? Phía khu vực này chỉ có một con sông, đám người tự nhiên minh bạch con sông này tình trạng. Nước sông chảy xiết, đừng nói bơi lặn, cho dù là phiêu lưu đều quá sức.
Hiện tại bọn hắn ở nơi nào?
Một cái quan sát viên mở miệng hỏi.
Trợ thủ hồi đáp, rất xin lỗi, các vị, chúng ta cũng chưa xong cả bắt được từng cái thiên tài vị trí.
Liên quan tới Trần Huyền tiểu đội viên vị trí, chúng ta chỉ tìm được hai người.
Trợ thủ điều ra màn hình hình tượng, Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm ngay tại trong đó.
Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?
Lý Kiếm Tâm cùng Hàn Băng Lạc hư nhược dựa vào một cây đại thụ.
hai người cũng sẽ không nước, nhảy xuống nước chỉ có thể nương tựa theo dòng nước lực lượng tiến lên. Phiêu bao xa, bay tới địa phương nào hoàn toàn liền xem tiên ý, thậm chí tử vong cũng là như thế. Cũng may, mệnh không có đến tuyệt lộ, hai người tỉnh lại liền đã trôi dạt đến trên bờ. Bất quá, tại trung quanh nơi này, hai người cũng không có tìm được những người khác tung tích. Hàn Băng Lạc móc ra địa đồ. Không biết chạy bao lâu, địa đồ đều đã bị ngâm không còn hình dáng. Nghĩ bằng vào địa đồ xác định vị trí đã không thể nào. Dọc theo dòng sông đi lên đi. Suy nghĩ một lát, Hàn Băng Lạc mở miệng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Bọn hắn một nhóm 6 người toàn bộ nhảy sông, nếu như không có ngoại ý muốn phát sinh, tỉnh lại thời điểm cũng đều là tại bên bờ. Dọc theo con sông này nhất định có thể tìm tới đám người tung tích. Mà tại khoảng cách Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm cách đó không xa thượng du, Diệp Phàm cũng từ từ tỉnh lại. Đêm qua đàn yêu thú quá mức dọa người, cũng may hắn cuối cùng cũng tìm được một con sông, nhảy vào trong đó né tránh man như bảy công kích. Cũng không biết thôi tâm thanh thế nào. Còn có Long Nhã, có thể hay không đã giết Trần Huyền. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, Diệp Phàm liền không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Giờ phút này, tâm tình của hắn càng thêm bội vàng. Đàn yêu thú đột nhiên xuất hiện, để hắn thời khắc lo lắng đến thôi tâm thanh an uy. Có thể, vô năng bất lực. Vết bắt nhất vẫn là bản đồ trong tay đã triệt để thành một tờ giấy lộn, hoàn toàn nhìn không ra một điểm nội dung. Mà trải qua man như bảy như thế nháo trò, toàn bộ đường đi bên trên người vì vết tích cũng sẽ lọt vào phá hư, muốn tìm được Trần Huyền một đoàn người càng là khó như lên trời. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Diệp Phàm ung dung thở dài, đang lúc cảm thán thượng thiên bất công lúc, đột nhiên trong rừng truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, Diệp Phàm thấy được hai cái quen thuộc người xa lạ. Chương 158. Trong lòng ngủ say ma quỷ thức tỉnh, Diệp Phàm con mắt một chút trợn thật lớn. Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm. Đối với hai nữ, Diệp Phàm hoàn toàn không có trước đó nghĩ liếm tâm tư. Võ thi bên trong, Diệp Phàm đã nhận rõ hiện thực. Hai cái này vốn phải là tự mình lô đỉnh hậu cung nữ chính, tất cả đều thành Trần Huyền. Nói đoán hận không có khả năng không có. Hai người võ thi bên trong cầm thạch đầu đệm tự mình một màn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ nhìn thấy hai người, Diệp Phàm càng là phẫn hận nắm chặt nắm đấm. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Có thể Diệp Phàm không có động thủ, mắt thấy hai người cách mình càng ngày càng gần, nhưng mà lại không có Trần Huyền thân ảnh, Diệp Phàm một trái tim chìm xuống dưới. Vị hôn thê của mình là cùng các nàng một đường, như vậy hiện tại cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ lại? Diệp Phàm một trái tim lập tức nóng nảy. Mà cùng lúc đó, Lý Kiếm Tâm cùng Hàn Băng Lạc cũng phát hiện Diệp Phàm thân ảnh. Hai người bước chân dừng lại, như lâm đại địch, một trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Làm sao hiện tại đụng tới gia hỏa này? Hai người kêu khổ không thôi, mặc dù đồng dạng là thiên tài, có thể hai người cũng rất rõ ràng Trần Huyền không ở bên người, chỉ bằng mượn các nàng hai cái muốn đối phó Diệp Phàm căn bản không có khả năng. Một hồi ta ngăn chặn hắn, ngươi chạy. Hàn Băng Lạc tại lúc này hiện lộ ra chính cung phong độ, nhỏ giọng nói với Lý Kiếm Tâm. Nghe nói, Lý Kiếm Tâm thần sắc có chút phức tạp, nàng lắc đầu, "Không, tỷ tỷ, để ta ở lại cản hắn." Hàn Băng Lạc nhướng mày, "Hiện tại ngươi còn cùng ta tranh cái này? Ngươi nếu là không đi, hai chúng ta một cái đều không sống nổi." "Ta, một cái cũng đừng hòng đi." Lý Kiếm Tâm vừa muốn nói chuyện, Diệp Phàm thanh âm truyền đến. Hắn từng bước một đi đến hai người phụ cận, đứng vững, ánh mắt che lấp nhìn xem hai người, "Ta hỏi các ngươi, Trần Huyền đâu? Ta vị hôn thê đâu?" "Vị hôn thê?" "Thôi Tâm Thanh." "Ta hỏi các ngươi thôi Tâm Thanh bây giờ ở nơi nào?" Hai nữ sững sờ, nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn xem Diệp Phàm ánh mắt lập tức kinh bị. Lúc này mới vừa trở lại đế đô mấy ngày, liền kêu lên vị hôn thê. Mà lại cùng thôi Tâm Thanh ở chung được một đoạn thời gian, hai người đều không có thôi Tâm Thanh trên thân cảm nhận được bất luận cái gì một điểm đối Diệp Phàm quan tâm. Chỉ sợ, cũng chỉ là Diệp Phàm tự mình đa tình thôi. Giờ phút này, hai người mới hiểu được Diệp Phàm đến cỡ nào buồn nôn. Mà đối với Trần Huyền vị trí, trước nói bọn hắn căn bản không biết, dù là chính là biết, cũng sẽ không nói cho Diệp Phàm một người. Hàn Băng Lạc hừ lạnh một tiếng, "Vị hôn thê của ngươi ngươi hỏi chúng ta? Nếu như không có chuyện gì nói xin tránh ra. Chó ngoan không cản đường." Hai người đối Diệp Phàm một điểm sắc mặt tốt không có. Có thể không động thủ tự nhiên là tốt nhất, nhưng đối với hướng Diệp Phàm cũng đúng, hai người cũng làm không được. "Hai người?" Nghe nói, Diệp Phàm khuôn mặt phẫn nộ màu đỏ bừng. Bất quá sau đó, Diệp Phàm cười, cười có chút tà mị, hèn mọn, "Tránh ra. Hai người các ngươi nghĩ thật đúng là đẹp a. Ngươi muốn làm gì?" Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm thân thể trong nháy mắt căng cứng. "Làm gì?" Diệp Phàm âm trầm cười một tiếng, "Ta đương nhiên là nghĩ giải tỏa ta thánh thể. Không có so hiện tại tốt hơn cơ hội." Diệp Phàm cảm thấy đây là thượng thiên ban cho tự mình thời cơ tốt nhất. Rừng núi hoang vắng, không có pháp luật, không có đạo đức, thậm chí không có người ngăn cản. Nương tựa theo thực lực của hai người, Diệp Phàm tự tin dễ dàng giải quyết. Chỉ cần lấy hai người lần thứ nhất, Diệp Phàm tự tin mình có thể đột phá đến liệt hải cảnh, thậm chí có thể đạt tới liệt hải cảnh hậu kỳ. Đây là lô đỉnh chỗ tốt, không ai có thể chịu đựng được cái này dụ hoặc. Dù là hắn cố gắng tu hành, vẫn là so ra kém lô đỉnh tới sảng khoái. 5 phút đồng hồ, chỉ cần 5 phút đồng hồ, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay đạt tới người khác cố gắng cả đời, cho dù là thiên tài đều muốn vì đó cố gắng mấy năm thành quả. Diệp Phàm càng nghĩ càng kích động, thậm chí hưng phấn thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. "Ngươi, ngươi vô sỉ." Nghe thấy Diệp Phàm không biết xấu hổ như vậy lời nói, Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hai người tự nhiên minh bạch Diệp Phàm lời này ý tứ. Giờ phút này, càng thêm phỉ nhổ cái này ra vẻ đạo mạo mỹ quân tử. Một khi không có luật pháp ước thúc, gia hỏa này phảng phất tại giờ phút này thật trở thành một cái ma quỷ. "Cháy mau!" Hàn Băng Lạc lớn tiếng hô một câu, ngay sau đó vận dụng lên Hàn Băng Quyết. Một cái chớp mắt, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh, Diệp Phàm trên thân chậm rãi hiện ra một tầng miếng băng mỏng. Ngay tại lúc lập tức liền muốn đông cứng thời điểm, răng rắc một tiếng, Diệp Phàm tránh phá chói buộc. Cương đại khí huyết chi lực như là núi lửa đồng dạng thiêu đốt, nào tới trước mặt chỉ có ngạt thở cảm giác. Buồn cười, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Ta Diệp Phàm hôm nay tất cả đều muốn. Đột nhiên, Diệp Phàm liền xông ra ngoài. Ngay tại hai người thời gian trong nháy mắt, Diệp Phàm đã đi tới phụ cận. Một người một quyền trực tiếp đánh bay. Cái này còn may là thu khí lực, bằng không thì hai người trực tiếp bị hắn đánh chết. Nhìn xem hai cái ngã xuống đất mỹ nhân, Diệp Phàm cười, hài lòng cười. Đột nhiên, hắn thoát áo của mình ném một bên, trở thành ta lô đỉnh đi. Giờ phút này, Diệp Phàm tinh não cấp trên, trong lòng ngủ say ác ma đã thức tỉnh. Đây là đang làm gì? Diệp Phàm đang làm gì? Cùng lúc đó, phòng quan sát tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Phàm sở tác sở vi toàn bộ một bức. Thông qua tầng trời thấp mô phỏng sinh vật tương truyền đến hình tượng cùng thanh âm, tất cả mọi người minh bạch Diệp Phàm tiếp xuống làm sự tình. Đơn giản hồi náo, không làm nhân chủng. Chúng ta đại hạ vì sao lại có như thế đạo đức, phẩm chất bại hoại người? Tất cả mọi người giận không kềm được. Diệp Phàm sở tác sở vi để bọn hắn một đoàn người thất vọng đến cực điểm. Một người thực lực, thiên phú cố nhiên trọng yếu, có thể mấu chốt nhất là đạo đức phẩm chất. Nếu như hành vi bất chính, dù là trở thành võ thánh lại như thế nào, vậy sẽ chỉ là đại hạ tai nạn. Dương tiến sĩ, đây là thiên tài trại huấn luyện. Đây là ngươi làm ra thiên tài trại huấn luyện. Giang lão tiến sĩ hung hăng vỗ bàn. Muốn nói hiện tại, duy nhất có thể có tư cách răn dạy Dương Dung cũng liền có hắn. Ngươi nói cho ta, bây giờ nên làm gì? Vẫn là phải bỏ mặc không quan tâm? Mắt nhìn thấy hai cái thiên chi tiêu nữ cứ như vậy bị Diệp Phàm tai họa, Giang lão tiến sĩ tiếp tục chất vấn Dương Dung. Ngài trước bất giận, lão tiến sĩ. Dương Dung cực lực áp chế nội tâm lửa giận. Cái này Diệp Phàm là thật là một cái không ổn định nhất nhân tố. Bây giờ sở tố sở vi càng là hiện lộ tên thiên tài này thấp kém phẩm chất. Bất giận, ta làm sao tiêu xuống dưới? Giang lão tiến sĩ tiếp tục mở miệng, tay chỉ hình tượng, ngươi tái không hành động, các nàng thật là phải bị độc thủ. Dạng này người dù là cuối cùng thông qua khảo nghiệm cũng là chúng ta thiên tài trại huấn luyện, toàn bộ đại hạ sĩ đủ. Nghe vậy, mọi người tại đây cũng là nhao nhao phụ họa đồng ý, vô luận là trước kia xem trọng Diệp Phàm, vẫn là những người khác, giờ phút này đối Diệp Phàm chỉ có thật sâu xem thường. Ánh mắt càng là tề tề nhìn về phía Dương Dung. Dương Dung thở một hơi thật dài, cầm điện thoại lên, thanh âm vẫn bình tĩnh, có thể trong đó nộ khí phảng phất liền muốn áp chế không nổi. Hiện tại, phụ cận bảo hộ tiểu tổ lập tức cho Diệp Phàm bắt trở lại. Cùng lúc đó, tất cả mô phỏng sinh vật ứng lập tức xuất động, công kích Diệp Phàm. Công kích Diệp Phàm. Vô luận như thế nào, cũng không thể để hai cái thiên tài thiếu nữ bị Diệp Phàm tai họa. Chương 159. Diệp Phàm triệt để thân bại danh liệt tại Dương Dung ra lệnh đồng thời, tất cả giám thị bọn này các thiên tài mô phỏng sinh vật ứng đều động. Gần trăm con mô phỏng sinh vật ứng tề tề hướng về Diệp Phàm vị trí tọa độ bay đi. Mà lúc này Diệp Phàm đang chìm ngâm ở lần đầu làm kẻ ác trong vui sướng, loại này không cần bận tâm pháp luật, không cần bận tâm đạo đức, cảm giác trực tiếp để hắn cao trào. Hắn một quyền đánh bay Hàn Băng Lạc, một cái tay bóp lấy Lý Kiếm Tâm cổ, nhìn xem Lý Kiếm Tâm cái kia tinh xảo khuôn mặt, không tự chủ được liếm môi một cái, ngoan ngoãn trở thành ta lô đỉnh đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên phản kháng. Bởi vì, Diệp Phàm tham lam hít thở sâu một hơi, ngươi càng phản kháng, ta càng hưng phấn. Kiệt kiệt kiệt. Diệp Phàm hèn mọn nở nụ cười. Quá sung sướng. Loại này không cần bận tâm hết thảy cảm giác thật quá sung sướng. Ngươi nằm mơ. Ta dù là liền là chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Lý Kiếm Tâm toàn thân run rẩy, cảm giác chính mình cũng muốn ngạt thở, nhìn xem trước mặt căm hận Diệp Phàm, nàng có muốn chết xúc động. Nhưng mà bị Diệp Phàm bóp lấy cổ, nàng bây giờ chính là muốn cắn lưỡi tự vận đều là khó khăn. Hảo hảo hưởng thụ giờ khắc này đi. Diệp Phàm khép cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý Lý Kiếm Tâm nói lời. Như vậy hiện tại, chuẩn bị tiếp nhận ta trừng phạt đi. Diệp Phàm nhe răng cười một tiếng, một cái tay thậm chí đã tìm được Lý Kiếm Tâm trước mặt muốn xé rách hạ y phục của nàng. Thu, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng cao tiếng chim hót vang lên. Trên bầu trời, một con cùng loại ương loại yêu thú thẳng tắp hướng hắn lao xuống mà tới. Cái kia thật dài ương miệng như là lợi kiếm, lóe ra kim loại sáng bóng. Đáng chết, ngươi tở mở dám đến quấy rầy lão tử chuyện tốt. Diệp Phàm giận mắng một tiếng, vừa mới giấy lên tới tà hỏa tự nhiên không có khả năng để cái này một con mô phỏng sinh vật ương hỏng chuyện tốt của mình. Ở trên trời có lẽ Diệp Phàm không có cách nào có thể hướng về phía hắn công kích, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, ngay tại mô phỏng sinh vật ương tiếp cận thời điểm, đột nhiên ra quyền. Bành! Một đoàn huyết vụ trên không trung nổ bể ra tới. Thịt nát cùng máu tươi phun tại Diệp Phàm cùng Lý Kiếm Tâm trên thân. Một cỗ mùi máu tươi để Lý Kiếm Tâm chỉ muốn nôn, mà Diệp Phàm thì là lẻ lươi liếm liếm trên mặt nhiễm lên thịt nát. Đơn giản như là một cái đồ biến thái. Không ai có thể quấy rầy chúng ta, hai người các ngươi ta hôm nay tình thế bắt buộc. Diệp Phàm cười nhẹ mở miệng. Thu. Ngay tại lúc câu nói này nói xong, trên bầu trời vang lên lần nữa chim hót. Dương mắt, nơi xa lít nha lít nhít mô phỏng sinh vật ứng bay tới. Cỏ. Diệp Phàm giận mắng một tiếng. Không cách nào hình dung giờ phút này phẫn nộ trong lòng. Vì cái gì? Vì cái gì hắn làm chuyện tốt thời điểm kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Dù chỉ là cấp một mô phỏng sinh vật ứng, có thể từ gần trăm con tạo thành, đây cũng không phải là một cố không thể khinh thường lực lượng. Huống chi bọn này mô phỏng sinh vật ứng còn có được trời ưu ái ưu thế. Chỉ cần lên không, Diệp Phàm liền lấy bọn hắn không có biện pháp nào. Thu thu thu. Mô phỏng sinh vật ứng không ngừng kêu to, sau đó tề tề hướng về phía Diệp Phàm bay tới. Bị bất đắc dĩ, Diệp Phàm không thể không bung ra Lý Kiếm Tâm đối mặt bầy yêu thú này. Phanh phanh. Một quyền đấm chết một cái. Vô tận phẫn nộ tràn ngập Diệp Phàm nội tâm, Gia Quyền càng là tàn bạo huyết tinh, hắn muốn bày yêu thú này sợ hãi, nhưng mà đám người kia hung hãn không sợ chết. Mà một bên Lý Kiếm Tâm thì là hướng về phía thời gian này chạy đến Hàn Băng Lạc bên người.
"Chạy, chúng ta tranh thủ thời gian chạy."
Hai người đương nhiên sẽ không nghĩ đến mượn cái này đánh giết Diệp Phàm. Bọn hắn làm không được cũng không có thực lực, bây giờ chỉ có thể thừa dịp này làm mệnh. Hai người dắt dịu nhau, chạy về phía xa.
"Không,
ta Lô Đỉnh." Mặc dù tại đối phó bọn này mô phỏng sinh vật ứng, có thể Diệp Phàm thời khắc chú ý hai người động tĩnh. Bây giờ nhìn hai người muốn chạy, trong lòng của hắn càng là lo lắng bất phần. Không vì cái gì khác, hắn hiện tại vẫn là Tiêu Châu Nam, mà lại mạnh cầm xuống hai cái Lô Đỉnh, thực lực của hắn sẽ có được to lớn tăng lên. Nếu như hôm nay bỏ lỡ cơ hội này, về sau có lẽ cũng sẽ không có. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phàm đứng dậy muốn truy thời điểm, một con mô phỏng sinh vật ứng lại kiềm chế hắn.
"A a a."
Diệp Phàm gầm thét ra quyền, cả người hắn sắp điên mất rồi. Bọn này mô phỏng sinh vật ứng vì cái gì giống như tại yểm hộ hai người rút lui đồng dạng. Rất nhanh, Diệp Phàm liền có đáp án. Tại một tiếng còi vang về sau, bọn này mô phỏng sinh vật ứng không còn công kích Diệp Phàm, bay đến trên trời. Mà Diệp Phàm trong tầm mắt cũng xuất hiện một chi từ nhân loại tạo thành tiểu đội. Đầu lĩnh hắn nhận biết, chính là trước đó tại trên xe lửa cái kia nam tử trung niên. Một đám võ giả không nói hai lời cầm trong tay vũ khí lập tức đem Diệp Phàm bây lại. Trung niên nam nhân đi đến Diệp Phàm trước người mấy bước dừng lại, lộ ra một bộ "ta liền biết tiểu tử ngươi không phải cái thứ tốt khinh miệt" thần sắc. "Diệp Phàm, thúc thủ chịu trói đi. Ngươi đã bị tước đoạt thiên tài trại huấn luyện tư cách." Trung niên nam nhân lạnh lùng mở miệng.
"Ừm,
có ý tứ gì?" Nhìn xem một đám súng ống đầy đủ vây quanh tự mình võ giả, Diệp Phàm có chút ngộng, trong lòng càng là không biết nghĩ tới điều gì phanh phanh ngậy.
"Có ý tứ gì?"
Trung niên nam nhân cười lạnh, "ngươi còn có mặt mũi hỏi? Ngươi vừa mới làm chuyện tốt còn để cho ta nói ra không thành? Ngươi đơn giản chính là giới này thiên tài trại huấn luyện sỉ nhục. Trở về tiếp nhận luật pháp thẩm phán đi." Nam tử trung niên đè nén nội tâm phẫn nộ, thấp giọng quát,
"Ngươi,
các ngươi biết nơi này phát sinh hết thảy?" Nghe nói, Diệp Phàm trong đầu phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh. Nhìn xem chung quanh võ giả nhìn về phía xoay quanh ở trên trời mô phỏng sinh vật ứng, Diệp Phàm rốt cuộc hiểu rõ tới, cái gì cái gọi là thiên tài trại huấn luyện? Chẳng qua là một đám thiên tài tại trong mắt người khác hồi nháo thôi. Nói thật dễ nghe là thiên tài tuyển chọn, có thể nói đến cùng lại là đối nhân tính khảo nghiệm. Mà lần này khảo nghiệm bên trong, Diệp Phàm thua rối tinh rối mù. Hắn thân bại danh liệt. Nghĩ đến tự mình vừa mới sở tác sở vi bị tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Phàm cả khuôn mặt đỏ bừng, thân thể rất nhỏ run rẩy.
Ha ha.
Đột nhiên, Diệp Phàm cuồng tiếu lên, toàn bộ phảng phất điên đồng dạng. Trong lòng của hắn không nói được tư vị, chỉ có khó chịu. Tự mình muốn cho rằng không người phát hiện xấu xí một mặt bị đem ra công khai, loại cảm giác này để hắn hận không thể muốn chết. Nhưng mà hắn không thể chết, Trần Huyền còn chưa có chết. Nghĩ đến trung niên nam nhân vừa mới đã nói hắn càng là sợ hãi. Tiếp nhận luật pháp chế tài, bị thẩm phán sao? Để cho mình như là một cái tội nhân đồng dạng bị thẩm phán sao? Diệp Phàm căn bản không dám nghĩ, không dám nghĩ người khác sẽ dùng cái gì ánh mắt đi xem hắn, không dám nghĩ thôi Tâm Thanh biết chuyện này hậu quả, không dám nghĩ hắn mới nhận phụ thân cùng gia gia như thế nào đối với hắn. Diệp Phàm chịu không được kết quả như vậy. Một thiên tài, một cái đại hạ thiên tài xuất sắc nhất, lại là một cái muốn dùng sức mạnh tiểu nhân vô sỉ. Cho dù là hắn, trong lòng đều chịu không được đả kích như vậy.
Không,
ta không thể trở về đi. Diệp Phàm rất nhanh liền nhận rõ ràng hiện thực, hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy, càng không thể tiếp nhận luật pháp chế tài. Đột nhiên, Diệp Phàm toàn thân khí huyết phun trào, vọt thẳng lấy một võ giả đánh ra một quyền. Vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền trực tiếp muốn võ giả này mệnh, mà Diệp Phàm thì là nhảy vào bên cạnh trong sông.
Chạy,
chỉ có thể chạy. Dù là sống ở trong rừng sâu núi thẳm này, hắn đều không cần trở về bị vạn người thoá mạng.
Chương 160.
Biết chân tướng Dương Dung hỗn đản. Phòng quan sát, Dương Dung trông thấy một màn này hung hăng vỗ bàn một cái. Nếu như nói lúc trước chỉ là chuyện xấu không làm thành chưa thỏa mãn, như vậy hiện tại đánh chết một tên võ giả, cái này tội danh cũng là thay đổi chất.
Nghiêm trị,
nhất định phải nghiêm trị. Cái khác quan sát viên cũng là vỗ bàn đứng dậy. Đám người căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm làm việc lớn mật như thế, vậy mà trực tiếp để một tên nhân viên công tác sống sờ sờ đánh chết. Lấy trước mắt Diệp Phàm biểu hiện ra các phương diện điều kiện, đơn giản dọa người. Đầu tiên, căn bản không có đạo đức, giống như một cái ma quỷ. Tiếp theo, hắn có thực lực, có thiên phú. Còn nữa, Diệp Phàm các phương diện tố chất cũng là đỉnh tiêm. Vô luận là tại mấy chục tiếng chạy bày ra ý chí lực vẫn là cứng cỏi tín nhiệm, lại hoặc là tại minh bạch tự mình khó thoát pháp vong thời điểm quả cảm, đều thuyết minh người này đáng sợ cực kỳ. Bây giờ, sự tình từ tước đoạt Diệp Phàm thiên tài trại huấn luyện tư cách, đưa nó đem ra công lý, đến Diệp Phàm một quyền làm chết hậu cần bảo hộ tiểu đội thành viên, đã không có chỗ giảng hòa, mà lại cũng sẽ không hòa hoãn. Nghĩ không ra, bọn này thiên tài bên trong thế mà xuất hiện như thế một tên bại hoại cặn bã, nhất định phải đem hắn chóc nã quy án, đem ra công lý. Không ai vì Diệp Phàm nói chuyện. Dù là coi như hắn là thần cấp thiên phú người, liền xem như thiên chất hơn người, cử thế vô song, cũng không đủ để đám người vì hắn giải vây. Nếu là chân chính thiên tài chỉ có một cái, dù là giết người phóng hỏa, bọn hắn cũng sẽ bảo vệ tới. Nhưng bây giờ, bởi vì Trần Huyền tồn tại, một đám người cũng không tính buông tha Diệp Phàm. Bất cứ chuyện gì đều là như thế này, nếu như sự tình có hai lựa chọn, như vậy bất kỳ một cái nào đều có thể không quan trọng gì. Hiện tại lập tức thông chi tất cả hậu cần bảo hộ đội viên, lập tức cho ta toàn phương vị lục soát Diệp Phàm tung tích. Một khi phát hiện, lập tức đánh giết. Dương Dung mở miệng cùng trợ thủ phân phó nói, dạng này người không có khả năng để hắn còn sống, bởi vì hắn thiên phú và tư chất tăng thêm đạo đức như thế bại hoại, một khi để hắn trưởng thành, hậu quả kia không cách nào đánh giá. Các nàng không thể thả mặc cho một cái như thế tiềm lực nguy hiểm to lớn nhân tố tồn tại. Nếu như Diệp Phàm còn không có trưởng thành, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Tiến sĩ, ngài điện thoại. Đúng lúc này, một tên trợ thủ đi đến. Ai? Dương Dung nộ khí còn không có tiêu, nghiêm nghị hỏi. Là ngài trợ phu. Trợ thủ trả lời một câu. Gặp Dương Dung lông mày nhíu chặt, trợ thủ tranh thủ thời gian hồi đáp, ngài vẫn là đón lấy đi, ngài trợ phu một mực đánh, mấy ngày nay đều không ngừng qua. Ta nghĩ hẳn là thật sự là có chuyện gì khẩn yếu. Trợ thủ cũng rất bất đắc dĩ. Dương Dung điện thoại một mực đặt ở trợ thủ nơi này, không có Dương Dung đáp lời nàng cũng không dám tiếp, mà mỗi lần Dương Dung thậm chí liền hỏi cũng không hỏi. Mỗi lần bẩm báo, Dương Dung đều là một mặt không nhịn được bộ dáng. Nhưng lần này, điện thoại này vang lên quá mức thường xuyên. Lại thêm trợ thủ cũng có chút đáng thương Diệp Bá. Chỉ cảm thấy vị này Diệp gia các lao gia là thật là có chút quá mức thâm tình. Nghe vậy, Dương Dung nghĩ nghĩ, sau đó nhận nghe điện thoại, "Tiểu Dung." "Là Tiểu Dung sao?" Vừa mới kết nối, Diệp Bá thanh âm không kịp chờ đợi vang lên. "Làm gì?" Dương Dung lạnh lùng hỏi một câu. "Ta..." Diệp Bá thanh âm dừng một chút, sau đó lại loáng thoáng mang theo điểm giọng nghẹn ngào, "Tiểu Dung, con của chúng ta tìm được." Bình một tiếng, Dương Dung điện thoại rơi trên mặt đất. "Tiểu Dung, Tiểu Dung, tiến sĩ, tiến sĩ." Thẳng đến phòng quan sát thanh âm của mọi người ở bên tai vang lên, Dương Dung lúc này mới kịp phản ứng. "Có lỗi với các vị, ta có chút thất thố, ta đi ra ngoài trước một chuyến." Dương Dung từ dưới đất vội vàng nhặt lên điện thoại di động của mình đi đến bên ngoài. "Diệp Bá, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Dương Dung trái tim bịch bịch nhảy. Mất đi 18 năm hải tử là nàng cả đời đau nhức, vì đứa bé này nàng không biết khóc nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm. Thậm chí đang tìm kiếm không có kết quả trong vài năm, nàng ý đồ thu nhận công nhân làm tê liệt chính mình. Chỉ là bởi vì, một khi dừng lại, nàng liền khống chế không nổi nghĩ tự mình hại tử. Mà bây giờ nghe được Diệp Bá lời này, Dương Dung cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Nàng âm thanh run rẩy mà hỏi, "Ngươi, ngươi xác định à?" "Xác định, ta xác định a." "Tiểu Dung." Diệp Bá thanh âm truyền đến, "Ta đã thấy qua con của chúng ta, thậm chí cho hắn nhận được đế đô ở một đoạn thời gian. Ta trước đó liền muốn nói cho ngươi, có thể ngươi vì cái gì không tiếp điện thoại ta a?" Nghe nói, Dương Dung nước mắt chảy xuống. Tiếp vào Diệp gia liền đã nói rõ hết thảy. Nghĩ Diệp gia thế gia như vậy cũng sẽ không cầm một cái giả hài tử lừa nàng, không riêng gì nàng chịu không được, Diệp gia cũng giống như thế. "Hắn ở đâu? Có thể để cho hắn cùng ta nói một câu à?" Dương Dung cầm điện thoại tay đều đang run rẩy, trong lòng đã khẩn trương lại thấp thỏm. "Hắn cũng không ở nhà, Tiểu Dung đây cũng là ta gọi điện thoại cho ngươi mục đích. Con của chúng ta là thiên tài, là thiên tài còn thế. Hắn đi tham gia ngươi cái kia trại huấn luyện, các ngươi hẳn là gặp mặt, ngươi hẳn là gặp qua hắn. Tên hắn gọi Diệp Phàm, tại Lăng Hải thị trưởng lớn, tại võ thi chúng cảnh giới liền đã đạt đến võ giả." Diệp Bá từ đầu bên kia điện thoại thao thao bất tuyệt giới thiệu con của mình. Khoe khoang có một phương diện, càng nhiều thì là vì Diệp Phàm tranh thủ lần này thiên tài trại huấn luyện cơ hội. Làm lần này trại huấn luyện tổng người sắp đặt, vì chính mình nhi tử mở tiểu táo, đi cái cửa sau đây không phải là hoàn toàn hẳn là sao? Nhưng mà, Diệp Bá cũng không biết, tại Dương Dung nghe được Diệp Phàm hai chữ thời điểm, đại não liền đã đứng máy. Lần này thiên tài trong trại huấn luyện thiên tài Dương Dung mặc dù không thể toàn bộ nhận biết, có thể mỗi người tư liệu nàng đều hiểu rõ. Tên là Diệp Phàm chỉ có một cái, là hắn. Dương Dung hiện lên trong đầu ra Diệp Phàm hình tượng. Từ liên tục mấy chục tiếng không gián đoạn chạy, lại đến vừa mới ép buộc thiếu nữ chưa thỏa mãn, nàng cả người đều tê. Con của nàng lại là Diệp Phàm, lại là cái kia đạo đức phẩm chất thấp như vậy kém Diệp Phàm. Con của nàng lại là một cái tội phạm, không thể nào tiếp thu được. Dương Dung căn bản là không có cách tiếp nhận. Nàng năm mộng cũng nhớ con của mình, nhưng hôm nay nhìn thấy con của mình thì ra là như vậy, nàng không tiếp thu được. Dù là con trai của nàng bình thường, tầm thường vô vi nàng đều có thể tiếp nhận, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác, con trai của nàng là cái như thế ác nhân. Dương Dung không biết hình dung như thế nào chính mình cái này vừa mới nhận hạ nhi tử. Trong nội tâm nàng một vạn cái không nguyện ý, có thể cái này dù sao cũng là trên người nàng đến rơi xuống thịt. Đột nhiên, Dương Dung nhớ tới tự mình vừa mới ra lệnh, "Chu sát Diệp Phàm." Không, dù là con trai của nàng cùng hung cực ác, đạo đức bại hoại, nhưng cũng không thể chết a. Các nàng hai mẹ con còn không có gặp qua một lần, đứa bé này còn không có bảo nàng mụ mụ. Ta nhất định phải thu hồi mệnh lệnh. Chí ít ta không thể để cho con trai của ta chết ở chỗ này. Dương Dung trong miệng nỉ non. Dù là bình thường cỡ nào tỉnh táo, có thể đối mặt biến mất 18 năm nhi từ lúc, nàng vẫn là khống chế không nổi tâm tình của mình. Nội tâm dãy rủa để nàng cảm giác đầu óc của mình sắp nổ bể ra tới. Nhiều năm trước tới nay thua thiệt còn không có đền bù, nàng sao có thể tự tay giết mình nhi tử? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Không xong, tiến sĩ. Chương 161. Chiến để mất khống chế thiên tài trại huấn luyện đúng lúc này, trợ thủ đội vàng hấp tấp chạy tới. Vậy là chuyện gì? Dương Dung xoa xoa nước mắt của mình mở miệng hỏi. Trợ thủ hồi đáp, căn cứ chúng ta vệ tinh biểu hiện, từ thập vạn đại sơn bên trong lại có một nhóm đàn thú chạy ra. Cái gì? Dương Dung giật mình, vội vàng cùng trợ thủ trở lại phòng quan sát. Lúc này phòng quan sát lớn màn ảnh đã biến thành vệ tinh kiểm tra hình tượng. Một đám lít nha lít nhít điểm đỏ đang từ thập vạn đại sơn hướng về căn cứ phương hướng xuất phát. Thô sơ giản lược đoán chừng, bầy yêu thú này số lượng không dưới 3000 chỉ. Cùng trước đó đàn yêu thú khác biệt, bọn này bầy thú thành phần phi thường phức tạp, trong đó mặc dù đại đa số vẫn là yêu thú cấp 1 nhưng cũng có rất nhiều cấp 2 yêu thú cái bóng, thậm chí còn có cấp 3 yêu thú. Trợ thủ đem tin tức mới vừa nhận được hướng đám người hồi báo. cấp 3 yêu thú tương đương với nhân loại phá không cảnh, cấp 4 yêu thú chính là yêu vương giống như tồn tại. Tại đại hạ bình thường địa cấp thành phố, như là Lăng Hải thành phố, cũng chỉ bất quá có số lượng một bàn tay phá không cảnh cường giả. Như là Trần Tứ Hải một người liền gánh vác cả tòa thành thị công việc bảo vệ. Đương nhiên, cũng không phải là nói nhân loại phá không cảnh so yêu thú mạnh hơn, mà là bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển bình thường xuất hiện yêu thú công thành tình trạng, nhân loại chỉ cần phòng ngự liền tốt. Mà bây giờ từ thập vạn đại sơn ra đàn yêu thú, đầy đủ đối một tòa địa cấp thành phố khởi xướng tiến công. Mà không có tường thành, muốn tại giã ngoại ngăn cản như thế một đám yêu thú thì phải nỗ lực càng lớn đại giới. Chỉ lấy trước mắt thiên tài trại huấn luyện thực lực mà nói, tông sư cao thủ mặc dù có thể võ giả cơ số cũng không nhiều, muốn ngăn lại như thế một đám yêu thú rất khó. Dương tiến sĩ, làm sao bây giờ? Một đám người nhìn về phía Dương Dung. Dương Dung đè lên huyệt Thái Dương. Tên thiên tài này trại huấn luyện từ đây cắt ra bắt đầu, đã hoàn toàn thoát ly nàng trường khống. Từ chi thứ nhất đàn yêu thú bắt đầu đến bây giờ, đã triệt để Dương Dung tâm loạn như ma. Càng kinh khủng chính là ai cũng không biết sẽ có hay không có thứ ba chi. Nhưng bây giờ, muốn kết thúc thiên tài trại huấn luyện cũng là khó khăn. Bọn này thiên tài trên thân cũng không có định vị trang bị. Bình thường kiểm chắc đều là dựa vào mô phỏng sinh vật tương theo dõi, một khi mất dấu, liền muốn trải qua mấy giờ tìm kiếm. Có thể bởi vì Diệp Phàm nguyên nhân, bây giờ cơ hồ tất cả thiên tài vị trí đều không xác định. Huống chi, dù là xác định, muốn bảo hộ chiến đấu tiểu tổ lập tức đem nó mang về đều là khó khăn trùng điệp. Lập tức tìm kiếm bọn này thiên tài tọa độ đi. Dương Dung mở miệng. Bây giờ cũng không có những biện pháp khác, sự tình không thể như thế phát triển tiếp. Bọn này thiên tài là đại hạ hy vọng, không thể chết hết ở nơi này. Đại hạ căn bản không tiếp thụ được tình huống như vậy. Khôn sống ngóng chết phát tác, cũng không thể không còn một ngóng. A, đúng, lúc này liền đình chỉ đối Diệp Phàm truy sát đi. Dương Dung giả bộ như lơ đãng nói một câu. Đợt thứ hai, đàn yêu thú cũng coi là vì nàng giúp một vấn đề nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì cái này, nàng thật đúng là khó tìm được người lấy cớ giải trừ tự mình vừa mới ra lệnh. Nếu như gặp được Diệp Phàm liền dẫn hắn trở về, nhớ kỹ không muốn chọc giận hắn. Đem tình huống nói rõ, nói sẽ không đem hắn thế nào, chứ ổn định hắn, hết thể trở lại hắn nói. Dương Dung lại dặn dò một câu. Lời này nghe tựa như là đem Diệp Phàm lừa gạt trở về giết, đám người cũng không có phản bác. Có thể Dương Dung lại là xen lẫn tư tâm của mình. Nếu như Diệp Phàm thật trở về, hắn không có một chút việc. Nương tựa theo Diệp gia cùng Dương gia huy vọng cùng thế lực, nghĩ bảo trụ Diệp Phàm dễ như trở bàn tay. Dù là những người khác có ý kiến, có thể trở ngại hai nhà mặt mũi cũng sẽ không nói ra. Về phần người khác nói thế nào, Dương Dung cũng không thèm để ý nàng chỉ như vậy một cái nhi tử, mà lại là biến mất 18 năm nhi tử. Trần Huyền, Trần Huyền, ngươi tỉnh. Không biết tên bờ sông, Trần Huyền mở mắt ra liền thấy Thôi Tâm Thanh. Tóc nàng ướt sũng, mái tóc dán tại trang điểm gương mặt bên trên, một bộ quần áo cũng là ướt đẫm, áp sát vào trên thân, đem linh lung đường còn phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà Trần Huyền cũng không có tâm tư thưởng thức những thứ này. Hắn ngồi dậy, lung lay đầu, mở miệng hỏi, những người khác đâu? Ta cũng không biết, chúng ta khả năng đi rời ra. Thôi Tâm Thanh trả lời một câu. Đám người rơi vào trong sông, lúc nào dừng lại hoàn toàn chính là thiên ý, dù là chết tại trong sông cũng có thể. Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm phiêu cũng không xa, có thể Trần Huyền cùng Lý Kiếm Tâm khác biệt. Hai người thuận con sông này trôi không biết bao nhiêu thời gian. Nếu không phải là bởi vì võ giả thể nội khí huyết thuần hậu, chỉ sợ một hồi sẽ qua hai người cũng phải chết ở trong sông. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Gặp Trần Huyền trầm mặc, Thôi Tâm Thanh mở miệng hỏi một câu. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không có biện pháp khác. Nàng muốn không phải như thế một cái không có chủ kiến người, lại hoặc là nói nàng căn bản không có một điểm chủ kiến, sẽ chỉ nghe lời, cố gắng hoàn thành phụ mẫu ra ra giao phó. Bây giờ việc này nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, nàng cũng chưa từng nghĩ qua thiên tài trại huấn luyện chơi như thế lớn, thế mà ngay cả đàn thú đều làm ra. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trần Huyền lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Bây giờ đánh ngã tiểu đội bị đàn thú ván nát, Trần Huyền rất lo lắng đám người an nguy. Nếu là 22 tổ đội còn tốt, nếu thật là một người tổ đội, sợ rằng sẽ đứng trước càng lớn nguy hiểm. Không biết tại sao, Trần Huyền trong lòng thình thịch trực ngày. Lập tức nhìn về phía Thôi Tâm Thanh, mở miệng nói, ta có dự cảm, lần này thú triều hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, chỉ sợ tên thiên tài này trại huấn luyện cho đến bây giờ đã triệt để thoát ly trường khống. Cái gì? Đột nhiên nghe nói như vậy Thôi Tâm Thanh sững sờ. Trần Huyền tiếp tục mở miệng, rất đơn giản, lấy nhân loại thực lực muốn gom góp một trận quy mô không nhỏ thú triều quá khó khăn. Mặc dù đại hạ cũng có mô phỏng sinh vật thú chăn nuôi, có thể lập tức nô dịch nhiều như vậy yêu thú hình thành thú triều thật quá khó khăn. Tất cả yêu thú đều là không thể không nhân tố, từ vận chuyển đến hình thành thú triều, ở trong đó độ khó rất lớn. Chỉ là vì một cái tân sinh trại huấn luyện, mặc dù đều là thiên tài, có thể Trần Huyền cũng không tin có thể làm ra cái này động tĩnh. Có thể, kỳ quái chính là, cái này thú triều một khi là tự nhiên hình thành, vì cái gì không đi tiến công thành thị, ngược lại hướng về phía bọn hắn mà đến đâu? Nghĩ nửa ngày, Trần Huyền cũng không nghĩ rõ ràng. Dương mắt, sắc trời đã dần dần đen xuống dưới, Trần Huyền lắc đầu, cũng không còn tìm phiền toái cho mình. Đi thôi, nơi này cũng không an toàn. Têu một tiếng đang trầm tư Thôi Tâm Thanh, hai người nhìn qua nước sông thượng du hành tẩu. Hai người nghĩ cũng rất đơn giản, mấy người đều là thuận dòng má xuống, nếu như xuôi theo lưu mà lên nhất định có thể tìm tới đám người. Nhưng mà, mới vừa đi một cái chớp mắt, Trần Huyền cùng Thôi Tâm Thanh đột nhiên dừng lại. Vừa mới sắp xuống núi Thái Dương đột nhiên một chút không còn bóng dáng, sắc trời đột nhiên toàn bộ màu đen xuống dưới. Ngẩng đầu, OF một chút một mảnh. Kia là một đám vô số kẻ phi cầm. Tựa hồ là quả đen, đen nhanh sáng bóng. Vũ thải ban lan hắc, che lại toàn bộ bầu trời. Nhất là phía trước nhất một con quạ, càng làm cho Trần Huyền cùng Thôi Tâm Thanh kinh hãi. Kia là một con tre khuất bầu trời quá đen, dương cánh chừng 100 mét chi trường, như là một tòa di động màu đen dãy núi. Yêu Vương, là Yêu Vương. Chương 162. Thiên tài trại huấn luyện diễn biến thành thiên tài phần mộ uy, trung bộ quân đội sao? Ta là Dương Dung, ta là Dương Dung. Cùng lúc đó, thiên tài trại huấn luyện căn cứ, vừa muốn ngủ Dương Dung biết được một nhóm tiếp lấy một nhóm yêu thú từ Thập Vạn Đại Sơn mà ra, lòng nóng như lửa đốt. Lập tức, nàng cho khoảng cách gần nhất quân đội gọi điện thoại. Căn cứ phát hiện số lớn yêu thú, chúng ta cần trợ giúp, chúng ta cần trợ giúp. Dương Dung gầm thét. Nhưng mà, thanh âm bên đầu điện thoại kia vang lên lập tức để Dương Dung trong lòng lạnh một nửa. Rất xin lỗi, Dương tiến sĩ, thông qua vệ tinh biết được, bầy yêu thú này mục đích là gần nhất mấy tòa thành thị. Lần này đàn yêu thú quy mô trước này chưa từng có, quân đội cũng không đủ lực lượng đi trợ giúp căn cứ. Cái gì? Dương Dung tiếp lấy quát, chẳng lẽ lại phía trên muốn từ bỏ những thiên tài này? Đây là đại hạ tương lai trụ cột. Một khi xảy ra chuyện, tương lai đại hạ võ đạo vết tích thế tất lại bởi vậy dao động. Không thể nghi ngờ lần này là đại hạ đến nay trăm năm thiên tài xuất sắc nhất, một khi mệnh tăng ở đây, đại hạ thế tất sẽ động nó tương lai tiềm lực. Nhưng mà, người ở phía trên lại làm sao không biết? Bất quá, muốn trợ giúp rất khó khăn. Lần này thú triều quy mô quá lớn, liền trước mắt đã biết đến đàn yêu thú liền có 4-5 cái. Trong đó người ký tên đầu tiên trong văn kiện người đều là yêu vương. Như thế một cỗ kinh khủng yêu thú lực lượng để đại hạ không dám vọng động. Đối với yêu thú nhân loại vốn là yếu đuối, chỉ có thể dựa vào tường thành, công nghệ cao vũ khí đến miễn cưỡng ngăn cản. Một khi không có những thứ này, nhân loại đối kháng yêu thú năng lực sẽ cực kỳ hạ xuống. Cùng nó hy sinh hết rơi vô số kể võ giả quân đội đi cứu viện bọn này thiên tài, không bằng bảo tồn hiện tại sinh lực. Dù sao, đây là đại hạ hiện tại kịp thời chiến lực, mà thiên tài có lẽ lần tiếp theo còn sẽ có. Đương nhiên, cũng có phương pháp có thể bảo vệ bọn này thiên tài. Võ Thánh. Chỉ có Võ Thánh đích thân tới mới có thể cam đoan bọn này thiên tài bình yên vô sự. Có thể nghĩ muốn chỉ huy Võ Thánh đi cứu như thế một đám thiên tài, rất khó khăn. Đến cấp độ này, không ai có thể chỉ huy động Võ Thánh là một mặt. Còn nữa, lần này bầy thú là từ Thập Vạn Đại Sơn mà ra, dốc toàn bộ lực lượng. Không cần nghĩ đều biết là vị kia yêu thánh thủ bút. Một khi có Võ Thánh thật đi cứu viện bọn này thiên tài, ai có thể cam đoan vị kia yêu thánh sẽ không xuất thủ? Có lẽ, đây hết thảy cũng đều là chướng nhãn pháp, vị kia yêu thánh mục đích thực sự là đánh giết một vị đại hạ Võ Thánh. Đại hạ không nhịn được tổn thất như vậy. Thậm chí hiện tại còn sót lại mấy vị Võ Thánh trạng thái trèo trống không đến cùng yêu thánh động thủ. Một khi thật khai chiến, nhất định ra tốc Võ Thánh diệt vong. Nghĩ như vậy, bọn này thiên tài lại chỗ nào so ra mà vượt Võ Thánh giá trị. Dương tiến sĩ, sự tình chính là như thế cái tình huống, chúng ta hiện nay căn bản cứu viện không được bọn này thiên tài. Từ bỏ đi, mặt khác, cũng xin ngài từ bỏ cứu viện tâm tư. Hiện tại thú triều ngay tại phi tốc di động, xin ngài cùng một đám quan sát viên cấp tốc rút lui. Có thể sống một cái là một cái. Tút tút tút, điện thoại bị cúp máy. Dương Dung thất hồn lạc phách nhìn xem phía ngoài bóng đêm. Tiếng ồn ào, bước chân tiếng ồn ào vang lên liên miên. Một đám quan sát viên đều đã lựa chọn rút lui, thậm chí Dương Dung ngoài cửa trợ thủ đã từ lâu thu thập xong hành lý chờ đợi lấy Dương Dung. Nhưng mà, cứ đi như thế. Không. Dương Dung ánh mắt dần dần khôi phục thần sắc. Nàng không thể cứ đi như thế, con trai của nàng còn ở nơi này. Nàng không thể từ bỏ con trai mình. Vốn là thất lạc 18 năm, hiện tại nếu như vậy tại vứt bỏ Diệp Phạm, nàng giống như tự tay giết mình nhĩ tử. Tên thiên tài này trại huấn luyện là nàng một tay bày ra, bây giờ phát sinh loại sự tình này, nàng phảng phất thành một cái bóp chết tất cả thiên tài đó phủ. Người khác Dương Dung có lẽ sẽ không để ý, nhưng đối với Diệp Phạm, nàng nhất định phải cứu. Tiến sĩ, cần phải đi. Trợ thủ lại tại cổng thúc giục. Nhưng mà Dương Dung lại là lắc đầu, các ngươi đi cho đi. Tiến sĩ. Trợ thủ tăng cường hô một tiếng. Nhưng mà Dương Dung lại là cầm lên điện thoại trong tay cho Diệp gia đánh qua. Uy, là Tiểu Dung sao? Rất nhanh, Diệp Bá liền tiếp lên điện thoại. Diệp Bá, thiên tài trại huấn luyện xảy ra chuyện. Đế đô, Diệp gia. Đã là hát dạng, lại đèn đuốc sáng trưng. Tại Dương Dung đem căn cứ tình huống nói cho xong Diệp Bá đồng thời, Diệp Bá liền nói cho Diệp Thiên Thần. Giờ phút này, hai người cái đều là lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn Diệp gia chỉ như vậy một cái loại, lúc này mới vừa mới tìm trở về, vô luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy rát. Nhưng vấn đề là, tại hiểu rõ xong Thập Vạn Đại Sơn thú triều tình huống về sau, ra hai cái tập thể trầm mặc. Thập Vạn Đại Sơn lớn như thế chiến trận đã vượt ra khỏi hai người có thể có khoảng chừng tình huống. Bây giờ chỉ có một cái biện pháp. Diệp Bá nhìn xem phụ thân mở miệng, "Cha, thực sự không được mời lao tổ đi." Diệp Thiên Thần nhìn nhi tử một mắt không nói gì. Làm Diệp gia đương đại gia chủ, hắn là hiểu rõ nhất nhà mình võ thánh tình huống thân thể. Dấu hết đèn tắt. Một khi cái này thú triều sự kiện thật là bị kia yêu thánh lưu đồ đại hạ võ thánh, nhà hắn lao tổ nếu là đi không có một điểm xuống đầu, nhưng nếu là không đi, Diệp Phàm nhất định phải chết. Diệp Thiên Thần lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trong lòng càng là đối với chính mình cái này con dâu gánh trách. Hảo hảo, ngươi tờ mở nhất định phải làm ra một thiên tài trại huấn luyện. Xảy ra chuyện ngược lại tốt, còn muốn trông cậy vào bọn hắn Diệp gia chủ đích. Diệp Thiên Thần cũng biết bây giờ giải cục chi pháp liền tại bọn hắn Diệp gia. Dương gia mặc dù cũng có một vị võ thánh, thậm chí tình trạng cơ thể không thể so với Diệp gia lại trên lệch. Có thể Dương gia sẽ không để cho nhà mình lão tổ đi, thậm chí sẽ không nói cho Dương gia lão tổ. Không thể so với Diệp gia, Dương gia nhân khẩu hưng vượng. Gả đi khuê nữ tắt nước ra ngoài, mặc dù Diệp Phàm cùng Dương gia võ thánh cũng có quan hệ máu mủ, có thể không nghi phai nhạt rất nhiều. Diệp Thiên Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này về sau, một khi tự mình lão tổ thật như vậy vẫn lạc, như vậy bọn hắn Diệp gia địa vị khẳng định sẽ rất xuống ngàn trượng. có thể bạch bạch nhìn xem cháu của mình đi chết, hắn lại không đành lòng.
Ai? Diệp Thiên Thần trùng điệp thở dài, cho ta chuẩn bị xe.
Trần Huyền cùng Thôi Tâm Thanh nhanh chóng xuyên toa giữa khu rừng. Từ phát hiện Minh Quả Vương một cái trước mắt, hai người liền chui tiến vào rừng cây. Sự tình đến bây giờ, hai người cũng minh bạch, thiên tài trại huấn luyện đã biến thành thiên tài phần mộ trận. Thú triều lúc nào kết thúc, lúc nào người tới cứu viện, hai người căn bản không biết. Bây giờ chỉ có thể trốn ở trong rừng, thậm chí đi ngủ hai người cũng chỉ có thể trên tàng cây.
Hôm sau,
hai người tiếp tục chẳng có mục đích đi tới. Hai người bọn họ địa đồ đã từ lâu mất đi, không có phương hướng, hai người như là con ruồi không đầu đồng dạng. Mặc dù tâm hệ Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm hai người, có thể giờ phút này, Trần Huyền cũng chỉ có thể khẩn cầu thượng tiên. Thú triều vẫn còn tiếp tục. Mặc dù không có trông thấy thú triều cái bóng, có thể lỗ tai gần sát mặt đất, hai người liền có thể cảm nhận được rung động mặt đất. Dù là cách xa nhau mười mấy cây số, thanh âm này cũng là đinh tai nhức óc, khó có thể tưởng tượng đến tuột cùng có bao nhiêu yêu thú từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong chạy đến.
Chờ một chút,
chính đi tới, Trần Huyền đột nhiên ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi.
Chương 163.
Xấu, huyết chu vương hướng ta đến rồi. Lọt vào trong tầm mắt, phía trước cách đó không xa một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Xem ra chết thời gian không dài, cả mặt đất bên trên máu tươi cũng còn không có ngưng kết. Nhưng mà nhìn thấy người này hình dạng lúc, Trần Huyền, Thôi Tâm Thanh liếc nhau, đều là phức tạp. Đây là Trương Thiếu Trạch trong đội ngũ cái tên mập mạp kia. Bây giờ vừa mới phân biệt không đến hai ngày, lần nữa gặp mặt liền đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Một cỗ không hiểu cảm xúc xông lên đầu, Thôi Tâm Thanh nhìn về phía Trần Huyền mở miệng nói, ngươi nói, chúng ta còn có thể sống được trở về sao? Cho dù là đế đô trẻ tuổi nhất thiên tài, có thể xét đến cùng, Thôi Tâm Thanh chẳng qua là một cái 18 tuổi thiếu nữ. Nhân loại cùng yêu thú vẫn là khác biệt, nàng không thể làm được đơn giản một cái tự mình cũng coi là quen biết người chết ở chỗ này mà thờ ơ quay đầu. Trần Huyền đối mặt Thôi Tâm Thanh con ngươi, hắn muốn mở miệng trấn an Thôi Tâm Thanh hai câu, có thể lời đến khỏe miệng cũng đã cũng không nói ra được. Ai có thể cam đoan có thể đi ra nơi này? Ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ta sống, liền sẽ không để ngươi giống như hắn nằm trên mặt đất. Trần Huyền nhìn thẳng Thôi Tâm Thanh, vẻ mặt thành thật mở miệng.
Được.
Thôi Tâm Thanh cười. Đây là đầu nàng một lần tại Trần Huyền trước mặt cười vui vẻ như vậy, như là lộng lẫy nhất hoa tươi. Trước lúc này, không có một cái nào cùng tuổi nam nhân đối nàng từng có hứa hẹn, nàng cũng không cần. Nhưng hôm nay, nghe được Trần Huyền lời nói, Thôi Tâm Thanh không hiểu cảm giác được an tâm.
Hô, nhưng mà đúng vào lúc này,
gió nổi lên, một cỗ sen lẫn hôi thối mùi máu tanh chạm mặt tới. Cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, một cỗ khổng lồ thú uy như núi hô hải khiếu giống như hướng hai người lại tới.
Không được,
hai người thân thể trong nháy mắt căng cứng. Cương đại thú uy để hai người cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đó là một loại từ đáy lòng sinh ra thần phục cảm giác, đè nén để cho người ta không kịp thở khí.
Cháy mau.
Trần Huyền hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy cái này khí thế kinh người, Trần Huyền liền biết tới cái tự mình không cách nào ngăn cản ra hỏa. Ngay tại lúc hai người vừa mới quay người muốn chạy thời điểm, một con thân thể như cự hình cối xay giống như khổng lồ nện từ trên trời giáng xuống, ngăn tại hai người trước mặt. Ám tử sắc giáp xuất hiện ra quỷ dị u quang, mặt ngoài che kín thật dài màu đen lông tơ. Kinh người nhất chính là từ miệng mà ra răng nanh, trường tiểu hài cánh tay giống như dài, phía trên còn chạy xuôi màu xanh thấm độc độc, thỉnh thoảng rơi xuống, tại mặt đất ăn mòn ra từng sợi khói trắng. Từ một tiếng ngâm khẽ từ con nện này trong miệng truyền ra, trên người các ngươi ta ngửi thấy cự viên hương vị.
Giết các ngươi, ta cũng liền có thể cùng yêu thánh đại nhân giao nộp.
Nó khàn khàn mở miệng, chỉ làm cho Trần Huyền cùng Thôi Tâm Thanh cả người nổi da gà lên.
Có thể miệng nói tiếng người.
Đây là yêu vương.
Lại là yêu vương.
Trong lòng hai người lập tức thật lạnh. Trần Huyền càng là trong lòng cảm thấy gia hỏa này cực kỳ giống tự mình từ trong nguyên thư thấy qua huyết chu vương. Nguyên kịch bản bên trong, đây là Diệp Phàm đánh giết con thứ nhất yêu vương. Nhưng cùng khác biệt, từ một loại nào đó phương diện tới nói Diệp Phàm còn muốn cảm tạ đầu này yêu vương.
Không khác, chỉ là bởi vì không có đầu này yêu thú trợ lực, Diệp Phàm còn bắt không được Thôi Tâm Thanh.
Nguyên kịch bản, Diệp Phàm cùng Thôi Tâm Thanh cùng nhau thí luyện địa phương chính là Thập Vạn Đại Sơn. Cũng chính là ở chỗ này, hai người đụng phải huyết chu vương. Đây là Thập Vạn Đại Sơn bên trong, âm hiểm nhất độc các yêu vương một trong, đồng dạng đây cũng là một cái dùng độc cao thủ. Nó không chỉ có thể phun ra cứng cỏi không ngừng, thủy hỏa bất xâm màu trắng tơ nhện, càng có thể trong miệng phun ra một cỗ tử sắc xương mù. Cái này tử sắc xương mù đơn giản âm hiểm đến cực điểm. Chỉ cần bị hút vào trong miệng, vô luận yêu thú nào nhân loại, lập tức liền như là một viên lam sắc nhỏ dự hoàn. Trực tiếp bên trên nghe, chỉ cần không tại nửa ngày bên trong tìm tới giải độc biện pháp chính là bạo thể mà chết. Nhưng mà, giải độc phương pháp chính là nam nữ âm dương bổ sung ta cam, làm sao lại đem cái này ra hỏa gọi đến rồi?
Xong,
tất cả đều xong. Yêu thánh, ta một cái đồ rác rưởi làm sao lại để vị kia yêu thánh nhớ thương? Trần Huyền trong lòng kêu khổ không thôi. Về phần máu này Chu Vương trong miệng cự viên Trần Huyền cũng không xa lạ gì, hẳn là trước đó không lâu đánh giết đầu kia chứa thượng cổ yêu thú huyết mạch cấp 2 cự viên. Mà yêu thánh hai chữ càng làm cho Trần Huyền cùng Thôi Tâm Thanh hãi hùng kết bĩa.
Cùng yêu thánh giao nộp.
Mẹ nó, chẳng lẽ lại là cùng yêu thánh có quan hệ? Trần Huyền cũng không kịp suy nghĩ, hiện tại cũng không có thuốc hối hận, cự viên đều muốn được bọn hắn ăn, nói mấy cái này căn bản không có ý nghĩa. Bây giờ chỉ có thể suy nghĩ sống sót bằng cách nào.
Xem bụng.
Trần Huyền hét lớn một tiếng. Trông cậy vào thực lực hoàn toàn chính là nói nhảm. Chỉ là huyết chu vương thú uy liền để hai người không sinh ra đến năng lực phản kháng, chỉ có thể dựa vào tiên cấp thần binh.
Hô, cảm nhận được triệu hoán, phía chân trời xa xôi phía trên xuất hiện sẹo mụn thân ảnh, vẫn là trước sau như một phong cách, phi tốc xoay tròn, như là một vòng mặt trời đỏ trực tiếp hướng về huyết chu vương bay đi. Nhưng mà lúc này, huyết chu vương cũng động,
Một cỗ màu ngà sữa tơ nện từ huyết chu vương trong miệng phun ra bay thẳng lấy Sẹo Mụn mà đi. Một cái chớp mắt, Sẹo Mụn trên người hồng quang trong nháy mắt biến mất. Trên thân bị cuốn lên một tầng thật dày màu trắng tơ nện, trực tiếp đem nó bức ngừng. Lắc lư một tiếng, Sẹo Mụn rơi tại Trần Huyền trước mặt. Sẹo Mụn, Sẹo Mụn. Trần Huyền trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng mà Sẹo Mụn mặc dù kịch liệt run rẩy, nhưng lại vẫn là bị ép gắt đau. Phốc phốc, lại là một tiếng, hai cỗ màu trắng tơ nện trực tiếp đem Trần Huyền cùng Thôi Tâm Thanh hai người một mực trói buộc chặt. Thần minh, Huyết Chu Vương kéo lấy thân thể to lớn từng bước một hướng hai người mà tới. Chắc không được các ngươi có thể đánh giết cự viên, nguyên lai là thần binh nơi tay. Bất quá, ta còn muốn cảm tạ các ngươi. Huyết Chu Vương lộ ra thần sắc tham lam nhìn về phía Sẹo Mụn. Cái này thần binh phảng phất thành vật trong túi của hắn. Trước đó Huyết Chu Vương còn tại phàn nàn cái này không thể đi công kích nhân loại công trình, ngược lại đến quét sạch khu vực này tất cả nhân loại nhiệm vụ. Có thể giờ phút này bởi vì Sẹo Mụn xuất hiện không còn sót lại chút gì. Thần binh, thập vạn đại sơn bên trong còn không có cái nào yêu vương có được thần binh, mà nó thành cái thứ nhất. Yên tâm, để tỏ lòng cảm tạ của ta, ta sẽ không để cho các ngươi lập tức chết đi. Bất chi bất giác Huyết Chu Vương đi đến hai bọn họ trước người. Dù là cũng không có nhân loại bộ mặt biểu lộ, có thể hai người vẫn là từ trong mắt của hắn thấy được vẻ trêu tức. Ta sẽ để cho các ngươi tại trước mắt ta nổ thành mảnh vỡ. Nói xong, một cỗ tử sắc xương mù từ Huyết Chu Vương miệng bên trong phun ra. Nhanh ngừng thở. Trần Huyền hét lớn một tiếng, mà giờ khắc này đã chậm. Chỉ là hút vào một cái chớp mắt, Thôi Tâm Thanh ánh mắt lập tức thẳng. Nàng mắt Trần có thể thấy biến đỏ, từ trên thân Trần chùi ra thịt, lại đến cả khuôn mặt. Không hiểu cảm giác để Thôi Tâm Thanh hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, nàng cảm giác toàn thân ngứa muốn chết, thân thể nóng hổi dọa người. Trong lúc bất chi bất giác, Thôi Tâm Thanh ánh mắt trở nên mê ly lên. Mà Trần Huyền mặc dù biết đây là xương độc, có thể Huyết Chu Vương đội vàng không kịp chuẩn bị một chút, vẫn là để hắn hút vào cực ít. Một cú khó mà hình dung đau đớn tràn ngập Trần Huyền toàn thân cao thấp. Đó là một loại khí huyết sôi trào cảm giác, tựa hồ không được bao lâu thể nội khí huyết liền muốn đột phá thân thể logam, thấy một lần mặt trời. Lúc này chẳng lẽ lại là thật hơ khô thể che? Trần Huyền nhịn không được vì chính mình bi ai, nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Huyền trước ngực vật phẩm trang sức hồng quang chợt hiện. Chương 164. Đỗ Nhi, xem trọng vi sư một đạo kia. Trần Huyền chỉ cảm thấy tinh thần của mình ý thức được một thế giới khác, mà ở chỗ này, Trần Huyền thấy được Long Khê. Sư phụ. Trần Huyền mộng một chút, ngay sau đó cả người mừng rỡ như điên. Sẹo Mụn xưa nay không là hắn một tờ cuối cùng át chủ bài. Võ Thánh Tàn Hồn mới là đáng giá nhất Trần Huyền dựa vào thủ đoạn bảo mệnh. Trước đó coi là Long Khê không có nhanh như vậy thức tỉnh, nhưng hôm nay nhìn thấy Long Khê, Trần Huyền lập tức trong lòng thở dài một hơi. Đỗ Nhi. Long Khê mở miệng, ánh mắt u hoán lại xen lẫn một tia bất đắc dĩ nhìn xem Trần Huyền. Hoàn toàn chính xác ấn lý tới nói nàng là không thể nào nhanh như vậy thức tỉnh, nhưng không có biện pháp. Túi người tại Trần Huyền trên thân, Long Khê có thể cảm nhận được Trần Huyền trạng thái. Mặc dù là ngủ say tu dưỡng bên trong, có thể Long Khê cũng biết tiểu tử này lúc này có đại phiền toái. Vì cái gì ta cảm giác lựa chọn tại tiểu tử này bên người là cái sai lầm. Long Khê đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Đi theo Diệp Phàm bên người nàng còn không có xuất thủ qua một lần, dần ra hắn hồn phách chi lực nuôi rất tốt, nhưng tại Trần Huyền cái này, nếu như lần này xuất thủ, nàng không chỉ là nghỉ ngơi lấy lại sức, rất có thể sẽ để cho hồn phách của mình càng thêm suy yếu. Cần phải không xuất thủ. Một khi tiểu tử này chết rồi, tự mình liền sẽ bị ném mất ở chỗ này, muốn lại thấy ánh mặt trời càng là ân số. Huống chi, tiểu tử này trước đó còn nói đúc lại đục thân pháp tin tức. Có thể mấu chốt ở chỗ, Long Khê chẳng qua là nghe trộm được Trần Huyền tiếng lòng. Cho tới bây giờ Long Khê đều không có chủ động hỏi qua liên quan tới đúc lại đục thân pháp bất cứ chuyện gì. Mặc dù chắc chắn tiểu tử này khẳng định biết đúc lại đục thân pháp, nhưng nếu là làm không tới, vậy mình chẳng phải thua thiệt lớn sao? Muốn nỗ lực như thế lớn đại giới đi cứu Trần Huyền, Long Khê có chút không tình nguyện. Về phần quan hệ thầy trò vốn là một cái tên tuổi mà thôi. Hai người đều là mỗi người có tâm tư riêng. Mời sư phụ cứu ta. Đang nghĩ ngợi Trần Huyền mở miệng, lập tức cho Long Khê làm một đại lễ. Nhìn xem Trần Huyền Long Khê chỉ cảm thấy đau đầu, gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ a. Muốn tự mình bạch bạch xuất thủ khẳng định là không thể nào. Nghĩ kỹ chủ ý, Long Khê mở miệng, ta tại sao phải giúp ngươi? Ừm. Trần Huyền sững sờ. Vì cái gì? Ngươi là sư phụ ta a. Giúp ta, không nên sao? Mặc dù bái sư không có hai ngày có thể ngươi cũng không thể như thế hiện được a. Trần Huyền trong lòng gào ghét. Long Khê nghe được Trần Huyền chửi bới mình khỏe miệng càng là có quắc một chút. Nhưng mà, Long Khê vẫn là nhịn được, giữ im lặng. Nàng biết Trần Huyền rất thông minh, nếu biết tự mình cần gì, như vậy hiện tại hẳn là cho nàng điểm tưởng niệm. Long Khê cũng không cầu Trần Huyền lập tức móc ra đúc lại nhục thân pháp. Chỉ cần nói ra bản thân biết đến tin tức, lại hoặc là cho hắn cái thời gian bên trong đem đúc lại nhục thân pháp cho nàng, Long Khê đều có thể tiếp nhận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trần Huyền động. Hắn rất may mắn tự mình còn giữ hối đoái đúc lại nhục thân pháp sinh tồn giá trị. Phong ngừa chú đáo vĩnh viễn không sai. Trần Huyền lập tức từ trong hệ thống đổi đúc lại nhục thân pháp. Quang mang lóe lên, một bản cổ thư xuất hiện trong tay. Trần Huyền cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này trực tiếp đem hệ thống vật phẩm bảy biện ra tới. Bất quá dạng này vừa bạn, cũng tỉnh hắn lãng phí miệng lưỡi. Sư phụ, ngài mời xem, đây là cái gì? Trần Huyền đem cổ thư đưa đến Long Khê trước mặt. Ừm. Long Khê trừng mắt xem xét, con ngươi trong nháy mắt trở to. Năm chữ to đập vào mi mắt. Đúc lại nhục thân pháp. Long Khê tựa hồ là không thể tin được nháy máy mắt, xác định tự mình không có nhìn lầm lúc, LOG ngực càng là vi vi chập trùng. Nàng rỗi ra thon thon tay ngọc, thậm chí cánh tay đều có chút run rẩy. Đem cổ thư cầm trong tay, Long Khê nín thở ngưng thần mở ra. Càng xem một trái tim càng là khó mà bình tĩnh.
xem không hiểu, căn bản xem không hiểu. Bất quá, xem không hiểu là được rồi. Cái kia cổ pháp văn tự phảng phất là từng cái thần bí cổ lão phù văn, liền cùng một chỗ liền có một loại thần bí khó lường khí tức. Mặc dù trong thời gian ngắn Long Khê hiểu thấu đáo không được phía trên này nội dung, có thể tự hỏi mỗi một cái thành tựu võ thánh thiên tài đều là tư chất thiên phú tuyệt hảo. Long Khê tin tưởng chỉ cần cho nàng thời gian, nàng nhất định có thể hiểu thấu đáo phía trên công pháp, đúc lại nhục thân trở về thiên địa. Sư phụ, sư phụ. Gặp Long Khê đắm chìm trong đó, Trần Huyền kêu hai tiếng. Thứ này đều cho ngài, ngài lúc nào nhìn đều được à? Có thể đồ đệ ta lập tức liền phải chết á? Trần Huyền nhịn không được trong lòng nhà ránh. Nghe nói, Long Khê đem ánh mắt nhìn về phía Trần Huyền. Không biết vì cái gì, Long Khê hiện tại có một loại muốn cồn đao xúc động. Đúc lại nhục thân pháp đã được đến. Đối với nàng mà nói cái gì cũng không trọng yếu, hiện tại nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian hiểu thấu đáo đúc lại nhục thân pháp. Về phần đạo đức, thầy cho tình cảm, không có một chút. Nhưng mà, ý niệm mới vừa nhuốm, Trần Huyền tiếng lòng lần nữa truyền đến. Nha, con hàng này sẽ không muốn cầm đồ vật đi đường đi, muốn thật sự là đi đường ta cũng không có cách nào bất quá, cái này nha muốn đi đường, như vậy nàng nhất định không thể tu luyện thành công. Ừm. Long Khê ánh mắt ngưng tụ. Lời này là có ý gì? Còn không đợi Long Khê mở miệng, Trần Huyền thanh âm vang lên, sư phụ, cái này đúc lại đục thân pháp chia làm trên dưới hai bộ phận, đây chỉ là thượng bộ. Phần dưới lời nói, đồ đệ ta bây giờ còn chưa có, bất quá ngài yên tâm, chỉ cần cho đồ đệ thời gian, ta nhất định cho ngài làm ra. Đương nhiên, ta nếu là chết rồi, vậy coi như làm không tới. Trần Huyền trong lòng tăng thêm một câu, không có nói ra, bất quá hắn cũng tin tưởng Long Khê minh bạch. Về phần cái này đúc lại đục thân pháp còn có phần dưới, Trần Huyền cũng không có gạt người. Hắn cũng là vừa mới hối đoái mới biết được. Chưa nói tới tính toán, nhu trí, khôn ngoan, bất quá dạng này cũng chính hợp hắn ý. Quả nhiên nghe nói như vậy, Long Khê khỏe miệng giật một cái. Thật sao? Lần này không giúp cũng không được. Long Khê thở dài. Quả nhiên, thực tình mới có thể đổi lấy thực tình, tâm nhãn chỉ có thể đổi lấy tâm nhãn. Yên tâm đi, vi sư sẽ không để cho ngươi như thế nào. Có vi sư tại. Long Khê nhẹ nhàng một câu, lại làm cho Trần Huyền trong nháy mắt cảm giác an toàn tràn đầy. Ra ngoài đi, giao cho ta. Long Khê lại làm một câu, ngay sau đó Trần Huyền ý thức dần dần tiêu tán, trở về nhục thể. Mở mắt trong nháy mắt, Long Khê thanh âm lần nữa từ vang lên bên hai, không nên phản kháng, đem thân thể giao cho ta, dụng tâm đi cảm thụ. Trong chốc lát, Trần Huyền chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận lấp đầy toàn thân. Chỉ bất quá, giờ phút này phảng phất hắn chỉ có ý thức, toàn bộ thân thể thao túng quyền hoàn toàn biến thành Long Khê. Bành! Một tiếng bạo liệt bỗng nhiên vang lên. Trần Huyền trên người tơ nhẹ đứng thanh đứt gãy. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng dọa người khí thế tại Trần Huyền trên thân đột nhiên bộc phát. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ, bên người hư không phảng phất đều bị quấy, nát phá, xé rách. Mà đối diện Huyết Chu Vương tức thì bị bất thình lình uy áp dọa đến run lẩy bẩy. Nó không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Huyền. Toàn bộ đầu óc căn bản không đủ dùng. Vì cái gì? Nhân loại, vì cái gì ngươi sẽ trở nên mạnh như vậy? Huyết Chu Vương trong miệng không ngừng nỉ non, có thể Trần Huyền cũng không trả lời, trong mắt của hắn lóe ra hào quang kinh người, hình như có lôi đỉnh bạc vân, uy trấn tứ hải. Nhẹ nhàng nâng tay, xèo mụ lập tức tránh thoát trói buộc, bay vào trong tay. Đồ Nhi, nhìn kỹ, vi sư một đạo kia. Long Khê khinh ngữ. Chương 165. Trước cưới sau yêu nam chính biến thành ta. Trần Huyền, không, hẳn là bị Long Khê khống chế. Trần Huyền chậm rãi giơ lên nào. Chẳng biết lúc nào, bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội, nồng đậm hắc vân bao phủ thiên địa. Không khí đè nén càng thêm dọa người. Thời gian giống như đều tại thời khắc này ngưng kết, thiên địa phảng phất nín thở. Ngắn ngủi dừng lại về sau, Trần Huyền trực tiếp vung đao chém xuống. Thân đao xẹt qua, trong nháy mắt chập trần ra một đạo ánh sáng long ánh ấn, phảng phất toàn bộ đem bầu trời cắt đứt. Nương theo lấy quang ngân mà ra, là cấp tốc chôn vùi tiếng xé gió. Huyết Chu Vương kinh ngạc nhìn một đao kia mà đến, nó phảng phất sợ choáng váng, sững sờ đứng tại chỗ. Vừa muốn phản kháng, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, đầu to lớn liền ầm vang rơi địa. Nó quỷ dị con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi, không biết vì cái gì cái này nhân loại rõ ràng là võ giả, lại có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Cũng không biết hắn vì cái gì có thể vung ra một đao kia. Một đao kia quá nhanh, nhanh đến nó căn bản phản ứng không kịp. Lại hoặc là, một đao kia lực áp bách quá mạnh, trong lòng hoảng sợ không sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Bành, Huyết Chu Vương toàn bộ thân thể đập đầm ầm trên mặt đất. Chết, chết thấu thấu. Vị này đi theo yêu thánh thật lâu, uy tín lâu năm yêu vương, tại lúc này kết thúc tự mình tội ác cả đời. Hô, Long Khê đem lực lượng của mình tất đoạn, Trần Huyền thở hổn hển. Vừa mới loại cảm giác này để Trần Huyền mê luyến, như là thỉnh thần nhập thân, có thể cực hạn lực lượng rút đi, Trần Huyền cũng đông cảm giác mỏi mệt. Một đao kia lĩnh ngộ nhiều ít. Long Khê thanh âm ở bên tai vang lên. Mặc dù vừa mới thân thể bị Long Khê tất đoạn, có thể Trần Huyền ý thức vẫn còn, một đao kia mang cho Trần Huyền xúc động rất lớn. Không thể nghi ngờ, một đao kia rất mạnh, đạt đến tiên cấp võ kỹ tiêu chuẩn. Trần Huyền cảm giác cẩn ẩn bắt lấy một điểm gì đó đồ vật, nhưng muốn nói hoàn toàn lĩnh ngộ còn không đạt được. Bất quá, Trần Huyền vẫn là rất hưng phấn. Dù sao, lần này mình cái này tiện nghi sư phụ không chỉ có cứu mình mệnh còn cuối cùng giao một chút thật đồ vật. Trừng năm thành. Trần Huyền cẩn thận cảm ngộ một chút, cấp ra trả lời. Cũng không tệ lắm. Long Khê bình thản thanh âm tiếp tục mở miệng. Xin hỏi sư phụ, một đao kia kêu cái gì? Trần Huyền hỏi tiếp. Cơ bá một đao. Trần Huyền. Đao pháp rất sâu, nhưng là danh tự này Trần Huyền không dám lấy lòng. Ngưu bức. Ngưu bức. Trần Huyền miệng không đối tâm, giơ ngón tay cái lên. Tốt đồ nhi, ta thừa thời gian không nhiều lắm. Long Khê mở miệng nói. Nguyên bản nàng liền vừa mới thức tỉnh, phụ thân Trần Huyền lại là tiêu hao còn sót lại lực lượng. Bất quá,
lần này thức tỉnh vẫn là để Long Khê cảm thấy đáng giá. Ít nhất phải đến lúc lại nhục thân pháp. Mặc dù chỉ là nửa bộ phận trên, có thể cuối cùng là có trở lại nhân gian hy vọng. Mà lại, nửa phần dưới Long Khê cũng tin tưởng Trần Huyền sẽ cho chính mình. Tiểu tử này rất thần bí, trên người bí mật để Long Khê đều cảm thấy kinh ngạc. Chỉ tồn tại truyền thuyết cấp bậc bí cảnh bên trong lúc lại nhục thân pháp hắn có thể được đến, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Còn có thanh này gì xét giao phay cũng không đơn giản. Nắm chặt sẹo mụn một cái trước mắt, Long Khê liền có thể khẳng định đây là một thanh đỉnh cấp thần binh. Về phần Trần Huyền vì sao lại đạt được những thứ này, Long Khê hiện tại cũng không có tâm tư, thời gian suy nghĩ. Nói tóm lại, Trần Huyền trên danh nghĩa vẫn là đồ đệ của mình, hắn càng mạnh đối với mình cũng liền càng có lợi. Nếu như nói trước đó đối Trần Huyền cùng Diệp Phàm chỉ là lợi dụng quan hệ, như vậy từ giờ khắc này Long Khê ý nghĩ có đổi mới. Trần Huyền cho mình đúc lại nhục thân pháp, tự thân vô luận là thực lực hay là thiên phú đều nghiền ép mình năm đó. Bây giờ vẫn là võ giả liền đã có một thanh thần binh, có tự mình hộ đạo. Nếu như không có ngoài ý muốn, Trần Huyền võ đạo chi lộ bất khả hạn lượng. Cùng nó đối như thế một cái thiên tư tung hoành đồ đệ chơi tâm nhãn, còn không bằng hảo hảo tạo mối quan hệ. Huống chi đúc lại nhục thân pháp nửa phần dưới Trần Huyền còn không có cho mình. Đồ nhi, tiếp xuống ngươi hảo hảo tu luyện, nhớ lấy không thể lãnh đạo. Vi sư đối ngươi kỳ vọng rất cao. Long Khê tiếp lấy dặn dò, sau đó lại đề đầy miệng, còn có đúc lại nhục thân nửa phần dưới. Sư phụ yên tâm, không gian nửa năm, đồ đệ nhất định đem đúc lại nhục thân pháp đưa đến ngài trên tay. Trần Huyền tranh thủ thời gian mở miệng. Bất kể nói thế nào, Long Khê cũng là xác xác thật thật cứu mình, nên bên trên cống vẫn là không thể ít. Huống chi, Long Khê đúc lại nhục thân trở về thiên địa đối Trần Huyền tới nói cũng là một chuyện tốt. Sau lưng có một người võ thánh chỗ dựa, Trần Huyền tại cái này đại hạ đều có thể đi ngang. Tốt, vi sư muốn tu dưỡng sinh cơ. Long Khê nhàn nhạt một câu, sau đó lâm vào yên lặng. Cuối cùng là trốn khỏi một kiếp. Đứng nghiêm tại chỗ, nhìn xem huyết chu vương sườn núi nhỏ giống như thân thể Trần Huyền thở dài một hơi. Bất quá sau đó, Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên. Không giống với cái khác yêu thú, yêu vương thế nhưng là toàn thân là bảo. Không đơn thuần là huyết nục có mạnh hơn củng cố, tầm bổ khí huyết công hiệu, những bộ vị khác tổ chức càng là có rất nhiều diệu dụng. Chỉ nói một cái yêu vương thi thể liền có thể bán đi giá trên trời. Nhưng mà coi như Trần Huyền muốn đi xem một chút máu này, Chu Vương có cái gì đáng giá tự mình đi ở hạ bộ bị lúc. Ừm đột ngột một tiếng rên rỉ tại lúc này lộ ra phá lệ rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt, Thôi Tâm Thanh như là một cái nhộng nằm rạp trên mặt đất. Nàng còn bị huyết Chu Vương tơ nện một cột. Úc úc. Đừng nóng đội, ta cái này cho ngươi bông ra. Trần Huyền vỗ một cái chán, kém chút đem chính mình cái này tốt đội viên đem quên đi. Máu này Chu Vương tơ nện cực kỳ cứng cỏi, bất quá tại sẹo mụn da chỉ dưới, vẫn là bị ngăn cách. Không có sao chứ? Trần Huyền đem Thôi Tâm Thanh trên người tơ nện gỡ ra, thuận miệng hỏi một câu. Ừm Thôi Tâm Thanh mở miệng, không giống như là trả lời ngược lại càng giống là không ngừng rên rỉ. Nàng cả khuôn mặt đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển, ngập nước mắt to nhìn chừng chừng lấy Trần Huyền. Đột nhiên, Thôi Tâm Thanh ôm lấy Trần Huyền. "Đội trưởng, ta muốn." Tiếng thở dốc dồn dập kích thích tiếng lòng, thật đơn giản một câu lại như là sụp cụ bật nói nhỏ. Trần Huyền trong nháy mắt kinh ngạc. Cho tới giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được cái này kịch bản giống như cùng nguyên kịch bản có chút cùng loại. Đồng dạng yêu vương, đồng dạng có thể khiến người ta ý loạn tình mê xương động. Thậm chí ngay cả yêu vương tiểu chết đều như thế. Nhưng là, sau cùng nam chính biến thành chính ta. Cảm thụ được Thôi Tâm Thanh nóng hổi thân thể, Trần Huyền trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, nhìn xem Thôi Tâm Thanh động lòng người đôi mắt, càng là không biết làm thế nào mới tốt. Rời nhà lúc, Vũ Mụ liền đã nói với hắn, nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nhưng bây giờ, tự mình còn là lần đầu tiên, muốn thật sự là như thế không có. Chẳng phải là tiện nghi Thôi Tâm Thanh. Trần Huyền từng nghĩ tới rất nhiều lần, tự mình có thể sẽ tại Hàn Băng Lạc, Lý Kiếm Tâm trên thân giải trừ tự mình bảo lưu lại 18 năm nhãn hiệu. Nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, người này lại biến thành Thôi Tâm Thanh. Nói cho cùng, hai người nhận biết mới chỉ mấy ngày. Mặc dù Thôi Tâm Thanh đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người có thể chỉ từ tình cảm phương diện này tới nói, khẳng định không bằng Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm. Nhưng nếu là không rẻ nàng chờ đợi Thôi Tâm Thanh chỉ có bạo thể mà chết. Ừm đang nghĩ ngợi, Thôi Tâm Thanh đã đem cầm không ở, đem cực nóng tay nhỏ tiến vào Trần Huyền quần áo. Trong nháy mắt, Trần Huyền giật mình, cảm giác khống chế không nổi người mình. Chương 166. Đột phá, liên hải cảnh. Đây là cơ bá khí tức. Một chỗ sơn lâm, Diệp Phàm đột nhiên dừng bước, tại Long Khê vung ra cơ bá một đao thời điểm, Diệp Phàm cảm nhận được cỗ lực lượng này. Hắn vững tin tự mình sẽ không sai, đây là Long Khê đặc hữu cơ bá chi lực. Bởi vì tu luyện qua vũ cơ bá quyền, Diệp Phàm đối cỗ khí tức này rất là quen thuộc. Long Khê đã từng đã nói với hắn, đây là trở thành võ thánh về sau đặc hữu võ đạo pháp tắc, cực hạn bá đạo. Long Khê đem tự mình cái này đạo pháp thì dung nhập võ kỹ, công pháp bên trong, từ đó sáng chế ra chỉ thuộc về tự mình cơ bá võ đạo. Trần Huyền nhất định tại cái kia. Cảm thụ được cỗ này cơ bá khí tức, Diệp Phàm cả trái tim bắt đầu nhảy lên. Có tìm tới Trần Huyền kích động, nhưng là càng nhiều hơn chính là có thể tìm tới tự mình vị hôn thê Thôi Tâm Thanh vui sướng. Chỉ cần tìm được Trần Huyền, hắn liền nhất định có thể tìm tới Thôi Tâm Thanh. Dù là Thôi Tâm Thanh cũng không cùng với Trần Huyền, Diệp Phàm cũng có thể thông qua Trần Huyền miệng biết Thôi Tâm Thanh tin tức. Mà lại, Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm mới vừa cùng hắn tách ra không lâu, Thôi Tâm Thanh cùng các nàng đều là cùng một cái tiểu đội, nhất định cách cũng không coi là xa xôi. Diệp Phàm tin tưởng, tự mình chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Thôi Tâm Thanh. Chờ ta. Tâm Thanh ngươi nhất định phải chờ ta. Diệp Phàm tâm tư mừng rỡ, càng là có một loại muốn bảo vệ mình bị hôn thê tinh thần trách nhiệm. Bây giờ toàn bộ khu vực đều là yêu thú, thỉnh thoảng còn có thể gặp thú triều, Diệp Phàm rất lo lắng cho mình bị hôn thê, sợ Thôi Tâm Thanh xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Nghĩ đến, Diệp Phàm cả người phi tốc chạy. "Trần Huyền, nếu như ngươi bảo hộ Thôi Tâm Thanh hảo hảo, có lẽ ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây." Thập Vạn Đại Sơn. Làm Long Khê cái kia cơ bá một đao vung ra lúc, yêu thánh trong động phủ, cái kia giống như là đèn LOG quang mang lần nữa chợt hiện. "Võ Thánh." Hai chữ quanh quẩn trong động phủ. "Đây là cơ bá." Ngay sau đó yêu thánh thanh âm vang lên lần nữa, lần này nó nói ra một cái tên, Long Khê. Lối ra trong chốc lát, toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đất rung núi chuyển. Bầu trời hắc vụ tràn ngập, lôi đình rung động. Một đầu cao trăm trượng yêu thú cự viên hư ảnh đột ngột xuất hiện giữa thiên địa, sau lưng nó hiện ra ba đầu sáu tay hư ảnh, quanh thân quấn quanh lấy kinh khủng nghiệp hỏa, hiện hiện thần bí mà phù văn cổ xưa. Giống, theo nó ngửa mặt lên trời gào thét, sơn băng địa liệt, phương viên trăm dặm chim bay tẩu thú đều quỳ xuống đất run rẩy, tựa hồ ngay cả thời gian đều tại đây khắc đứng im. Nó chính là cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong chúa tể, thần viên yêu thánh. Cảm thụ được cỗ này quen thuộc cơ bá chi lực, thần viên yêu thánh lở ổ gờ ngực bắt đầu kịch liệt chập trùng. Nó kinh ngạc nhìn qua cỗ khí tức kia xuất hiện khu vực, trong con mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Không chết. Nàng không chết. Thần viên yêu thánh không thể tin được, nhưng mình cảm giác sẽ không sai. Nhất định là Long Khê cơ bá phát tác. Nhưng, chỉ là một cái chớp mắt thần viên yêu thánh trong mắt lại toát ra vẻ nghi hoặc. Đạo này cơ bá pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, hoặc là nói, cái này cơ bá pháp tắc cũng không mạnh. Thần viên yêu thánh cùng Long Khê cũng coi là quen biết đã lâu, mặc dù thần viên yêu thánh cùng Long Khê không biết kém nhiều ít tuổi, nhưng làm trăm năm trước có thực lực nhất võ thánh, Long Khê vẫn luôn tại cùng bọn này yêu thánh đánh lấy quan hệ. Tuy chỉ là một giới nữ lưu, có thể Long Khê thực lực lại là thực sự để một đám yêu thánh đều không thể không phục. Nàng cơ bá pháp tắc đối mặt bất kỳ một cái nào yêu thánh đều ở nghiền ép giống như cấp độ. Không có bất kỳ cái gì một cái yêu thánh có thể tại đơn đả độc đấu bên trong chiếm được một điểm chỗ tốt. Thậm chí, thần viên yêu thánh còn nếm qua mấy lần thiệt thòi lớn. Nguyên bản bởi vì Long Khê tồn tại, đại hạ ít nhất còn muốn ổn định cái trăm năm. Có thể làm sao? Long Khê quá mức kinh diễm tuyệt tuyệt, đến mức cuối cùng muốn đột phá võ thánh phía trên. Cái này cũng liền cho một đám yêu thánh cơ hội, mấy cái yêu thánh liên hợp bố cục, không tiếc tốn hao thế gian chỉ có thiên địa kỳ chân dị bảo, đem Long Khê lừa gạt nhập một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong. Cuối cùng, mấy vị yêu thánh càng là liên thủ, tỉnh lại một tôn chân chính thiên cổ yêu thú lúc này mới đem Long Khê nhục thân hủy đi. Nhưng chính là như thế, vẫn là tổn thất mấy vị yêu thánh. Đến mức, yêu thánh số lượng cùng đại hạ võ thánh không kém bao nhiêu, chậm chạp không dám đối với nhân loại khởi xướng tiến công. Có thể hiện nay, tựa hồ sự tình có chút ngoài ý muốn. Cơ ba pháp tắc tái hiện thiên địa, cái này khiến thần viên yêu thánh không thể không cẩn thận. Lúc trước mặc dù biết Long Khê nhục thân hủy hết, võ đạo ý chí sẽ còn giữ lại, có thể mấy vị yêu thánh lơ đễnh. Võ đạo ý chí cùng tàn hồn khác biệt, võ đạo ý chí nhiều nhất chính là một loại ý chí lực, có thể giữ lại khi còn sống cái kia một cố mạnh nhất ý chí. Dung nhập thần binh lột xác thành võ đạo thần binh. Nhưng muốn nói có thể thiên địa cùng tồn tại, bất tử bất diệt, vẫn là quá kéo, nếu như không dung hợp thần binh, võ đạo ý chí sẽ chỉ càng ngày càng yếu, thậm chí cuối cùng tiêu tán. Có thể mấy vị yêu thánh tính sai chính là, Long Khê lưu lại cũng không chống chân là võ đạo ý chí. Nàng còn để lại không trọn vẹn hồn phách. Có hồn phách, cố này võ đạo ý chí phát sinh thủy biến. Long Khê ý chí có ý thức, bảo lưu lại khi còn sống ký ức. Ngoài ra, ý chí của nàng tăng cường, chỉ vì tìm tới đúc lại nhục thân pháp, trở lại thiên địa. Đạo này võ đạo ý chí tăng thêm tàn hồn, để Long Khê triệt để biến thành một cái dị loại tồn tại. Như là lưu tại nhân gian cô hồn dã quỷ, có chút khó giải quyết. Thần viên yêu thánh thở dài một tiếng. Nếu như đại hạ lại xuất hiện một cái nắm giữ cơ bá pháp tắc võ thánh, như vậy đối với yêu thú tới nói là chí mạng. Cơ bá pháp tắc hoàn toàn không nói đạo lý, chính là cực hạn bá đạo pháp tắc, tiên thiên chiến đấu võ đạo thiên phú. Loại tồn tại này, hiện có yêu thánh bên trong không một có thể chống lại. Vô luận cái này nắm giữ cơ bá pháp tắc chính là Long Khê lại hoặc là một cái khác dạng gì tồn tại, đối thần viên yêu thánh tới nói, đều là không thể nào lưu tại nhân gian. Mà lại, vừa mới cơ bá chi lực cũng không phải là rất mạnh, chí ít thần viên yêu thánh cảm giác không thấy nguy hiểm. Nhân loại không thể xuất hiện dạng này thiên tài. Nghĩ đến, thần viên yêu thánh nhắm mắt cảm thụ được cái gì. Trong sơn động một mảnh hỗn độn, bị cởi quần áo ném đầy đất đều là, mặt đất điểm điểm vết máu. Mà điên cuồng qua đi Thôi Tâm Thanh co quắp tại Trần Huyền trong ngực ngủ thiết đi. Mắt nhìn như là con mèo Thôi Tâm Thanh, Trần Huyền ánh mắt phức tạp. Cuối cùng vẫn là bị cái này đế đô thiên tài thiếu nữ tai họa. Trần Huyền thận trọng đứng dậy, đứng lên một cái chớp mắt cảm giác thân thể đều bị móc rỗng, cô này hư nhược cảm giác thậm chí so dùng trí cao một quyền còn muốn mãnh liệt. Có thể ngay sau đó Trần Huyền đột nhiên cảm nhận được trong thân thể khí huyết biến hóa. Tại cái này một cái chớp mắt, Trần Huyền toàn thân khí huyết lần nữa sôi trào lên, du tẩu toàn thân, cuối cùng hội tụ tâm phúc. Loại cảm giác này để Trần Huyền rất là quen thuộc, như là trước đó phá kính lúc thân thể biến hóa. Quả nhiên, một lát sau, theo trầm muộn một tiếng đống nhiên trong động vang lên, Trần Huyền miệng hai mắt mũi đột nhiên thoát ra một cỗ khí huyết. Hắn đột phá. Cùng võ giả khác biệt, cỗ này khí huyết càng thêm nồng hậu dày đặc, thậm chí không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Trần Huyền không cách nào hình dung tim đập nhanh. Cỗ lực lượng này để hắn mê muội, thậm chí cảm giác tự mình thuần túy lực lượng có thể phân kim mở thạch. Cái này là liên hải cảnh. Trần Huyền khẽ giật mình. Nhưng vấn đề là, tự mình liền bị Thôi Tâm Thanh cướp đi lần thứ nhất, vì sao lại vô duyên vô cớ đột phá? Chẳng lẽ lại? Đột nhiên, Trần Huyền có một cái to gan suy đoán. Chương 167. Xấu, nữ chính thành ta lô đỉnh. Nhắc tới quyển sách nhất làm cho Trần Huyền căm thù đến tận xương thủy, cảm thấy cầu huyết thiết lập chính là liên quan tới Diệp Phàm thánh thể. Trong sách liên quan tới Diệp Phàm thánh thể ngay cả cái danh tự đều không có, chỉ có mấy câu miêu tả. Chính là thế gian phục độc nhất vô nhị thần cấp thánh thể. chỉ cần công lược cái khác nữ chính thánh thể liền có thể tăng cao tu vi, giải tỏa bạn đầy đủ. Nói cho cùng, nha chính là một cái tiên thiên đoạt người ta nữ chính thân thể lô đỉnh thánh thể. Cũng chú định sách này bản biến thành cầu huyết hậu cung văn. Nhưng bây giờ, Trần Huyền có một loại cảm giác da đầu tê dại. Mẹ nó, tự mình Long Võ thánh thể sẽ không phải cũng là như thế một cái thiết lập a? Cũng không trách Trần Huyền nghĩ như vậy, cái này vô duyên vô cớ đột phá đơn giản quá giỏi người. Căn bản không có cái khác giải thích có thể giải thích thông. Ngươi muốn nói là trưởng thành lễ vật, vậy cũng tinh khiết nói nhảm. Giống như thật chỉ có cái này một loại giải thích. Trần Huyền tê cả da đầu, một cái chớp mắt, buồn vui đan sen. Vui tự nhiên là cái này thánh thể, mặc dù cầu huyết, có thể không thể nghi ngờ mạnh. Cảnh giới vốn là càng mạnh càng khó đột phá, có thể có được loại này thánh thể, cái kia tăng lên cảnh giới đơn giản chính là như là uống nước. Không nói thôi Tâm Thanh, hiện tại Hàn Băng Lạc cùng Lý Kiếm Tâm cũng đều là Trần Huyền nữ nhân. Không chút nào khoa trương, Trần Huyền chỉ kém vào tay. Một khi cầm xuống, hắn ít nhất cũng có thể đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Mà buồn chính là, tự mình chú định cùng Diệp Phàm trở thành mặt đối lập. Mặc dù đã không chết không thôi, nhưng bây giờ, tựa hồ là hoàn toàn không cho Diệp Phàm một điểm đường sống. Không riêng gì thôi Tâm Thanh, cho dù là Long Nhã, Miêu Tuyết, tự mình vì cảnh giới cũng muốn công lược. Cái này, vừa nghĩ tới tự mình muốn tiếp nhận Diệp Phàm hậu cung đại kỳ, Trần Huyền chỉ cảm thấy thật đau. Mà lại, mấu chốt nhất là, còn không chống chân là mấy cái này nữ chính. Cuối cùng thậm chí tại trong nguyên thư, Diệp Phàm cái này cậu nương dưỡng thế mà ngay cả Long Khê cũng chưa thả qua. Đây chính là một vị võ thánh, càng là Diệp Phàm trên danh nghĩa sư phụ. Cậu huyết sông sư nghịch đồ. Trần Huyền chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy. Bành, đang nghĩ ngợi, một tiếng trầm muộn thanh âm lần nữa trong động vang lên. Trần Huyền đột nhiên giật mình, đội vàng nhìn về phía vẫn còn ngủ say thôi Tâm Thanh. Sắc mặt nàng đỏ bừng, tựa hồ đang cực lực áp chế cái gì. Có thể nhìn ra, mặc dù rất khắc chế, nhưng cỗ lực lượng này vẫn là để thôi Tâm Thanh nhịn không được run rẩy. Là, nhất định là chính mình là loại này thánh thể. Trần Huyền trong nháy mắt chắc chắn tự mình thánh thể đặc chất. Nguyên kịch bản bên trong, mặc dù cái này thánh thể cầu huyết, nhìn như là đem từng cái nữ chính xem như lô đỉnh, nhưng tại song tu quá trình bên trong, âm dương điều hòa, không đơn giản có thể cho tự mình mang đến lợi ích to lớn, tới nữ chính cũng có thể được một phần nhỏ phản hồi. Mà bây giờ thôi Tâm Thanh, tựa hồ đang cùng tự mình vừa mới đột phá bộ dáng đồng dạng xem ra nàng đã sớm tỉnh, chẳng qua là chưa nghĩ ra như thế nào đối mặt ta nghe nói. Thôi Tâm Thanh khuôn mặt càng thêm đỏ nhuận. Trong thân thể cái kia cố khí máu để thân thể nàng sao động, mà Trần Huyền nói cũng như một thanh lợi kiếm đâm rách nàng sau cùng ngụy trang. Thôi Tâm Thanh mở mắt. Xác thực, Thôi Tâm Thanh chưa nghĩ ra đối mặt mình Trần Huyền. Hảo cảm thật là có thể đây không phải là yêu. Hai người ở chung mới bất quá mấy ngày ngắn ngủi, bây giờ lại là phát sinh vợ chồng chi thực, cái này khiến cái này vừa mới thành niên thiếu nữ căn bản không có chuẩn bị tâm lý tiếp nhận đây hết thảy. Huống chi, muốn thật sự là một thân một mình thì cũng thôi đi. Nàng thế nhưng là đế đô thôi gia đích trưởng nữ. Sinh ở gia đình như vậy, Thôi Tâm Thanh đã sớm biết hôn nhân không phải do tự mình làm chủ. Mà lại, nàng còn có một vị hôn phu. Nàng muốn làm sao đi đối mặt Diệp Phàm? Đối mặt đây hết thảy. Bành, đang nghĩ ngợi, Thôi Tâm Thanh cảm giác thể nội khí huyết lần nữa trào lên. Rốt cục, Thôi Tâm Thanh giả bộ không được nữa, nàng ngồi dậy bắt đầu tiêu hóa cỗ này khí huyết chi lực. Một lát sau, theo khí huyết thăng hoa, Thôi Tâm Thanh cảm giác tự mình cảnh giới đột phá, đạt đến võ giả hậu kỳ. Mở mắt, Trần Huyền chính một mặt khẩn trương nhìn xem chính mình. Thế nào? Trần Huyền tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Vẫn được, đột phá đến võ giả hậu kỳ. Thôi Tâm Thanh khuôn mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Ngươi có thể đem y phục mặc lên à? A, nha. Trần Huyền sững sờ, lúc này mới phát hiện hai người đều là trần trụi tương đối. Một lát sau, hai người mặc chỉnh tề trầm mặc. Toàn bộ trong động bầu không khí phảng phất xấu hổ ở, hai người cũng không biết làm sao mở miệng nói cho cùng ta còn là người nam tử, mặc dù việc này ta có chút ăn thiệt thòi, có thể. Dù sao ta hiện tại là cái nam nhân vậy ta bây giờ nên làm gì? Để nàng đối ta phụ trách. Có thể mấu chốt là, thôi Tâm Thanh già thế xa xa không phải ta có thể người giả bị đụng á. Trần Huyền trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Đây cũng là để Trần Huyền nhức đầu nhất sự tình. Nói cho cùng, tự mình chính cung vẫn là Hàn Băng Lạc, mặc dù hiện nay không có vợ chồng chi thực, có thể hai người có hôn ước, đã có tên. Thôi Tâm Thanh cái này nửa đường tiệt hồ dựa theo gia thế của nàng tới nói, muốn ủy thân cho tự mình thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Một bên, Thôi Tâm Thanh nghe Trần Huyền tiếng lòng, răng ngà không khỏi cắn môi dưới. Cái gì gọi là thua thiệt là hắn, còn đối với hắn phụ trách. Bất quá, câu nói sau cùng ngược lại là không sai. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Thôi Tâm Thanh cũng biết giữa hai người muốn cùng một chỗ khó khăn trùng điệp, chuyện này giống như chú định không có kết quả. Thôi Tâm Thanh cái mũi có chút mỏi nhừ. Mặc dù không có tình cảm, mà dù sao đây cũng là tự mình trên danh nghĩa nam nhân đầu tiên. Bất quá, không nhìn thấy kết quả sự tình, Thôi Tâm Thanh vẫn là sẽ không đi làm. Nàng rất lý trí, biết không kết cục tốt đẹp, như vậy hết thể nên tại hiện tại kết thúc. Trần Huyền. Thôi Tâm Thanh mở miệng, bình tĩnh nhìn cái này nam nhân, chúng ta đem chuyện này quên đi. Trần Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thôi Tâm Thanh bình phục một hơi, tiếp tục mở miệng nói, chúng ta chú định không có kết quả, ngươi có vị hôn thê của ngươi, ta cũng có ta vị hôn phu. Ta không trách ngươi, ngược lại muốn cảm tạ ngươi, bởi vì không có ngươi ta khả năng liền dạng này chết mất. Nhưng, mời ngươi quên phát sinh đây hết thể được không? Thôi Tâm Thanh thanh âm đều có chút run rẩy, mặc dù muốn cực lực khống chế lại tự mình, có thể Thôi Tâm Thanh nói ra lời này lúc vẫn là cảm giác tâm đột nhiên một nắm chặt, giống như đau nhức một chút. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, hai người giống như đối với chuyện này đều không có tốt xử lý phương pháp. Trần Huyền mặt này ngược lại là dễ nói, Thôi Tâm Thanh phương diện này lại là rất khó giải quyết.
xét đến cùng vẫn là Trần Huyền không xứng. Thực lực, gia cảnh bất kỳ cái gì một phương diện. Thôi Tâm Thanh thực sự danh môn, còn có hôn ước mang theo, muốn hối hôn độ khó quá lớn, không riêng gì thôi ra, còn có Diệp gia, thậm chí Dương gia. Ba vị võ thánh áp chế lực trực tiếp kéo căng. Trần Huyền mặc dù còn có Long Khê cái này chỗ dựa, nhưng vẫn là không đáng chú ý. Nhưng nếu là bởi vì đủ loại này áp lực, liền từ bỏ Thôi Tâm Thanh, từ bỏ cái này để cho mình thành nam nhân nữ nhân, Trần Huyền tự hỏi làm không được. Ta sẽ lấy ngươi. Trần Huyền vẻ mặt thành thật nhìn xem Thôi Tâm Thanh. Không, chúng ta không có kết quả. Thôi Tâm Thanh mở miệng. Ngươi tin ta. Trần Huyền ôm chặt lấy Thôi Tâm Thanh, ngươi cho ta thời gian, ta nhất định sẽ làm được. Không. Ừ, Thôi Tâm Thanh còn muốn nói điều gì, có thể Trần Huyền lại là hôn lên nàng. Một cái chớp mắt, Thôi Tâm Thanh thân thể mềm nhũn, loại cảm giác này để nàng mê luyến, hai tay không tự chủ ôm Trần Huyền cổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai người đều không có phát hiện, một bóng người xuất hiện ở cửa hang.